Chương 21. Dấu rốt bắt đầu phủ phủ. Lý phủ hậu viện, thứ gì rơi xuống nước thanh âm vang lên cao hơn một trượng mặt nước. Nha, lần thứ 11. Bên hồ, Trương Lạp Tháp nhìn có chút hạ hê ngồi ở chỗ đó, vừa uống rượu, một bên nói ngồi trầm trọng. Trương lão đầu, ngươi cái miệng này thật sự là khiến người chán ghét. Lý Tử Dạ chật vật bò lên bờ, thở hồng hộc nằm trên mặt đất, đạo, ngươi nói Lao Tần làm sao còn không trở lại, đều nhanh 10 ngày. Có lẽ không thuận lợi đi. Trương Lạp Tháp than khẽ, đạo, Quá Học Cung là nho thủ địa bàn, trong thiên hạ ai có thể từ nho thủ trong tay lấy đi đồ vật? Không chỉ một lần nghe ngươi nhắc lên cái gì nho thủ, hắn rất lợi hại phải không? Lý Tử Dạ khó hiểu nói, hắn gặp qua người bên trong, lợi hại nhất chính là tấm này lão đầu, còn có hắn tiên tử kia sư phụ, cao thủ khác, hắn kỳ thật biết được cũng không nhiều. Nào chỉ là lợi hại. Trương Lạp Tháp cảm khái nói, nếu là ở Đại Thương đô thành bên trong, nho thủ chính là thiên hạ đệ nhất nhân. Lợi hại như vậy? Lý Tử Dạ kinh ngạc nói, Đại Thương đô thành, nho thủ xưa nay không bại, là bởi vì Đại Thương đô thành là thiên hạ nho sinh căn cứ, khí vận hùng hậu, nho thủ thân là thiên hạ nho giả chi sư, có thể mượn trợ nho môn khí vận, không người có thể địch. Trương Lạp Tháp giải thích nói, khí vận là cái gì? Lý Tử Dạ nghi ngờ nói, một loại hư vô mở mịt đồ vật. Trương Lạp Tháp nghĩ, nói ra, tựa như thiên địa linh khí này bình thường, không nhìn thấy sợ không được, nhưng lại chân thực tồn tại, chỉ có đến nho thủ như thế cảnh giới mới có thể mượn nhờ cái này khí vận chi lực, thường nhân làm không được. Ngươi cùng Lão Tần cũng không được. Lý Tử Dạ kinh ngạc nói, không được. Trương Lạp Tháp bình tĩnh nói, cảnh giới không đủ. Các ngươi không đều là kiếm tiên sao? Chẳng lẽ còn có so tiên kiếm cảnh giới càng cao hơn sao? Lý Tử Dạ khó hiểu nói, có. Trương Lạp Tháp bình tĩnh nói, nhân thể có ngũ tạng, đối ứng người tu hành ngũ thần tạng, mỗi mở một tòa thần tạng sẽ phải bước vào cảnh giới toàn mới, cho nên con đường tu luyện kỳ thật hết thảy có ngũ cảnh, mà ta cùng Tần Anna đều là mở đến tòa thứ 5 thần tạng, cũng chính là đệ ngũ cảnh võ giả. Về phần kiếm tiên tên, bất quá tục nhân cách gọi khác. Nói đến đây, Trương Lạp Tháp ngữ khí một trận, tiếp tục nói, trong truyền thuyết đệ ngũ cảnh phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn, ngũ tạng cô động ngũ khí, đi đến bước này đại tu hành giả luyện ngũ khí, tụ tam hoa, đại thành ngày, phi thăng lên trời, phàm nhân thành tiên. Làm sao cảm giác như thế vô nghĩa? Lý Tử Dạ cả kinh nói, thật có phi thăng thành tiên? Chưa từng gặp qua. Trương Lạp Tháp thản nhiên nói, kỳ thật ta cũng cảm thấy là vô nghĩa, nghe một chút là được. Ngàn năm qua cũng chỉ có nho thủ khả năng chạm tới đệ ngũ cảnh phía trên cảnh giới. Cái kia nho thủ chẳng phải là vô địch thiên hạ? Lý Tử Dạ liễu lưỡi đạo, chỉ tại Đại Thương đô thành nho thủ không thể địch. Trương Lạp Tháp gật đầu nói, bất quá nho thủ cực ít đi ra đô thành, nó chân thực cảnh giới đến tuột cùng có hay không vượt qua đệ ngũ cảnh, lại hoặc là vượt qua đệ ngũ cảnh bao nhiêu, không người có thể biết. Cái kia ngàn năm trước sơ đại kiếm thần đâu? Lý Tử Dạ tựa hồ nhớ tới cái gì, hỏi, phải cùng nho thủ cảnh giới không sai biệt lắm. Trương Lạp Tháp nghĩ, nói ra, thời gian qua đi quá lâu, không ai có thể xác định. Thật sự là hâm mộ. Lý Tử Dạ cảm khái một câu, lại không khỏi có chút lo lắng nói, nho thủ lợi hại như vậy, Lao Tần sẽ không ra chuyện gì đi. Thế thì sẽ không. Trương Lạp Tháp riêu lắc đầu nói, nho thủ không phải người hiếu sát, huống hồ lấy Tần Anna thực lực, coi như đánh không lại, hẳn là cũng có thể thoát thân. Công tử. Lời của hai người âm thanh vừa dứt, hậu viện bên ngoài, một tên gã sai vặt bước nhanh đi tới, gấp giọng nói, đô thành tới tin. Lý Tử Dạ nghe vậy, mặt lộ kinh ngạc, đưa tay tiếp nhận tin. Nhưng mà, rất nhanh, Lý Tử Dạ sắc mặt liền âm trầm xuống, trong mắt hàn ý đại thịnh. Phát sinh chuyện gì? Trương Lạp Tháp thấy thế, cảm giác được chỗ không đúng, hắn đến Lý phủ lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy tiểu tử này tức giận như thế. Ấu hơi tỉ nơi đó xảy ra chuyện. Lý Tử Dạ đứng dậy, trầm giọng nói, "Lão Trương, ta muốn đi một chuyến Đại Thương đô thành." Nên tới, rốt cục vẫn là tới, tránh cũng tránh không xong. "Hiện tại sao?" Trương Lạp Tháp kinh ngạc nói. "Hiện tại." Lý Tử Dạ gật đầu, chợt quay người hướng thư phòng đi đến. Lao cha nơi đó hẳn là cũng nhận được tin tức. Thư phòng, Lý Bách Vạn một mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, luôn luôn cười ha hả trên mặt, bây giờ đều là sắc cơ. Bình một tiếng, Lý Tử Dạ đẩy cửa phòng ra đi vào trong thư phòng, mở miệng nói, "Lao Lý, ta muốn đi đô thành." "Tốt." Lý Bách Vạn cũng không có ngăn cản, trầm giọng nói, "Đến đô thành, hết thệ coi chừng, nhớ kỹ, bất luận ngươi làm cái gì, Lý gia vĩnh viễn là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn." "Minh bạch." Lý Tử Dạ trả lời một câu, vừa muốn rời đi, lại bị gọi lại. "Nhi tử." Lý Bách Vạn kêu một tiếng, hỏi, "Còn muốn tiếp tục giấu sao?" "Đương nhiên." Lý Tử Dạ dừng bước lại, thần sắc bình tĩnh nói ra, "Hiện tại còn không phải hiện lộ ra tài năng thời điểm, lần này đi đô thành, Lý gia con trai trưởng bắt đầu lộ ra chất ngựa, không những không phải thiên tài, thậm chí chỉ là một cái tự cho là đúng nhà giàu mới nổi tử đệ, có chút mắt trần có thể thấy tiểu thông minh, càng nhiều chỉ là tự cho là thông minh, không có thực lực, còn tới chỗ gây chuyện, để người trong thiên hạ đều cho rằng Lý gia người thừa kế xác thực không có tác dụng lớn, không đủ gây sợ." Nói đến đây, Lý Tử Dạ ngữ khí một trận, tiếp tục nói, "Lời như vậy, cho dù ta làm việc lại khác người, triều đình cũng sẽ không cảm nhận được uy hiếp, ngược lại sẽ càng thêm dễ dàng tha thứ." Lý Bách Vạn nghe quá nhi con nói như vậy, trầm mặt xuống, một lát sau gật đầu nói, "Nghe ngươi." Sau nửa canh giờ, Lý phủ trước, một giá kéo xe ngựa tập kết. Trừ phía trước nhất Lý Tử Dạ xe ngựa, phía sau mỗi một kéo xe ngựa bên trên đều tràn đầy đại dược cùng vàng bạc châu báu. Đương nhiên, còn có một kéo xe ngựa tràn đầy rượu ngon, là cho Trương Lạp Tháp chuẩn bị. Ta lão đầu tử lời này chính là lao lực bệnh. Nhìn thấy từng vò rượu ngon bị lắp đặt xe ngựa, Trương Lạp Tháp một mặt khó chịu thở dài. "Lão Trương, đô thành rượu ngon càng nhiều, chỉ cần ngươi muốn uống, ta tất cả đều mua cho ngươi. Trước xe ngựa, Lý Tử Dạ nghiêm mặt cam kết, coi như tiểu tử ngươi có lương tâm. Trương Lạp Tháp cảm khái một tiếng, chợt leo lên xe ngựa. Lý Tử Dạ sau đó lên xe ngựa, đội xe lập tức xuất phát, trùng trùng điệp điệp hướng phía Du Châu thành bên ngoài tiến đến. Lý Bách Vạn đứng tại Lý phủ trước, nhìn xem đi xa đội xe, ánh mắt phức tạp dị thường. Đô thành nguy hiểm, hắn cùng Tử Dạ đều rõ ràng, nhưng là bây giờ tình huống, tránh là không trốn mất. Người khác đều đã đem bàn tay rời khỏi trên mặt bọn họ, chẳng lẽ bọn hắn còn muốn không hề làm gì, đem mặt đục lên đi để cho người ta đánh sao? Lý phủ không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức. Dù là đối mặt chính là hoàn thất. Nửa ngày sau, Du Châu thành bên ngoài, đội xe ù ù chạy qua, phía trước nhất trên xe ngựa, hai người đối mặt mà ngồi, ai cũng không nói gì. Trương Lạp Tháp vẫn như cũ chính mình uống chính mình rượu, hắn chuyến này chính là vì bảo hộ tiểu tử này an toàn, những chuyện khác, hắn một mực mặc kệ. Lý Tử Dạ từ từ nhắm hai mắt, thừa dịp đi đường thời gian ở không, tiếp tục tu luyện phi tiên quyết tâm pháp. Mở tòa thứ nhất thần tàng đã có nửa tháng, hắn vẫn như cũ còn tại đệ nhất cảnh tiền kỳ, khoảng cách đột phá tới trung kỳ còn rất xa xôi. Xe ngựa rung động ầm ầm, đội xe hậu phương cho bụi bay lên, bây giờ đi theo đội ngũ cùng đi người, đều là Lý phủ tâm phúc, cho dù bình thường nhất tỷ nữ, thân thế đều muốn thanh bạch, bị Lý phủ âm thầm điều tra nhất thanh nhị sở. Lý Tử Dạ mặc dù một mực bài xích tiến về đô thành, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Hắn không muốn đi, bất quá, cho tới nay, hay là tại không ngừng vì một ngày này tính toán. Chân trời, Tiêu Dương đi về phía tây, trời chiều xuống núi, đêm tối sắp tới. Đội xe dừng lại, ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Trong đội ngũ, hơn 10 vị hán tử thay nhau tuần sát, cảnh giác bất luận cái gì khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Hoang dã đêm rất lạnh, trong doanh hiện lên từng đống đống lửa, dùng để giữ ấm. Lý Tử Dạ ngồi tại đống lửa trước, nhìn xem nhảy lên hỏa diễm, trầm mặc không nói. Trương Lạp Tháp đem một vò rượu đã đánh qua, đạo, uống một hớp rượu, khu khu hàn. Đa tạ. Lý Tử Dạ tiếp nhận rượu, ngửa đầu uống một ngụm, tay trái nắm chặt, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên hàn ý đến đô thành, ngươi làm việc liền muốn cẩn thận một chút nơi đó ngọa hổ tàng long, cũng không giống như Du Châu thành, có thể tùy theo tính tình của ngươi đến. Trương Lạp Tháp nhắc nhở. Ta biết. Lý Tử Dạ lại uống một ngụm rượu, cảm thụ được trong bụng lửa nóng khí tức, đạo, rượu không sai. Hầu như hiểu. Trương Lạp Tháp bình tĩnh nói, tiết kiệm một chút uống, ta cũng không nhiều. Nghĩ không ra ngươi còn cất giấu đồ tốt như vậy. Lý Tử Dạ lần nữa ngửa đầu được một hớp, chợt lau miệng, đem rượu còn dư lại đã đánh qua, đạo, không uống, một hồi còn muốn luyện kiếm. Kỳ thật, ngươi không cần thiết vội vã như thế. Trương Lạp Tháp nhắc nhở, mọi thứ phải có độ, qua còn mà không kịp, luyện được quá át, thân thể của ngươi khả năng không chịu được nổi. Ta minh bạch, ta sẽ chú ý. Lý Tử Dạ gật đầu nói, lão Trương, bằng vào tu vi hiện tại của ta, lại đối đầu tam hoàng tử cấp bậc này võ giả có thể có mấy phần thắng? Không có phần thắng chút nào. Trương Lạp Tháp như nói thật đạo, cái kia tam hoàng tử đã mở tích tòa thứ hai thần tàng, cao hơn ngươi dòng dã một cái đại cảnh giới, võ đạo một đường, nhất cảnh nhất trọng tiên, muốn lịch hành phạt tiên, khả năng cực nhỏ. Nói đến đây, Trương Lạp Tháp ngữ khí hơi ngừng lại, tiếp tục nói, ngươi cất bước vốn là mượn, thiên phú lại không chiếm ưu thế, rớt lại phía sau tam hoàng tử bọn hắn cũng bình thường, từ từ sẽ đến, chỉ cần ngươi có thể đem phi tiên quyết luyện thành, tương lai võ học tạo nghệ sẽ không thua bất luận kẻ nào. Ta sợ ta không chờ được lâu như vậy, không nói, luyện kiếm. Lý Tử Dạ nhẹ nói một câu, chợt cầm lên bên người thuần quân kiếm, tiếp tục luyện tập phi tiên quyết thức thứ hai. Đống lửa trước, Trương Lạp Tháp nhìn xem trên hoang dã luyện kiếm thiếu niên, trong con ngươi tang thương hiện lên điểm điểm dị sắc. Hiện tại liền đi đô thành, sát thực sớm chút. Bất quá, hắn rất xem trọng tiểu tử này, bởi vì gia hỏa này đủ hung ác, không chỉ có đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Nói câu không dễ nghe, tiểu tử này chính là người điên. Và anh, trên hoang dã, kiếm quang phá không, một tảng đá lớn ứng thanh mà nát, thiếu niên mua kiếm, một chút, lại một chút, chậm chạp mà mắt trần có thể thấy tiến bộ. Lê Minh, Lý Tử Dạ mệnh cơ hồ đã không thể động đậy, lại là cố nén mọi bệnh, ngồi xếp bằng, thừa dịp ngày đêm luôn thế, thiên địa linh khí nồng nặc nhất một khắc, nắm chặt thời gian tu luyện phi tiên quyết tâm pháp. Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người thu thập xong hành trang, chuẩn bị xuất phát. Lý Tử Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, khẽ nhả một ngụm trọc khí, rõ ràng cảm nhận được ngực trong thần tàng, chân nguyên chi hải so ngày xưa lớn mạnh hơn không ít. Xem ra, tu luyện phi tiên quyết, càng là mọi bệnh, khí không lực tận thời điểm, hiệu quả liền càng tốt. Lý Tử Dạ năm 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 đấm, nếu là dạng này, hắn đối với mình còn chưa đủ ác. Tên điên. Trương Lạp Tháp lắc đầu bất đắc dĩ, chợt xoay người đi vào xe ngựa. Hắn năm đó nếu có tiểu tử này một nửa chăm chỉ, trận kia tỉ thí, hắn liền sẽ không bại bởi Tây Bực thần quân kia. Cách đó không xa, Lý Tử Dạ cất bước đi tới, lâm thượng trước xe ngựa, con mắt nhìn một chút phương đông, trong mắt lanh ý hiện lên. Ấu hơi tỉ, ta tới. Người Lý gia cũng không phải người khác muốn khi dễ liền có thể khi dễ. Chương 22. Bước hôn đại thương đô thành, Lý Viên. Lý Ấu Vi đi vào đô thành sau mới sắm đưa sản nghiệp, làm Lý gia tại đô thành căn cơ. Lúc đầu tươi mát lịch sự tao nhã tòa nhà, nhiều ngày đến, lại bởi vì một người xuất hiện, trở nên có chút chướng khí mù mịt. Tuyền Võ Vương chi tử, Trần Dật Phi. Đại thương đô thành, quyền thế đại tộc vô số kể, bất quá, muốn nói quyền thế thịnh nhất người, không thể nghi ngờ là 10 vị võ vương. Đại thương thượng võ, dùng võ phong vương, sao mà bình quang. Có thể nói, đại thương 10 vị võ vương, nắm giữ lấy toàn bộ đại thương hoàng triều nửa bầu trời. Mà Tuyền Võ Vương, liền đứng hàng 10 võ vương một trong, quyền thế ngập trời. Càng đáng sợ chính là, Tuyền Võ Vương muội muội, cũng chính là Trần Dật Phi cô, trước kia vào cung là phi cũng sinh hạ một con, chính là bây giờ đầu ngọn gió chính thịnh tam hoàng tử, cái này khiến vốn là hiện hách Tuyền Võ Vương một nhà, càng thêm không ai dám trêu chọc. Cho nên, Trần Dật Phi địa vị không nói so sánh hoàng tử, cũng chênh lệch không xa. Mà tại Tam hoàng tử tổ chức một trận trên yến hội, Trần Dật Phi lần thứ nhất nhìn thấy Lý Âu Vi, liền kinh động như gặp thiên nhân, nhiều ngày đến nay, dây dưa không ngớt, càng là gióng trống khua chiêng phái người hạ xính lễ, gây toàn bộ đô thành mọi người đều biết. Cái này đã là Trần Chuối bức hôn, tuyên võ vương thế tử phái người đặt xính lễ, tại đô thành này, ai lại dám không theo? Ai cũng không nghĩ tới, Lý Âu Vi liền dám. Ở trước mặt tất cả mọi người, Lý Âu Vi không chút do dự đem tuyên võ vương thế tử đưa tới tất cả xính lễ tất cả đều ném ra ngoài. Trần Dật Phi vì thế giận dữ, tại Lý Âu Vi xuất phủ làm việc lúc, phái người xuất thủ các người. Nếu không có Lý Âu Vi bên người có Lý Khánh Chi an bài cao thủ âm thầm bảo hộ, có lẽ đã bị thiệt lớn. Sự tình càng diễn càng liệt, toàn bộ đại thương đô thành người đều đang chờ nhìn cuộc nháo kịch này cuối cùng sẽ như thế nào kết thúc. Dật Phi, mọi thứ làm đừng quá mức, hoàng thất cùng Lý gia còn không thể bạch mặt. Phủ Tam hoàng tử, Mộ Nghiêu nhìn trước mắt nam tử, khuyên giải nói, những ngày này, hắn cái này biểu đệ hành động, thực sự có hơi quá. Biểu huynh, một cái gia đình thương nhân mà thôi, cần phải như thế cất nhắc bọn hắn sao? Quán vỉa hè đối diện, một vị tướng mạo coi như tuấn lãng, sắc mặt lại có chút hư trắng nam tử tuổi trẻ ngồi ở chỗ đó, chẳng thèm ngó tới nói. Lý gia cũng không phải phổ thông gia đình thương nhân, bây giờ Lý gia sinh ý đã trải rộng toàn bộ đại thương, tài phú kinh người, cho dù là triều đình cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Mộ Nghiêu nghiêm mặt nói, biểu huynh, Lý gia có tiền nữa lại có thể thế nào, chỉ cần biểu huynh kế vị, thiên hạ này đều là biểu huynh huống chi một cái Lý gia. Trần Dật Phi không thèm để ý đạo, không thể nói vậy. Mộ Nghiêu nghe vậy, thần sắc khẽ biến, trầm giọng quát, thiên hạ này là phụ hoàng ai kế vị, chỉ có thể phụ hoàng nói mới tính. Nghe được biểu huynh quát lớn, Trần Dật Phi giật mình, cũng phát giác được tự mình nói sai, không còn dám nhiều lời. Mộ Nghiêu nhìn người trước mắt kinh hãi bộ dáng, than khẽ, đạo, Dật Phi, không phải biểu huynh nghiêm khắc, là hoàng thành này bên trong, từng bước nguy cơ, bước sai một bước, liền đem vạn kiếp bất phục. Mẫu phi ở trong cung mặc dù được sủng ái, nhưng cũng muốn xử chỗ thụ hoàng hậu tiết chế, không hề giống nhìn bề ngoài như vậy phong quang. Cho nên, ngươi ở bên ngoài liền thiếu đi gây chút sự tình, biết không? Ta đã biết. Trần Dật Phi gật đầu, nhẹ giọng đáp. Mộ Nghiêu bất đắc dĩ lắc đầu, bưng lên trước người uống trà một ngụm, hy vọng hắn cái này biểu đệ chân chính nghe lọt được đi. Sau nửa canh giờ, Trần Dật Phi rời đi phủ Tam hoàng tử đệ, vừa rồi còn khúm núm bộ dáng lập tức biến mất, mặt lộ vẻ khinh thường. Thứ gì, ỷ vào biểu huynh thân phận, liền sẽ nói với ta dạy. Trần Dật Phi nhỏ giọng nói một câu, chợt đi đến quốc hiệu, đạo, đi Lý Viên. Phủ Tam hoàng tử bên trong, một tên hạ nhân bước nhanh đi tới, bẩm báo nói, điện hạ, thế tử hay là đi Lý Viên. Mộ Nghiêu nghe vậy, con ngươi nhắm lại, tiểu tử này thật sự là không có thuốc nào cứu được. Ép Lý phủ, hậu quả chỉ sợ so với hắn tưởng tượng được còn nghiêm trọng hơn nhiều. Lý Viên trước, Trần Dật Phi xuống kiệu, chợt hướng phía trước phủ đệ đi đến. Thế tử, tiểu thư của chúng ta bảo hôm nay không tiếp khách. Trước phủ, hai tên hạ nhân tiến lên ngăn cản, nói ra, ta là các ngươi tương lai cô gia, không tính khách nhân. Trần Dật Phi nở nụ cười nói một câu, đưa tay đẩy ra hai người, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Thế tử, tiểu thư đã nói hôm nay không tiếp khách, xin đừng nên để cho chúng ta khó xử. Hai tên hạ nhân vội vàng lại lần nữa ngăn tại phía trước, nói ra. Lan. Trần Dật Phi thấy thế, nụ cười trên mặt biến mất, quắc. Hai tên hạ nhân sắc mặt biến đổi, nhưng như cũ ngăn tại phía trước, không chịu để cho đường. Không biết tốt xấu, người tới, đánh cho ta. Trần Dật Phi thần sắc lạnh xuống, quắc. Là. Hậu phương, bốn tên đại hán vạm vỡ tiến lên, một thanh kéo ra hai tên hạ nhân, bắt đầu quyền đấm cước đá. Trần Dật Phi hừ lạnh một tiếng, chợt cất bước đi vào phía trước phủ đệ. Lý Viên, trong chính đường, Lý Ấu Vi ngay tại chỉnh lý những ngày này khoản, lúc này, một tên tỷ nữ bước nhanh đi vào, sốt ruột đạo, tiểu thư, cái kia tuyên võ vương thế tử lại xuống đến. Trong đường, Lý Ấu Vi nghe vậy, khẽ to mày, đạo, biết đi xuống đi. Là. Tỷ nữ lĩnh mệnh, quay người rời đi. Như thế nào, có muốn hay không ta ra tay giúp ngươi đổi hắn? Hậu phương, một vị nữ tử áo đỏ mở miệng, thản nhiên nói. Không cần. Lý Ấu Vi lắc đầu, đạo, hắn dù sao cũng là tuyên võ vương thế tử, ngươi như ở chỗ này đối với hắn dùng võ, chúng ta cũng sẽ có phiền phức. Nến đỏ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, con ngươi chỗ sâu lanh ý nhảy lên. Cái này tuyên võ vương thế tử thật đúng là âm hồn bất tán, lần trước, nếu không có lâu chủ người âm thầm ra tay, Lý Ấu Vi chỉ sợ cũng nguy hiểm. Cũng chính là bởi vậy, lâu chủ mới có thể phái nàng đến đây thiếp thân bảo hộ Lý Ấu Vi an nguy. Nói trở lại, tiểu tử đêm hẳn là cũng nhận được tin tức, tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng nhanh đến. Tiểu gia hỏa kia thế nhưng là không có nàng dễ nói chuyện như vậy. Ấu hơi cô đương, ta tới, ngươi làm sao giả trốn tránh ta ạ? Lúc này, chính đường bên ngoài, cái kia làm người ta ghét thanh âm vang lên, sau đó Trần Dật Phi nở nụ cười đi tới, thần sắc lỗ mãng, tiến đến liền muốn hướng Lý Ấu Vi đưa tay. Thế tử, xin tự trọng. Lý Ấu Vi lui nửa bước, tránh qua, tránh né người trước tay, bình tĩnh nói, nơi này là Lý Viên, không phải thế tử vương phủ, Lý Viên có Lý Viên quý củ, mong rằng thế tử chớ có vượt qua. Quý củ. Ha ha. Trần Dật Phi nghe vậy, cười lên ha ha, đạo, tại cái này đại thương đô thành, cho tới bây giờ không có người nào cùng ta Trần Dật Phi giảng quý củ. Lý cô đương, ngươi quả nhiên không giống bình thường, ta để cho ngươi suy tính sự tình thế nào, chỉ cần ngươi gật đầu, ta lập tức đại kiệu tám người khiêng cưới ngươi qua cửa. Ta đã minh xác đã nói với thế tử, ấu hơi còn không có lấy chồng dự định, thế tử mời trở về đi. Lý Ấu Vi bình tĩnh nói. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lần nữa bị cự tuyệt, Trần Dật Phi sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, đạo, người tới, đem cái này không biết tốt xấu nữ tử cho ta trói về vương phủ. Là. Ra lệnh một tiếng, chính đường bên ngoài, bốn tên đại hán vạm vỡ vén tay áo lên đi vào trong đường, chuẩn bị bắt người. Lý Ấu Vi sau lưng, đến đỏ thấy thế, cất bước ngăn tại phía trước, thần sắc đạm mạc nói, "Thế tử, ngươi khẳng định muốn động võ sao?" Trần Dật Phi lúc này mới chú ý tới Lý Ấu Vi sau lưng nữ tử, trong ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc. Nữ tử áo đỏ này lại không thể so với Lý Ấu Vi kém, Lý Viên lấy ở đâu nhiều người như vậy ở giữa tuyệt sắc. "Xin hỏi vị cô nương này phương danh?" Trần Dật Phi lô mãng cười một tiếng, hỏi. "Nến Đỏ." Nến Đỏ thản nhiên nói. "Nến Đỏ, tên rất hay, cùng ta cùng một chỗ về vương phủ như thế nào, chỉ cần hầu hạ tốt bản thế tử, cam đoan ngươi sau này muốn có cái gì có cái gì." Tiếng rơi, Trần Dật Phi vươn tay, hướng phía nữ tử trước mắt gương mặt xinh đẹp sờ soạng. Nến Đỏ thấy thế, trên mặt tách ra sáng rỡ dáng tươi cười, tránh đều không có tránh, ánh mắt nhìn người trước sau lưng, nói khẽ, "Có thể là có thể, bất quá, ngươi muốn hỏi qua hắn mới được." "Hắn?" Trần Dật Phi khẽ giật mình, vô ý thức hướng về phía sau lưng nhìn lại. Nhưng gặp Lý Viên Trung, chẳng biết lúc nào, một vị quần áo vân cẩm quần áo thiếu niên xuất hiện, không nói gì, từng bước một hướng phía chính đường đi tới. Thiếu niên sau lưng là một vị lao đầu lôi thôi, nhìn qua cũng không có cái gì đặc biệt. Trần Dật Phi nhíu mày, "Đạo, ở đâu ra đứa nhà quê, đừng chậm trễ bản thế tử chính sự, cút sang một bên." Lý Tử Dạ không để ý đến, cất bước đi vào chính đường, đi vào Lý Ấu Vi cùng Nến Đỏ bên cạnh, nói khẽ, "Không có sao chứ?" "Không có việc gì." Lý Ấu Vi trên mặt lộ ra dáng tươi cười ôn hòa, nói khẽ, "Ngươi lại không đến, liền có việc." Nến Đỏ nở nụ cười xinh đẹp, sợ sự tình không đủ lớn, châm ngòi thổi gió đạo. "Chính là hắn sao?" Lý Tử Dạ quay người, hỏi. "Đối với Tuyền Võ Vương thế tử, cha hắn là Đại Thương Thập Võ Vương một trong, đại nhân vật, không dễ trọng." Nến Đỏ cười nói, "Có một tốt cha." Lý Tử Dạ gật đầu, "Đạo, kỳ thật ta cũng có một tốt cha." Trần Dật Phi nhìn trước mắt hai người một sướng một họa bộ dáng, thần sắc càng phát ra âm trầm, nhìn về phía bốn người, quắc, "Còn đứng ngây đó làm gì, bắt người." "Bắt người?" Lý Tử Dạ cười, cười đến làm cho người dùng mình, mở miệng nói, "Lão Trương, rút một chút, mười đàn sống mơ mơ màng màng." "Đại khí." "Hậu phương." Lão Trương nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, chợt thân ảnh hiện lên, trong nháy mắt đi vào bốn người trước người. Không kịp đảo mắt, bốn người chỉ cảm thấy hoa mắt, sau một khắc, tất cả đều như bị trọng kích, thổ huyết bay ra ngoài. Trần Dật Phi thấy thế, mặt lộ hãi nhiên, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Lý Tử Dạ nhìn về phía người trước, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười sán lạ, "Đạo, ngươi là chính mình lăn ra ngoài, hay là ta giúp ngươi?" "Thả." "Làm càn, ta là Tuyền Võ Vương thế tử, ngươi dám đối với ta vô lễ, ta tất để phụ vương chu ngươi cựu tộc." Trần Dật Phi ngoài mạnh trong yếu hô, "Đó chính là để cho ta giúp ngươi." Lý Tử Dạ cười buông tay, cầm một cái chế trụ người trước cổ họng, nụ cười trên mặt biến mất theo, ngựa khí điểm như nói, "Ta chờ ngươi, nhìn xem là ngươi trước chu ta cựu tộc, hay là ta trước lăng chỉ ngươi." Tiếng rơi, Lý Tử Dạ mang theo Tuyền Võ Vương thế tử, một cước đạp ra ngoài. Âm ầm một tiếng, Trần Dật Phi hung hăng quẳng xuống đất, thân thể trượt ra cách xa hơn một trượng. Khục, khục, khục. Chính đường bên ngoài, Trần Dật Phi bưng bít lấy hết hầu, kịch liệt ho khan vài tiếng, ánh mắt nhìn trong đường thiếu niên, hoảng sợ nói, "Ngươi chờ, các ngươi đều cho bản thế tử chờ lấy." Nói xong, Trần Dật Phi dãy rủa đứng dậy, chợt lảo đảo hướng phía bên ngoài phủ chạy tới. "Tiểu đệ, ngươi quá vọng động rồi." Trong chính đường, Lý Ấu Vi nhìn thoáng qua chật vật rời đi Tuyền Võ Vương thế tử, nói khẽ, "Ai bảo nàng khi dễ Ấu hơi tỷ?" Lý Tử Dạ ngữ khí ôn hòa đạo, "Ta đã rất khắc chế, ngươi nhìn, ta không giết hắn." "Ngươi a?" Lý Ấu Vi mặt lộ bất đắc dĩ, không tiếp tục nhiều lời. "Ngươi không có lương tâm à? Vừa rồi ta thế nhưng là thiếu chút nữa cũng bị chiếm tiện nghi, làm sao không thấy có người tới dỗ dành ta?" Một bên, Nến Đỏ ra vẻ ghen ghét nói. Lý Tử Dạ nghe vậy, mặt lộ ý cười, "Đạo, ta coi là Nến Đỏ tỷ là tự nguyện, muốn ăn đòn." Nến Đỏ trừng mắt hạnh, đưa tay làm bộ muốn đánh. Cùng lúc đó, Đại Thương đô thành các tòa phủ đệ, Lý gia con trai trưởng hiện thân đô thành sự tình cấp tốc truyền ra. Phủ Tam hoàng tử, Mộ Nghiêu nhận được tin tức sau, thần sắc lập tức thay đổi. "Lý Tử Dạ lai, thật nhanh." Chương 23. Lần nữa gặp mặt phủ Tam hoàng tử, Mộ Nghiêu nhìn xem trên bản tình báo, thần sắc mười phần nghiêm trọng. "Lý Tử Dạ, cuối cùng vẫn là tới." So với hắn tưởng tượng nhanh hơn. "Điện hạ, thế tử đi Ly Biên, có thể hay không xảy ra chuyện?" Một bên, một tên thư đồng bộ dáng hạ nhân mở miệng, nhắc nhở. Mộ Nghiêu nghe vậy, thần sắc liền giật mình, chợt lập tức đứng dậy. Nhưng mà, một lát sau, Mộ Nghiêu lại lần nữa ngồi xuống, sắc mặt trầm xuống. "Không còn kịp rồi. Hiện tại chỉ hy vọng hắn cái kia ngu xuẩn biểu đệ đừng quá mức chọc giận cái kia Lý gia con trai trưởng. Cái kia Lý Tử Dạ chính là người điên. Ngay cả hắn vị hoàng tử này, Lý Tử Dạ cũng dám đánh, huống chi một cái Tuyền Võ Vương thế tử. Việc này, chung quy là hắn biểu đệ kia đối lý, tại hoàng thất cùng Lý gia triệt để vạch mặt trước, sẽ không ra mặt khó xử Lý gia. Cho nên, cho dù Trần Dật Phi tại Lý phủ ăn đòn, cũng là khổ sở uổng phí. Hắn nớ ngẩn kia biểu đệ nếu muốn tìm về chẳng tử, cũng chỉ có thể tự mình giải quyết. Tuyền Võ Vương phủ, tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Trần Dật Phi một thân chật vật chạy trở về, sắc mặt dữ tợn, trực tiếp xâm nhập thư phòng. "Phụ vương, ta muốn hắn chết, ta muốn hắn chết." Trần Dật Phi xem sách trong phòng nam tử, giận không kềm được đạo. Trong thư phòng, Tuyền Võ Vương ngẩng đầu, nhìn xem tự tiện xông vào thư phòng con trai trưởng, thản nhiên nói, "Ra ngoài." "Phụ vương." Trần Dật Phi phẫn nộ đạo. "Ra ngoài." Tuyền Võ Vương ánh mắt phát lạnh, quắc. Trần Dật Phi thân thể chấn động, lúc này mới chú ý tới trong phòng trừ phụ thân bên ngoài, còn có một vị nữ tử. Nữ tử cực kỳ mỹ lệ, một bộ phấn hồng, dung mạo tiểu mỹ diễm lệ, môi như lan chu, trên mặt hoa hồng, tóc đen ngang eo, hiển thị rõ hồng nhan họa thủy chi tướng. Nhưng mà, Trần Dật Phi khi nhìn đến nữ tử dung mạo sau, chẳng những không có lộ ra vẻ si mê, ngược lại toàn thân một cái giật mình, mặt lộ hoảng sợ, lảo đảo chạy ra ngoài. La Sát Vương, Đào Yêu Yêu, nữ nhân điên này tại sao lại ở chỗ này? Đối với nữ nhân này, Trần Dật Phi trong lòng có bóng ma khổng lồ. Bởi vì, hắn lúc trước không biết La Sát nữ thân phận, từng mang theo hạ nhân mở miệng đùa giỡn, sau đó trơ mắt nhìn thấy nữ nhân điên này đem hắn tất cả hạ nhân tâm tất cả đều sống sờ sờ đào lên. Cái kia máu me một màn, hắn đến nay đều khó mà quên. Thế tử tựa hồ rất là sợ ta. Trong thư phòng, Đào Yêu Yêu nhìn thấy Tuyên Võ Vương thế tử chật vật bóng lưng, khóe miệng hơi gấp, nói khẽ: "La Sát Vương uy danh, thiên hạ đều biết, khuyển tử kính sợ, cũng là bình thường." Tuyên Võ Vương bình tĩnh nói: "Nữ nhân này cùng hắn cùng là mười võ vương một trong, tuy là nữ tử, lại là không ai dám trêu chọc." Mặt cười La Sát, tâm như xả hạt. Nhìn thế tử bộ dáng, dường như bị thua thiệt không nhỏ, như vậy xem ra, cái kia Lý gia con trai trưởng cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người. Đào Yêu Yêu mỉm cười nói: "Tiểu bối sự tình, chính bọn hắn sẽ giải quyết, La Sát Vương, chúng ta hay là tiếp tục nói chuyện chính sự đi." Tuyên Võ Vương trầm giọng nói: "Không nói, bị lệnh lang như thế quấy một phát cùng, quả thực không có gì hào hứng, hôm nào rồi nói sau." Đào Yêu Yêu rất là tùy ý trả lời một câu, chợt lười biếng xoay xoay eo chi, đứng dậy hướng bên ngoài thư phòng đi đến. Tuyên Võ Vương nhìn xem người trước bóng lưng rời đi, thần sắc càng phát ra âm trầm. Cái này La Sát nữ quá không đem hắn để ở trong mắt. "Phụ vương." Bên ngoài thư phòng, Trần Dật Phi nhìn thấy La Sát Vương rời đi, lại đi đến, một mặt ủy khuất nói: "Ngươi muốn cho nhi tử làm chủ à? Đồ vô dụng." Tuyên Võ Vương hừ lạnh một tiếng: "Đạo, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, không có việc gì không nên đi trêu chọc người Lý gia, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, hiện tại ăn phải cái lô vốn, còn muốn cho ta cho ngươi làm chủ, chẳng lẽ lại ngươi muốn để ta cái này đại thương Tuyên Võ Vương ra mặt đi khó xử Lý gia mấy tiểu bối kia sao? Phụ vương, chẳng lẽ cái này thiệt thòi ta liền ăn không sao?" Trần Dật Phi sốt ruột đạo: "Chính ngươi giải quyết." Tuyên Võ Vương thản nhiên nói: "Ngươi ngày bình thường không phải rất nhiều hồ bằng cầu hữu sao, hiện tại chính là dùng đến bọn hắn thời điểm." Trần Dật Phi nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, mặt lộ vẻ vui mừng: "Đạo, đa tạ phụ vương nhắc nhở." Nói xong, Trần Dật Phi quay người vội vàng rời đi thư phòng. Tuyên Võ Vương nhìn con mình không tự chủ bộ dáng, lắc đầu bất đắc dĩ, nếu là đứa con này của hắn, có thể có hắn biểu hình một nửa tâm cơ, việc này liền sẽ không phiền phức như vậy. Ngay tại Tuyên Võ Vương thế tử đi tìm hắn những hồ bằng cầu hữu kia, chuẩn bị lấy lại danh dự lúc, Lý Biên, Lý Tử Dạ vừa tới không lâu, liền nên đón cái thứ nhất bái phòng quý khách. "Tam hoàng tử, Mộ Nghiêu." Đương nhiên, đối với Lý Tử Dạ lai nói, tam hoàng tử đã không tính lạ lẫm. "Bạn cũ, tam điện hạ làm sao đích thân đến? Lúc đầu, ta dự định thu xếp tốt sau, liền tiến về điện hạ trong phủ đến nhà bái phòng." Chính đường, Lý Tử Dạ, Mộ Nghiêu đối mặt mà ngồi, trên bàn, nước trà cuộn cuộn, tản ra nhiệt khí. "Nghe nói Lý huynh tới đô thành, ta liền tới nhìn xem." Mộ Nghiêu ra vẻ cả giận nói: "Làm sao, không hoan nên phải không?" "Nào dám." Lý Tử Dạ cười làm lành: "Đạo, tam điện hạ có thể đến, quả thực để Lý Viên đồng tất sinh huy." Một bên, nến đỏ bưng lên nấu xong nước trà, là hai người rót trà nóng, một bộ hồng y điệp, tỏa ra dung nhan xinh đẹp, như vậy tiểu diễm. Mộ Nghiêu nhìn thoáng qua trước người nữ tử, trong mắt hiện lên kinh diễm chi sắc, lại là rất nhanh rời đi ánh mắt, không có thất lễ. Nữ tử này, khí chất bất phàm, không giống phổ thông thị nữ. "Nến đỏ, ngươi đi xuống trước đi, ta cùng tam điện hạ có mấy lời muốn nói." Lý Tử Dạ mở miệng, phân phó nói: "Là." Nến đỏ cung kính đứng một tiếng, chợt đứng dậy rời đi. Nến đỏ sau khi rời đi, trong chính đường chỉ còn lại hai người. Mộ Nghiêu nhìn trước mắt thiếu niên, xin lỗi nói: "Trần Dật Phi sự tình, ta phải hướng Lý huynh nói tiếng thật có lỗi, ta cái này biểu đệ làm người xúc động, mạo phạm Lý cô nương, mong rằng Lý huynh đại nhân có đại lượng, chớ có cùng hắn so đo. Đây không phải điện hạ sai, cho nên điện hạ không cần xin lỗi." Lý Tử Dạ bình tĩnh nói: "Về phần Tuyên Võ Vương thế tử, chỉ sợ đã không phải ta so đo không so đo vấn đề. Việc này, cái kia Tuyên Võ Vương thế tử chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đương nhiên, hắn cũng không hy vọng Trần Dật Phi như vậy yên tĩnh, nếu không, hắn làm sao có lý do phế đi tiểu tử kia." Mộ Nghiêu nghe qua, than khẽ: "Đạo, ta minh bạch Lý huynh ý tứ, sau khi trở về, ta sẽ thêm khuyên nhủ Dật Phi, không để cho hắn tái sinh chuyện. Như vậy, đương nhiên tốt nhất." Lý Tử Dạ mỉm cười nói: "Tốt, điện hạ thật vất vả đến một chuyến, chúng ta liền không đàm luận những chuyện này mất hứng chuyện. Điện hạ, đại thương đô thành ta là lần đầu tiên đến, không biết điện hạ ngày nào nhàn rỗi lúc có thể mang ta đi một vòng." Mộ Nghiêu nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, một lát sau, lấy lại tinh thần, cười nói: "Chọn ngày không bằng đủ ngày, liền hôm nay như thế nào?" "Hôm nay?" Lý Tử Dạ nhìn thoáng qua bên ngoài, đạo: "Cũng tốt, vậy liền làm phiền điện hạ rồi, xin mời." "Xin mời." Hai người đứng dậy, chật lẫn nhau ra hiệu, trước sau hướng phía chính đường đi ra ngoài. "Công tử." Chính đường bên ngoài, nến đỏ hành lễ, hỏi: "Phải chăng muốn nến đỏ đồng hành?" "Không cần." Lý Tử Dạ lắc đầu, đạo: "Ngươi lưu tại trong phủ, bảo vệ tốt Ly Viên, nếu có người đến náo sự, trực tiếp đánh đi ra." "Là." Nến đỏ cung kính đáp. Mộ Nghiêu nghe được hai người nói chuyện, hơi kinh ngạc, quả nhiên, nữ tử áo đỏ này không phải là người tầm thường. Lý gia nước, chỉ sợ muốn so bọn hắn tưởng tượng đều muốn sâu. Đô thành trên đường phố, Lý Tử Dạ cùng Mộ Nghiêu sánh vai tiến lên, cùng nhau thưởng thức đô thành phồn hoa thị cảnh. So sánh Du Châu thành, đô thành rõ ràng muốn náo nhiệt rất nhiều, người đến người đi, khắp nơi đều là làm ăn tiếng giao hàng. Nhưng mà, hai người vừa đi không bao lâu, phía trước, bách tính kinh hoàng tránh ra, một đám người vội vàng đi đến. Nhìn người tới, Mộ Nghiêu giật mình, Lý Tử Dạ trên mặt cũng lộ ra nụ cười sáng lạ. thật sự là oan gia ngõ hẹp, chính là hắn. Một đám người phía trước, Trần Dật Phi nhìn thấy Lý Tử Dạ sau, cả giận nói, các minh đệ, đánh cho ta. Dật Phi, không được tàn dỡ. Mộ Nghiêu thấy thế, thần sát trầm xuống, quắc. Biểu huynh, việc này ngươi đừng quản. Cựu nhân phía trước, Trần Dật Phi đã không lo được nhiều như vậy, trả lời một câu, chợt hướng về phía sau lưng Hồ Bằng cầu hữu hô, đánh cho tàn phế hắn, tối nay đi thì Hoa Huyện tiêu sái bạc, bản thế tử một người bao hết. Ha ha, nếu thế tử điện hạ đều mở miệng, chúng ta đương nhiên muốn vì thế tử xả cơn giận này. Hậu phương, một đám Hồ Bằng cầu hữu lớn tiếng phụ họa một câu, sau đó tất cả đều trên mặt cười gần đi ra phía trước. Tiểu tử, ngươi thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa, dám trêu chọc chúng ta thế tử. Nhìn thấy trước mắt đám ăn chơi thiếu gia này, Lý Tử Dạ liên phun trở về tâm tình đều không có, làm sao cái nào đều có loại này đầu óc không tốt nữa ngẩn. Các minh đệ, nắm chặt, làm xong việc sau đi uống rượu. Một đám ăn chơi thiếu gia bên trong, có người hô một cú họng, chợt cái thứ nhất xông lên phía trước. Sau đó, Thái Học Cung, nho thủ chỗ trong tiểu viện. Tần Anna trầm mặc không nói, nho nhã khuôn mặt giản mua sắc lại là mang theo một vòng ý cười. Như thế nào? Khổng Câu mở miệng, nói khẽ. Có chơi có chịu. Tần Anna bình tĩnh nói, tiếp xuống một năm, ta sẽ vì Thái Học Cung dạy học một năm. Có thể nghe được Hoa Mai Tiên Kiếm giảng bài, chắc hẳn ta cái này Thái Học Cung bên trong hội học sinh cao hứng phi thường. Khổng Câu cười cười, đạo, muốn hay không lại cược một lần? Liên cược cái kia Lý Gia nửa đêm, khi nào đến ta Thái Học Cung? Không cá cược. Tần Anna lắc đầu, đạo, nho thủ có thể tính chuyện thiên hạ, ta đã tự mình lĩnh giáo, sao lại dám cùng nho thủ lại cược? Thái Học Cung đã an tĩnh quá lâu, là nên náo nhiệt một chút. Khổng Câu nói khẽ. Đô thành, trên đường phố, từng tiếng kêu thê thảm vang lên, chung quanh bách tính trong ánh mắt khiếp sợ, Trần Dật Phi mang tới tất cả ăn chơi thiếu gia, tất cả đều bị quật ngược trên mặt đất, từng cái đau lăn lộn trên mặt đất. Hậu phương, Trần Dật Phi sắc mặt trắng bệch đứng ở nơi đó, hai chân run lên, đứng đều muốn đứng không vững, trong miệng vẫn còn không buông tha uy hiếp nói, ngươi thẳng rồi, ngươi đánh Thái Học Cung học sinh, Thái Học Cung sẽ không bỏ qua ngươi. Tam điện hạ, chúng ta đi thôi. Lý Tử Dạ không để ý đến, nhìn về phía một bên Tam hoàng tử, mở miệng nói, "Ân." Mộ Nghiêu than nhẹ, gật đầu đáp. Hai người hướng phía trước đi đến, thắt thân mà qua sát na, Lý Tử Dạ bước chân hơi ngừng lại, tại Trần Dật Phi bên thai nhẹ nhàng nói ra, "Hôm nay, xem ở Tam điện hạ trên mặt mũi tha cho ngươi một lần, lần sau, ngươi liền không có vận tốt như vậy." Nói xong, Lý Tử Dạ cất bước tiếp tục hướng phía trước đi đến. Trần Dật Phi thân thể chấn động, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. "Lý huynh, đa tạ." Một bên, Mộ Nghiêu mở miệng nói cảm ơn. Hắn biết, Lý Tử Dạ sở dĩ không có hướng Trần Dật Phi động thủ, đều là bởi vì nhìn hắn trên mặt mũi. "Điện hạ khách khí." Lý Tử Dạ cười cười, hắn cũng không thể ngay trước Tam hoàng tử mặt đem hắn biểu đệ đánh một trận đi, cái kia không phải là trước mặt mọi người đánh Tam hoàng tử mặt sao? Hắn cùng Tam hoàng tử thế nhưng là huynh đệ, hắn làm sao có thể làm ra cắm hai huynh đệ đao sự tình? Bất quá, nói trở lại, mới vừa nghe cái kia Trần Dật Phi nhắc lên cái gì Thái Học Cung, hắn tiên tử sư phụ chẳng phải đi nơi nào sao? Đến nay còn không có tin tức. Hy vọng vậy quá học cung hội thật tới tìm hắn phiền phức. Không phải vậy, hắn thật đúng là không biết muốn làm sao mới có thể trà trộn vào đi, tìm kiếm tiên tử sư phụ hạ lạc. Tiên tử sư phụ, ngươi đồ đệ ngoan nhớ ngươi. Chương 24. Đào Yêu Yêu đô thành, Lý Tử Dạ cùng Mộ Nghiêu đi dạo nửa ngày, lão bằng hưu gặp nhau, trò chuyện với nhau thật vui. Tại đi dạo thời điểm, Lý Tử Dạ đặc biệt chú ý tới, trong đô thành, cái kia đứng sừng sững ở phương vị khác nhau mười tòa phủ đệ. Sâm nghiêm bá đạo, cho dù còn chưa tới gần, đều có thể cảm nhận được vậy đến từ trong đó cường đại lực các bách. Đại thương mười võ vương. Lý Tử Dạ âm thầm nhớ kỹ mười vị võ vương phủ đệ phương vị, hắn biết, như Lý gia sau này không thể không cùng hoàng thất đối đầu, cái này mười vị đại thương võ vương sẽ là Lý phủ không thể không đối mặt nhân vật đáng sợ. Nửa cái ngày sau, Lý Tử Dạ cùng Tam hoàng tử tách ra, chuẩn bị trở về phủ. Nhưng mà, tại trên đường đi qua một tòa võ vương phủ để lúc, đối diện đâm đầu đi tới một nữ nhân. Một bộ phấn hồng nữ tử, trên mặt hoa hồng, môi tựa bôi son, quá phận diễm lệ dung nhan nhìn thậm chí có chút hùng hổ dọa người, làm cho người không dám lâu dài nhìn thẳng. Lý Tử Dạ khi nhìn đến người tới sau, vô ý thức cảm giác được một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Là sát nữ. Lý Tử Dạ tâm thần trầm xuống, trước khi đến, hắn tận lực nhìn qua đại thương đô thành tất cả thế lực tư liệu, nhất là 10 vị võ vương, càng làm cho hắn ký ức khắc sâu. Mà tại 10 võ vương bên trong, La Sát nữ là duy nhất nữ tử, tuy là nữ tử, thực lực lại cực kỳ cường hành, xếp hạng 10 võ vương hàng đầu. Truyền thuyết, La Sát nữ là người tâm ngoan thủ lạn, bất luận cái gì đắc tội vị này La Sát nữ người, hạ chàng đều 10 phần thê thảm. Ngay tại Lý Tử Dạ tâm thần ba động lúc, đối diện, Đào Yêu Yêu cũng nhìn thấy thiếu niên ở trước mắt. Chợt, môi đỏ hơi gấp. Đây cũng là nho thủ đề cập qua cái kia Lý gia con trai trưởng sao? Thần Anna đệ tử, nhìn cũng không có chỗ đặc biệt gì, trừ dáng dấp còn hình người dáng người. La Sát vương trước phủ, Lý Tử Dạ đè xuống trong lòng gợn sóng, không nói gì, yên lặng hướng phía trước đi đến. Đào Yêu Yêu thấy thế, trên mặt lộ ra trêu tức dáng tươi cười. Nàng có thể xác định, thiếu niên này nhận ra thân phận của nàng. Hai người thắt thân mà qua, Đào Yêu Yêu dừng bước lại, mỉm cười nói, "Lý gia con trai trưởng." Lý Tử Dạ không để ý đến, tăng tốc bước chân, muốn rời khỏi chỗ thị phi này. Hắn cũng không muốn nhanh như vậy liền cùng một vị võ vương đối đầu. Lý Tử Dạ nhìn thấy thiếu niên đi càng nhanh, Đào Yêu Yêu bước chân đạp nhẹ, thân như lưu tinh hiện lên, trong nháy mắt ngăn tại người trước người. Lý Tử Dạ thần sắc giật mình, chợt cưỡng ép đè xuống trong lòng ba động, tiếp tục giả vờ làm không biết, hỏi, "Các hạ là?" Đào Yêu Yêu nở nụ cười xinh đẹp, chỉ một bên phủ đệ, "Đạo, vương phủ này, Lam Đường." Lý Tử Dạ thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, đội vàng không mình hành lễ, đạo, nguyên lai là La Sát Vương, thất kính thất kính. Đừng giả bộ. Đào Yêu Yêu cười lạnh nói, ngươi trang tuyệt không giống, Tần Anna không có dạy qua ngươi, gặp được trưởng bối muốn trước chào hỏi sao? Trước đây thật sự là không có nhận ra La Sát Vương thân phận của ngài, thật có lỗi. Lý Tử Dạ vẫn như cũ chết không thừa nhận, đạo, La Sát Vương ngài nhận biết gia sư. Đầu chỉ nhận biết. Đào Yêu Yêu thẳng nhiên nói, cửu nhân. Lý Tử Dạ nghe vậy, trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, ngoa tạo, sẽ không như thế xui xẻo. Lão Tần, ngươi đây là muốn hại chết ta à? Làm sao? Sợ hãi. Đào Yêu Yêu rêu rêu nói, yên tâm, ta còn không đến mức làm khó dễ ngươi một tên tiểu bối. La Sát Vương đại khí, vãn bối bội phục. Lý Tử Dạ cung duy nói một câu, con mắt quay tít một vòng, cung kính nói, hôm nay vãn bối vừa tới đô thành, trong phủ còn có rất nhiều chuyện muốn an bài, liền đi trước một bước vãn bối cáo lui. Nói xong, Lý Tử Dạ lại lần nữa thi lễ một cái, chợt xoay người rời đi. Nơi thị phi, không nên ở lâu a. Dừng lại. Hậu phương, Đào Yêu Yêu thản nhiên nói, bản vương để cho ngươi đi rồi sao? Lý Tử Dạ bước chân dừng lại, thân thể khó khăn vòng vo trở về. Lão Tần, cứu mạng a. Sư phụ ngươi bây giờ ở nơi nào? Đào Yêu Yêu hỏi. Ngay tại đô thành này bên trong. Lý Tử Dạ rất quả quyết đem Lão Tần bán, nghĩ nghĩ, lại bổ sung, rất có thể tại Thái Học Cung. Thái Học Cung? Đào Yêu Yêu nhíu mày, đạo, nàng đi Thái Học Cung làm cái gì? Nói xong, Đào Yêu Yêu ánh mắt nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, đạo, nghe nói ngươi 10 tuổi liền có thể tự sáng tạo kiếm pháp, là thật sao? Lời đồn, tuyệt đối là lời đồn. Lý Tử Dạ lập tức phủ nhận, đạo, 10 tuổi làm sao tự sáng tạo kiếm pháp, La Sát Vương ngài đừng nghe tin những lời đồn này. Đào Yêu Yêu đánh giá người trước mắt, đạo, ngươi cũng nên có chút bản sự, không phải vậy, cái kia Tần Anna cũng sẽ không thu ngươi làm đồ đệ, hôm nay, bản vương liền kiểm nghiệm một chút những ngày này Tần Anna đều dạy ngươi một chút cái gì. Tiếng rơi, Đào Yêu Yêu đưa tay, một trưởng vỗ tới. Võ vương cấp bậc cường giả xuất thủ, trưởng kinh chưa đến, thấu xương trưởng phong đã nhào tới trước mặt. Lý Tử Dạ giật mình, thân ảnh vô ý thức lướt đi, nhanh như cầu vồng thân pháp, trong nháy mắt cướp đến 9 bước bên ngoài. Phi tiên quyết. Đào Yêu Yêu thần sắc chấn động, giật mình nói, Tần Anna vậy mà dạy tiểu tử này phi tiên quyết, nữ nhân kia điên rồi sao? Trong thiên hạ người nào không biết, phi tiên quyết là thế gian khó khăn nhất luyện công pháp, bất luận tâm pháp hay là chiêu thức, đều là giống nhau. Tần Anna chẳng lẽ cam chịu, từ bỏ cùng Chu Tức Tông lão tông chủ ước hẹn 3 năm. Điều này thực không giống nữ nhân kia tác phong. 9 bước bên ngoài, Lý Tử Dạ nhìn về phía trước sắc mặt biến hóa La Sát Vương, cưỡng chế nộ khí, không, tiêu ngạo không tự tin nói, La Sát Vương, ngươi cùng gia sư ân oán, vạn bối không biết, cũng không muốn quản, bây giờ, gia sư ngay tại trong đô thành, ngươi nếu có cái gì sự tình có thể đi tìm nàng, làm gì bắt ta vãn bối này xuất khí, điều này thực có mất người võ vương thân phận. Ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng, tính toán, ngươi đi đi, miễn cho thực sự có người nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Đào Yêu Yêu phất phất tay, đạo, vãn bối cáo tử. Lý Tử Dạ ôm quyền thi lễ, chợt quay người bước nhanh rời đi. Thiên mệnh bên ngoài dị số, nho thủ, lão nhân gia ngươi lời nói rốt cuộc là ý gì? Đào Yêu Yêu nhìn trước mắt thiếu niên rời đi bóng lưng, trong mắt điểm điểm lưu quang hiện lên. Trước đây, nàng đi Thái Học Cung lúc, nho thủ từng mấy lần nhắc lên cái này Lý gia con trai trưởng, cũng nói một chút nàng nghe không hiểu lời nói, cho nên nàng sẽ đối với kẻ này như vậy cảm thấy hứng thú. Tại thế gian này, có thể làm cho nho thủ để ý cũng không có nhiều người, mà lên một lần, để nho thủ liên tục đề cập người, là người thư sinh kia, Phó Kinh Luân, một cái đã từng một bầu nhiệt huyết, đầy bụng kinh luân người trẻ tuổi, bây giờ Tây vực đệ nhất đại giáo, Thiên Dụ Thần Điện điện chủ, danh chấn cửu châu thiên hạ đệ nhị người. Cái này Lý gia con trai trưởng, nho thủ nhắc lên số lần thậm chí so với lúc trước Phó Kinh Luân còn nhiều hơn, chẳng phải là nói, tương lai Lý gia con trai trưởng thành tựu còn muốn tại Phó Kinh Luân phía trên. Lý Viên, Lý Tử Dạ khi trở về, đã gần đến mặt trời lặn. Lý Tử Dạ trên mặt vẫn như cũ còn có một tầng thật mỏng mồ hôi lạnh, hiển nhiên, trên đường gặp được La Sát Vương tại hắn ngoài dự liệu. Tiểu đệ, xảy ra chuyện gì sao? Nội viện, Lý Ấu Vi nhìn thấy người trước thần sắc dị thường, quan tâm hỏi. Trên đường trở về gặp được La Sát Vương. Lý Tử Dạ cũng không có giấu giếm, như nói thật đạo, qua một chiều, nếu không có La Sát Vương chỉ là muốn thăm dò, hôm nay ta liền không về được. La Sát Vương. Lý Ấu Vi nghe vậy, thần sắc chấn động, đạo, nàng vì sao muốn hướng ngươi xuất thủ? Tựa như là cùng Tần Anna có ân oán. Lý Tử Dạ trả lời một câu, hỏi, Ấu hơi tỷ, còn chưa kịp hỏi ngươi, hợp tác sự tình đàm luận đến thế nào? Còn tại đàm luận, ngươi nhị ca cũng đang điều tra trưởng tôn gia, Thương Minh, còn có Doãn thị tiền trang thế lực sau lưng, bất quá, có thể xác định chính là ba nhà này đều cùng hoàng gia có thiên ti vạn lũ liên lụy. Lý Ấu Vi ngưng tiếng nói, ngươi đoán không sai, hoàng gia chính là muốn nhúng tay ta Lý gia sinh ý, sau đó không đánh mà thắng tan rã toàn bộ Lý gia. Bảo hộ lộ ra, tự nhiên sẽ bộ bộ kinh tâm. Lý Tử Dạ vuốt cằm nói, nhị ca đâu, hắn xuất thủ sao? Còn không có. Lý Ấu Vi lắc đầu nói, hẳn là đang đợi cơ hội, ngày kia ta cùng bọn hắn hẹn xong tiếp tục trao đổi hợp tác sự tình, đã ngươi cái này Lý gia con trai trưởng tới, liền cùng đi chứ, miễn cho bọn hắn lại nhờ vào đó sinh sự, nói ta Lý gia đối bọn hắn không đủ tôn trọng, để một nữ nhân ra mặt cùng bọn hắn đàm phán. Cũng tốt. Lý Tử Dạ nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, đạo, ta liền mượn cơ hội này đi chiếu cố những này đô thành các đại nhân vật. Tiểu tử, nói xong sao? Lúc này, trong nội viện, Trương Lạp Tháp thanh âm vang lên, đạo, nói xong đi qua làm chính sự. Lý Tử Dạ nghe vậy, đạo, ấu hơi thì, ta đi trước. Ân. Lý Ấu Vi gật đầu đáp. Lý Tử Dạ cất bước hướng phía trước gian phòng đi đến, trong phòng, hơi nước bốc hơi, mùi thuốc gáy mũi. ngươi nói cái này Tần Anna, chúng ta đều đến đô thành nàng vẫn chưa trở lại. Trương Lạp Tháp nhìn xem đi tới Lý Tử Dạng, một bên hướng trong thùng gỗ ném thuốc, một bên phàn nàn nói, bây giờ tốt chứ, cái này việc bận việc cực, tất cả đều cho ta lao đầu tử một người làm. Ta cái này không phải cũng đang tìm lão Tần sao? Lý Tử Dạ bất đắc dĩ nói, mấy ngày nay ta tìm cơ hội tiến thái học cùng một chuyến, nhìn xem có hay không lão Tần manh mối, ngài liền lại bị liên lụy mấy ngày, cũng chỉ có thể như vậy thoát đi. Trương Lạp Tháp khó chịu nói. Lý Tử Dạ gật đầu, rất sắc bén tắc đem phía ngoài quần áo cởi xuống, sau đó đi vào trong thùng thuốc. A, sau một khắc, trong phòng tiếng kêu thê thảm vang lên, tại cái này đêm yên tĩnh càng lộ ra dùng mình. Bất quá Lý Viên bọn hạ nhân đều là từ Du Châu thành Lý phủ mang tới, đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí mỗi ngày không nghe tiểu công tử kêu lên vài tiếng, bọn hắn đều cảm thấy thiếu chút gì, ngủ không được. Sau nửa canh giờ, Trương Lạp Tháp một mặt mệt mỏi từ gian phòng đi ra, mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, giống như là làm cái gì rất mệt mỏi sự tình giống như. Lại một khắc đồng hồ sau, Lý Tử Dạ thất tha thất thểu đi ra, ngay cả đi đường đều đã đi bất ổn. Một đêm không nói gì, hôm sau thiên vương sáng, Lý Viên trước bốn tên nho sinh bộ dáng người trẻ tuổi xuất hiện, chỉ ra muốn tìm Lý Tử Dạ. Nội viện, Lý Tử Dạ nghe được hạ nhân bẩm báo, mặt lộ kinh ngạc. Nho sinh, thái học cung người, tốc độ thật đúng là nhanh. Lý Tử Dạ đi ra Lý Viên, bốn tên nho sinh nhìn người tới sau, khách khí thi lễ, đạo, xin mời Lý công tử theo chúng ta đi một chuyến thái học cung. Dẫn đường đi. Lý Tử Dạ nguyên nhân đều không có hỏi, trực tiếp đáp. Bốn tên nho sinh nghe vậy, ngược lại sửng sốt một chút, bọn hắn còn tưởng rằng cái này Lý gia con trai trưởng sẽ không đồng ý, thậm chí võ lực phản kháng đâu. Thái học cung phái bốn người bọn họ cùng đi, chính là vì để phòng bất nhất. Rất nhanh, cầm đầu nho sinh lấy lại tinh thần, khách khí nói, Lý công tử, xin mời. Lý Tử Dạ gật đầu, chợt cất bước hướng phía trước đi đến. Thái học cung, chấp pháp đường, bốn vị trưởng lệnh tính toán, cầm đầu chỗ ngồi bỏ trống, cũng không có người ngồi xuống. Trưởng lệnh phía trên chính là trưởng tôn, bất quá chuyện bình thường, chấp pháp đường trưởng tôn sẽ không hiện thân. Không bao lâu, bốn vị nho sinh mang theo Lý Tử Dạ đi tới, cung kính thi lễ, chợt quay người thối lui. Chấp pháp trong đường, Lý Tử Dạ nhìn xem bốn vị nho môn trưởng lệnh, nét miệng cười một tiếng, chợt không nửa người con, chắp tay hành lễ nói, vạn bối Lý Tử Dạ gặp qua bốn vị trưởng lệnh. Chương 25, pháp nho trưởng tôn quá học cùng nho môn chấp pháp đường, bầu không khí ngưng trệ, thậm chí có chút kiềm chế. Bốn vị trưởng lệnh thần sắc băng lãnh, ra vẻ nghiêm túc, không nói gì. Cấp trên có lệnh, hôm nay muốn cố ý gây chuyện, ở không đi gây sự, đây không phải khó xử người sao? Chấp pháp trong đường, Lý Tử Dạ hành lễ sau, ngồi dậy, trên mặt dáng tươi cười nhìn xem bốn người, an tĩnh đứng ở nơi đó, cũng không nóng nảy. Giả bộ a các ngươi, ta cũng không tin các ngươi này giờ không nói gì. Quả nhiên, qua không bao lâu, bốn vị trưởng lệnh bên trong, một người hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, Lý Tử Dạ, ngươi có biết tội của ngươi không? Không biết. Lý Tử Dạ mỉm cười nói, vãn bối có tội gì? Tư dụng hình phạt, ẩu đả ta quá học cung học sinh, đây là trọng tội. Lại một vị trưởng lệnh mở miệng, âm thanh lạnh lùng nói, ẩu đả. Lý Tử Dạ cười cười, đạo, toàn bộ đô thành bách tính đều có thể làm chứng, ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi, sao là ẩu đả mà nói? Võ học của ngươi tại phía xa bọn hắn phía trên, rõ ràng có thể điểm đến là dừng, lại không để ý nhân nghĩa ra đòn mạnh, đây không phải ẩu đả là cái gì? Tuổi con nhỏ, liền như thế tâm ngoan thủ lạn, nếu không trừng trị, tương lai tất làm hại họa. Vị thứ ba nho môn trưởng lệnh mở miệng, thần sắc lạnh lùng nói, a. Lý Tử Dạ cười lạnh, đạo, chiếu trưởng lệnh nói như vậy, nếu có một ngày ngoại địch xâm phạm ta đại thương, chiếm ta lãnh thổ, giết ta bách tính, mà ta đại thương chỉ cần điểm đến là dừng, đem địch nhân dọa đi liền có thể, đây là cái đạo lý gì? Hôm qua ta thế nhưng là thanh thanh sở sở nghe được những người kia nói muốn đánh tàn phế ta, nếu như ta là tâm ngoan thủ là người, những người kia đã không phải nằm mấy ngày vấn đề. Xảo luôn ra biện. Vị thứ tư trưởng lệnh hừ lạnh, đạo, quốc sự làm sao có thể cùng tư đoán đánh đồng? Lý Tử Dạ, lúc đầu gọi ngươi đến đây chỉ là vì tiểu trường đại giới, không nghĩ tới ngươi không có chút nào sám hối chi ý, ngu xuẩn mất hôn, nếu không nghiêm trị, ngày sau còn không chừng dẫn xuất như thế nào mầm hai bạn. Người tới. Tại chấp pháp đường bên ngoài, bốn vị nho sinh đi vào, cùng kính hành lễ nói, xin mời thước. Vị thứ tư trưởng lệnh bình tĩnh nói, là. Bốn vị nho sinh lĩnh mệnh đạo. Không bao lâu, bốn vị nho sinh hai tay nâng đến thước, thần sắc cung kính. Chấp pháp trong đường, Lý Tử Dạ ti không chút nào gặp kinh hoàng, ánh mắt nhìn bốn vị nho môn trưởng lệnh, thản nhiên nói, bốn vị, ta không phải quá học cùng học sinh, cho dù phải dùng thẩm phán, cũng không tới phiên quá học cùng, chẳng lẽ bây giờ quá học cung đã bao trùm đại thương luật lệ phía trên, có thể một mình dùng hình sao? Không được nói vậy. Bốn vị trưởng lệnh nghe vậy, thần sắc đều là biến đổi. Quá. Tội danh này cũng không phải quá học cung có thể gánh chịu. Ngay cả đại thương triều luật lệ đều không có quy định, phòng vệ chính đáng là cần thụ hình, mà quá học cung lại nguyên nhân quan trọng vì chính mình học sinh phẩm hạnh không hợp, cưỡng ép đem tội danh giao cho người khác, thậm chí càng vận dụng tư hình. Quá học cung thật là lớn quyền thế. Nếu ta không phải Lý gia chi tử, mà là phổ thông bình dân bất tính, hôm nay phải chăng coi như bị đánh chết ở chỗ này, cũng không có người dám nói cái gì. Bây giờ quá học cùng tại đô thành này coi là thật đến một tay che trời trình độ sao? Lý Tử Dạ cười lạnh nói, ngươi tiểu tử không muốn tin miệng thư hoàng. Bốn vị trưởng lệnh càng nghe càng là kinh hãi, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, trầm giọng quát, không chống nổi, tiểu tử này nhanh mồm nhanh miệng, khó đối phó a, việc này thật là không nên tiếp. Đánh đi. Lý Tử Dạ cười nhạt một tiếng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, đạo, ta không phản kháng, chỉ là quá học cung phải suy nghĩ thật kỹ, như thế nào mới có thể ngăn chặn người trong thiên hạ ung dung miệng, đương nhiên, Quá Học Cung cũng hoàn toàn có thể không thèm để ý. Hậu phương, bốn vị nho sinh cầm thước, nhìn chăm chú một chút, một mặt khó xử, đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Bốn vị nho môn trưởng lệnh cũng sắc mặt lúng túng ngồi ở chỗ đó, không dám tùy tiện hạ lệnh. Lý gia lực ảnh hưởng, bọn hắn rõ ràng, nếu là việc này truyền ra, nho môn tất nhiên sẽ bị đẩy lên trên nơi đầu sóng ngọn gió. Bọn hắn lúc đầu cũng không muốn quá mức khó xử cái này Lý gia con trai trưởng, chỉ là cấp trên có lệnh, muốn thử một lần tiểu gia hỏa, không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến nước này. Đùng, đùng, đùng. Đúng lúc này, chấp pháp đường bên ngoài, thanh âm vỗ tay vang lên, lập tức, một vị nhìn qua chừng 40 tuổi nam tử cất bước đi tới, thân mang nho bảo, ăn nói có ý tứ, từng bước một đi đến chấp pháp đường trên chủ tọa. Gặp qua trưởng tôn, bốn vị nho môn trưởng lệnh nhìn người tới, lập tức đứng dậy, cùng kính hành lễ nói. Lý Tử Dạ ánh mắt cũng nhìn về hướng phía trước nam tử trung niên, con người có chút nheo lại. Pháp nho trưởng tôn, nho môn chấp pháp đường đứng đầu, đồng dạng cũng là nho môn bốn tôn chi một. Tất cả đi xuống đi. Pháp nho trưởng tôn thản nhiên nói. Là, bốn vị nho sinh lĩnh mệnh, quay người rời đi. Còn có các ngươi bốn người, chính mình đi lĩnh giới pháp. Pháp nho trưởng tôn ánh mắt nhìn về phía dưới quỳ bốn vị nho môn trưởng lệnh, bình tĩnh nói. Là, trưởng tôn. Bốn vị nho môn trưởng lệnh nhìn chăm chú một chút, sắc mặt biến đổi, chợt lại lần nữa cung kính thi lễ, đứng dậy rời đi. Đám người rời đi, chấp pháp trong đường, cũng chỉ còn lại có pháp nho trưởng tôn cùng Lý Tử Dạ hai người. Bầu không khí mười phần an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lý Tử Dạ. Hồi lâu, pháp nho trưởng tôn mở miệng, bình tĩnh nói, nho môn thất lễ, mong rằng xin đừng trách. Trưởng tôn khách khí. Lý Tử Dạ không mình hành lễ, lão, hôm qua, vạn bối sát thực cũng ra tay nặng chút. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, pháp này nho trưởng tôn chủ động buông xuống tư thái, hắn cũng không thể đúng lý không tha người. Dù sao, lão Tần khả năng còn ở lại chỗ này Quá Học Cung bên trong. Lý Tử Dạ, ngươi có thể nguyện nhập ta Quá Học Cung. Pháp nho trưởng tôn cũng không có bất luận cái gì quanh co lòng vòng, nói thẳng ý đồ đến, đạo. Nhập Quá Học Cung. Lý Tử Dạ khẽ to mày, đạo, hiện tại còn chưa tới Quá Học Cung tuyển nhận học sinh thời điểm đi. Có thể vì ngươi phá lệ. Pháp nho trưởng tôn hồi đáp. Vì cái gì? Lý Tử Dạ khó hiểu nói, hắn nhưng không có tự luyến đến cho là mình là cái gì kinh thế kỳ tài, ngay cả Quá Học Cung đều muốn khóc hô hào cầu hắn tiến đến. Ở trong đó, khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Hắn phải cẩn thận một chút, không có khả năng bị người bán, còn thay người kiếm tiền. Việc này là nho thủ bàn giao, bản tọa cũng không biết vì cái gì. Pháp nho trưởng tôn bình tĩnh nói, ngươi chỉ cần trả lời, nguyện ý hoặc là không nguyện ý. Nho thủ bàn giao, có thể cho ta gặp nho thủ nhất mặt sao? Lý Tử Dạ kinh ngạc nói, không thể. Pháp nho trưởng tôn thản nhiên nói, nho thủ cũng không có nói muốn gặp ngươi, bất quá, ngươi như vào ta Quá Học Cung, có lẽ có cơ hội có thể nhìn thấy nho thủ. Ta có thể suy nghĩ một chút sao? Lý Tử Dạ nghĩ nghĩ, nói ra, có thể. Pháp nho trưởng tôn gật đầu nói, ngươi chừng nào thì đã suy nghĩ kỹ, lúc nào cho bản tọa đáp án, không nội. Đa tạ trưởng tôn. Lý Tử Dạ chắp tay thi lễ, tạ đạo, nếu không có những chuyện khác, văn bối trước hết cáo tử. Ân. Pháp nho trưởng tôn gật đầu, cũng không có giữ lại. Lý Tử Dạ quay người rời đi, trong lòng đều là nghi hoặc. Nho thủ. Hắn cùng nho thủ đô chưa từng gặp mặt, vì sao, nho thủ sẽ nhắc lên hắn. Lý Tử Dạ sau khi rời đi, pháp nho trưởng tôn cũng đứng dậy rời đi. Quá Học Cung không đáng chú ý một góc, trong một tòa tiểu viện, pháp nho trưởng tôn đi tới, hành lễ nói, nho thủ, hắn rời đi. Không có đáp ứng. Trong tiểu viện, lão nhân mở miệng, mỉm cười nói. Nói là muốn cân nhắc cân nhắc. Pháp nho trưởng tôn hồi đáp. Ân. Lão nhân nhẹ gật đầu, đạo, nghĩ đến cũng sẽ không nhanh như vậy đáp ứng, tùy hắn đi đi, loại sự tình này, miễn cưỡng không được. Là. Pháp nho trưởng tôn cung kính đáp. Đúng rồi. Trong tiểu viện, lão nhân nghĩ nghĩ, đạo, ngươi đệ tử kia, quá mức cứng nhắc, để hắn cùng Lý gia con trai trưởng thân cận hơn một chút. Pháp nho trưởng tôn nghe vậy, thần sắc khẽ biến, muốn nói điều gì, nhưng vẫn là nhịn xuống dưới, lại lần nữa cung kính thi lễ, đáp, là. Trở về làm việc đi. Trong viện, lão nhân cười cười, nói ra. Tiểu gia hỏa kia, đoán chừng muốn giấu rốt thật lâu, sau đó, đô thành khẳng định sẽ phi thường náo nhiệt. Pháp nho trưởng tôn lĩnh mệnh, chợt quay người rời đi. Nửa ngày sau, Quá Học Cung bên trong, một vị màu trắng nho vào người trẻ tuổi rời đi, trực tiếp hướng phía Lý Viên đi đến. Lý Viên, luyện qua kiếm hậu, có được tọa hạ uống chút trà nghỉ ngơi một hồi. Lý Tử Dạ nghe xong trước mắt người trẻ tuổi áo trắng lời nói, một miệng nước trà phun tới. Khục, khục, khục. Lý Tử Dạ lau khỏe miệng nước trà, một mặt khó có thể tin hỏi, ngươi muốn ở chỗ này ở lại, pháp nho trưởng tôn để cho ngươi tới. Ân. Bạch Vong Ngữ hành lễ, chân thành nói, mong rằng Lý huynh thu lưu, nếu không, quên ngự trở về, không cách nào cùng trưởng tôn bằng giao. Để cho ngươi ở lại ngược lại là có thể, bất quá. Lý Tử Dạ con mắt đi lòng vòng, quay đầu nhìn về phía sau lưng nến đỏ, nhỏ giọng nói, người này lợi hại sao? Không phải bình thường lợi hại. Nến đỏ đồng dạng nhỏ giọng hồi đáp, cái này Bạch Vong Ngữ là pháp nho đại đệ tử, Quá Học Cung tất cả học sinh đại sư minh, nghe nói tu vi đã tới đệ nhị cảnh đỉnh phong, khoảng cách mở tòa thứ ba thần tàng đã không xa. Ngoa tạo, lợi hại như vậy. Lý Tử Dạ thần sắc giật mình, người so với người làm người ta tức chết, hắn còn tại đệ nhất cảnh tiền kỳ dãy rủa, người ta đều muốn bắt đầu trùng kích đệ tam cảnh. Sẽ có hay không có lừa dối? Lý Tử Dạ không yên tâm hỏi. Hẳn là sẽ không. Nến đỏ nhỏ giọng nói, cái này Bạch Vong Ngữ cứng nhắc là có tiếng, nếu là pháp nho có mục đích khác, cũng sẽ không phái người này đến đây, chấp nhận lấy hắn, những chuyện khác sau này hãy nói. Lý Viên chính vào dùng người thời điểm, lưu lại cái này Bạch Vong Ngữ, chúng ta chẳng khác nào nhiều một cái miễn phí tay chân, mà lại, người này thân phận tôn quý, sau này có người còn muốn đến Lý Viên sinh sự, cũng muốn cân nhắc một chút. Có đạo lý. Lý Tử Dạ duỗi ra ngón tay cái, chợt ho một tiếng, ngồi thẳng người, nhìn về phía trước mắt người trẻ tuổi áo trắng, đạo, nhận lấy ngươi có thể, bất quá, Lý Viên có Lý Viên quý củ, ngươi muốn tại Lý Viên ở lại, nhất định phải thủ ta Lý Viên quý củ. Hết thảy, nghe theo Lý Minh an bài. Bạch Vong Ngữ rất là nghiêm túc đáp. Thượng đạo. Lý Tử Dạ rất là hài lòng, hắn hiện tại liền thiếu như thế một cái nghe lời mà lại lợi hại tay chân. Rốt cục, Lão Thiên nhớ lại hắn thân nhi tử này, an bài cho hắn một chút phúc lợi. Đi, ta dẫn ngươi đi gian phòng của ngươi. Lý Tử Dạ đứng dậy, tự mình cho Bạch Vong Ngữ an bài chỗ ở đạt tạ Lý Minh. Bạch Vong Ngữ cung kính trả lời một câu, chợt cất bước đi theo. Tây Sương, Lý Tử Dạ mang theo Bạch Vong Ngữ đi tới, trên đường vẫn không quên tiếp tục bàn điều kiện. Đạo, Bạch Minh, ta gần nhất luyện kiếm thiếu khuyết đối thủ, ngươi nhìn, có cơ hội phải trang luận bàn một chút. Lý Minh muốn luận bàn, Quyên Ngữ tất nhiên sẽ hết sức phục hồi. Bạch Vong Ngữ đáp, ân, cũng không cần dốc hết toàn lực. Lý Tử Dạ ngượng ngùng nói, luận bàn thôi, đem tu vi ép đến đệ nhất cảnh tiền kỳ liền có thể, miễn cho bị thương lẫn nhau, ngươi nói đúng không? Lý Minh nói có lý. Bạch Vong Ngữ rất là tán đồng gật đầu nói, ha ha, ha ha. Nhìn trước mắt hoa trắng nhỏ một dạng nho môn đại sư mình, Lý Tử Dạ xấu hổ cười một tiếng, nội tâm lần thứ nhất cảm giác được có chút cảm giác tội ác. Hắn thế nào cảm giác, chính mình giống như là lao sói xám, đang gạt tiểu hưng bạo. Chương 26. Cáo mượn oai hùng hôm sau sáng sớm, ngày mới sáng, cây sương, Lý Tử Dạ liền chạy đến tìm Bạch Vong Ngữ luận bàn. Kết quả, không nói cũng được. Vừa rồi Lý huynh sử dụng Phi Tiên Quyết, là trong thiên hạ khó khăn nhất luyện công pháp, ta nghe nói Lý huynh tu luyện pháp này mới ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, liền có như thế tạo nghệ, thậm chí chỉ sử dụng pháp này liền cùng ta qua ba chiêu. Quả thực kỳ tài ngút trời. Bạch Vong Ngữ vẫn như cũ rất là nghiêm túc nói ra. Lý Tử Dạ một mặt mồ hôi ngồi trên mặt đất, có chút nhớ nhung khóc. Hắn nếu không phải nhìn cái này Bạch Vong Ngữ thái độ thành khẩn, hắn thật hoài nghi gia hỏa này là tại quanh co lòng vòng chế giễu hắn. Ba chiêu, hay là tại gia hỏa này áp chế tu vi tình huống dưới, lão thiên gia còn có để cho người sống hay không? Tiểu đệ, cần phải đi. Lúc này, Tây Sương trước, Lý Ấu Vi đi tới, nhắc nhở. Lý Tử Dạ nghe vậy, lập tức đứng dậy, kém chút đem chính sự quên. Đi ra hai bước, Lý Tử Dạ lại ngừng lại, nhìn về phía hậu phương tiểu hưng mạo. Trên mặt lộ ra lão sói sáng bình thường dáng tươi cười, đạo, Bạch Minh, cùng đi chứ. Bạch Vong Ngữ nghe qua, khẽ gật đầu một cái, cũng không có hỏi muốn đi đâu. Thương Minh, hạnh vườn. Gió thu nhẹ phẩy, cả vườn cây hạnh lá cây sớm đã trở nên kim hoàng, đẹp không sao tả xiết. Trong vườn, ba nhà đại biểu tất cả đều đã đến đủ, tùy hành mà đến còn có ba nhà một chút tiểu bối, cùng nhau đến tăng một chút kiến thức. Trường Tôn Gia, Thương Minh, Doan Thị Tiền Trang, có thể nói là đô thành tài lực hùng hậu nhất ba nhà, mà lại đều có kinh người bối cảnh. Nhất là Trường Tôn Gia, phía sau chính là đương kim đại thương triều hoàng hậu nhất mạch, có thể nói quyền thế ngập trời, cũng chính là bởi vậy, Trường Tôn gia thương nghiệp cất bước chế nhất, phát triển tốc độ lại nhanh nhất. Mà Thương Minh cùng Doãn Thị Tiền Trang phía sau đồng dạng có triều đình thế lực duy trì, để cho người ta không dám kinh thường. Hôm nay, ba nhà đều tới, cộng đồng quyết định đô thành thương nghiệp bản đồ phân chia. Lý gia đại biểu đến. Đúng lúc này, thông báo tiếng vang lên, để náo nhiệt tiến hội lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía viên ngoại. Chúng nhân chú mục, ba đạo thân ảnh cất bước đi tới, cầm đầu thiếu niên, một bộ vân cẩm, mặt như ngọc, thần như trích tiên. Làm sao một cái mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Lý gia con trai trưởng. Ba nhà đại biểu thấy được cầm đầu thiếu niên, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Lý gia con trai trưởng quả nhiên là tuấn tú lịch sự, khó trách có thể bái vị kia Hoa Mai Tiên Kiếm vi sư. Ba nhà đại biểu bên trong, rất nhiều tiểu bối nữ quyến nhìn thấy Lý Tử Dạ bộ dáng, trong mắt nổi lên điểm điểm gợn sóng. Lý Tử Dạ ánh mắt đảo qua đám người, trong lòng rất là hài lòng. Này mới đúng mà, trước đây gặp phải người đều là một chút lão quái vật, nhìn hắn cũng giống như nhìn thằng ngốc một dạng. Nhưng mà, không đợi Lý Tử Dạ kiêu ngạo, ba nhà đại biểu nhìn thấy Lý Tử Dạ sau lưng nam tử áo trắng sau, thần sắc tất cả giật mình, lập tức đứng dậy tiến lên đo lấy. Bạch công tử, ngài làm sao đích thân đến? Ba nhà đại biểu mặt lộ định nọt dáng tươi cười, ân cần thăm hỏi nói. Cái này Bạch Vong Ngữ thế nhưng là nho môn đại sư mình, địa vị cao cả, tương lai vô cùng có khả năng trở thành nho môn trưởng tôn nhân vật. Bạch Vong Ngữ, là Bạch Vong Ngữ. Ba nhà mang tới tiểu đối nữ quyến lúc này cũng nhận ra Bạch Vong Ngữ thân phận, kinh hỉ thất thố đạo. Lý Tử Dạ rất hối hận, sớm biết liền không mang theo bóng đèn lớn này tới. Đây không phải đoạt hắn đầu ngọn gió sao? Lý Tử Dạ sau lưng, Bạch Vong Ngữ lại đối với ba nhà đại biểu cung duy không có cảm giác nào, bình tĩnh nói, Lý Minh để cho ta tới, ta liền tới. Tiếng rơi, mọi người tại đây tất cả giật mình. Lý gia con trai trưởng để hắn tới. Cái này nho môn đại sư Minh lời nói là có ý gì? Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Lý gia con trai trưởng ánh mắt cũng thay đổi. Lý Tử Dạ thấy thế, sống lưng thẳng tắp, trong lòng trong bụng nở hoa, hắn liền nói, mang lên cái này tiểu hồng bạo chuẩn không sai. Lý công tử, mau mời. Đám người tránh đường ra, thái độ chuyển biến, trong lòng suy nghĩ không ngừng hiện lên. Nho môn phái Bạch Vong Ngữ đến, là có ý gì? Chẳng lẽ nho môn cũng đứng tại Lý gia bên này? Không phải nói, nho môn hôm qua mới triệu Lý gia con trai trưởng đi qua hỏi tội sao? Lý Tử Dạ nhìn xem đám người biến hóa thân sắc, khóe miệng hơi gấp, chợt chiều đến trong bữa tiệc đi đến. Ba người ngồi xuống, Bạch Vong Ngữ, Lý Ấu Vi phân biệt ngồi ở Lý Tử Dạ hai bên, địa vị tốt đi, liếc qua thấy ngay. Thấy vậy, mọi người tại đây trong lòng càng chấn kinh. Lý công tử, chúng ta tiếp tục nói chuyện hợp tác sự tình đi. Trường Tôn ra một vị quản sự mở miệng, thái độ hiền lành đạo.
Tốt.
Lý Tử Dạ rất quả quyết trả lời một câu, chợt nhìn bên cạnh nữ tử, nhỏ giọng nói, "Ấu hơi tỷ, làm sao đàm luận? Giao ra trên trời, ngay tại chỗ trả giá." Lý Ấu Vi nhỏ giọng hồi đáp, tóm lại, cho ba nhà một chút hy vọng, lại đừng chân chính đáp ứng bọn hắn cái gì, tận lực phân hóa bọn hắn. Đáng tin cậy. Lý Tử Dạ giơ ngón tay cái lên, chợt ánh mắt nhìn về phía ba bên đại biểu, cười nói, "Bắt đầu đi." Lý công tử, ta Thương Minh vẫn là hy vọng có thể cùng Lý gia hợp tác xà phòng cùng nước hoa sinh ý, về phần lợi nhuận phân phối, phân chia 5 sổ sách, Lý gia gia phối phương, ta Thương Minh có nhân mạch, cũng có lợi hỗ trợ. Thương Minh đại biểu mở miệng, thần sát thành khẩn nói. 19. Lý Tử Dạ bưng lên một ly trà, thuận miệng hô. Phúc. Đối diện, còn lại hai nhà đại biểu một miệng nước trà phun tới, hai mặt nhìn nhau. Thương Minh đại biểu sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đạo, Lý công tử, ta Thương Minh thế nhưng là thành tâm thành ý thương nghị hợp tác sự tình, còn xin Lý công tử chăm chú một chút. Ta rất nghiêm túc a. Lý Tử Dạ uống một ngụm trà, đạo, xà phòng cùng nước hoa, chỉ có ta Lý gia có phối phương, nhân mạch thứ này, Thương Minh có, Trường Tôn gia cùng Doãn gia cũng có, ta Lý gia cũng không nhất định phải cứ cùng Thương Minh hợp tác, ở đây chư vị đều là người thông minh, thương nhân trục lợi, ai có thể cho ta Lý gia giá tiền cao hơn, ta Lý gia liền cùng ai hợp tác. Một câu rơi, Thương Minh đại biểu thần sắc càng thêm khó coi, mà Trường Tôn gia cùng Doãn thị tiền trang đại biểu trong mắt đều có suy nghĩ. Bọn hắn làm sao nghe không ra, cái này Lý Tử Dạ là muốn phân hóa bọn hắn ba nhà quan hệ, nhưng là, không thể không nói, Lý Tử Dạ lời nói đối bọn hắn rất có sức hấp dẫn. Lý công tử, ta Doãn gia đối với Lý gia Lưu Ly sinh ý cảm thấy rất hứng thú, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Lý gia đến 6 thành, ta Doãn gia 4 thành. Doãn gia đại biểu tận khả năng xuất ra thành ý, nói ra. Ân Lý Tử Dạ hơi chút suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Trường Tôn gia đại biểu, đạo, các ngươi đâu? Trường Tôn gia đại biểu là một vị nam tử trung niên, nhưng mà, ở đây tất cả mọi người biết, Trường Tôn gia buôn bán chân chính người cầm lái là bên cạnh hắn nữ tử. Một bộ váy dài, dung mạo xinh đẹp, tóc xanh như suối, tuổi tác nhìn qua đại khái trên dưới 30 tuổi, đã có thiếu nữ mỹ lệ, lại thành công thuộc nữ người bận bị, làm cho ở đây nam tử không ngừng ghé mắt. Trường Tôn Nam tiểu, Trường Tôn gia tam nữ nhi, đương kim hoàng hậu nương nương thân muội muội, từ 10 năm trước phu quân sau khi chết liền một lần nữa trở lại Trường Tôn gia, một mực không tiếp tục gả, tâm tư cực kỳ thâm trầm, là một đóa có gai độc hoa hồng. Cháu đích tôn của ta nhà muốn Lý gia diêm tiêu chế băng cùng cất rượu kỹ nghệ, chỉ cần Lý gia có thể bỏ những thứ yêu thích, điều kiện tốt đảm luận. Chúng nhân chú mục, một mực không có tỏ thái độ Trường Tôn Nam tiểu mở miệng nói ra. Tiếng rơi, mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, cái này, khẩu vị thật là lớn. Không nói hợp tác, trực tiếp mua Lý gia công nghệ kỹ thuật, này bằng với là rút tuổi dưới đáy nổi, coi là thật đủ hung ác. Cho dù bọn hắn cũng có giống nhau ý nghĩ, nhưng là ai cũng không dám nói rõ. Sảng khoái. Lý Tử Dạ nghe được trước mắt nữ nhân nói, cười cười, đạo, muốn Lý gia công nghệ không phải là không thể được, Trường Tôn gia có thể bỏ ra cái giá gì đâu? Lý công tử muốn cái gì đâu? Trường Tôn Nam tiểu trên dung nhan xinh đẹp lộ ra một vòng sáng rỡ dáng tươi cười, đạo, chỉ cần Lý công tử muốn cháu đích tôn của ta nhà tất nhiên kiệt lực thỏa mãn. Ta muốn. Lý Tử Dạ nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt, chậm rãi nói, ngươi. Lần này, chẳng những ba bên đại biểu, liền ngay cả một bên Bạch Vong Nữ đều đem trong miệng trà phun tới. Ở đây yến hội ở giữa, các phe tiểu bối nữ quyến trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ thất vọng, không nghĩ tới cái này Lý gia con trai trưởng là như thế này, một cái ngôn ngữ mạnh lãng đang độ tử. Chỉ có Lý Âu Vi, đối với cái này không có bất kỳ dị thường gì phản ứng, ngược lại là ánh mắt rất nghiêm túc nhìn về phía Trường Tôn Nam tiểu, trên dưới xem kỹ, nhìn xem phụ không phù hợp Lý gia nàng dâu tiêu chuẩn. Ân. Tuổi tác mặc dù lớn điểm, bất quá, bảo dưỡng không sai, ngực lớn, cái mông cũng lớn, cũng là vẫn được. Lý Tử Dạ không biết bên người trưởng tỷ trong não hổ lang chi tử, không phải vậy, phi lôi ngoài cháy trong mềm không thể. Tiến hội ở giữa, bởi vì Lý Tử Dạ một câu, toàn bộ tràng diện trở nên có chút quỷ dị. Tốt. Ngay tại tất cả mọi người run run rẩy rẩy nâng chung trà lên, chuẩn bị ép một chút thời điểm, Trường Tôn Nam tiểu nở nụ cười mở miệng đáp, chỉ cần Lý gia khẳng bỏ những thứ yêu thích, Lý công tử điều kiện, không phải là không thể được thương lượng. Phúc. Thế là, mọi người tại đây lại lần nữa đem trong miệng trà phun ra ngoài. Cái này, đây rốt cuộc còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Một phen làm ăn đàm phán, quả thực là để bọn hắn đàm phán thành công nam nữ hoan ái. Bất quá, Lý Tử Dạ nghe được Trường Tôn Nam tiểu lời nói sau, sắc mặt dáng tươi cười ngược lại biến mất, chăm chú xuống tới. Nữ nhân này, khó đối phó. Tốt, chơi thì chơi, ta đại biểu Lý gia tỏ thái độ. Lý Tử Dạ ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, bình tĩnh nói, Lý gia xác thực muốn tìm một cái người hợp tác, nhưng là, chỉ cần một cái, bất luận nước hoa, xà phòng hay là lưu ly sinh ý, đều có thể lấy ra cùng một chỗ hợp tác, lợi nhuận, ta Lý gia muốn bảy thành. Bảy thành. Mọi người tại đây nghe vậy, thần sắc giật mình. Cái này, thực sự nhiều lắm. Cho dù Lý gia nắm giữ lấy tất cả công nghệ, nhưng là cũng không thể công phu sư tử ngoạm như vậy. Ta nói đến thế thôi, các vị suy nghĩ tỉ mỉ. Nói xong, Lý Tử Dạ không để ý đến mọi người tại đây thái độ, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Ta đưa tiễn Lý công tử. Trường Tôn Nam tiểu cũng đứng người lên, tiến lên đưa tiễn. Tiến hội ở giữa, mọi người thấy Trường Tôn Nam tiểu cử động, thần sắc đều là âm trầm xuống. Cái này Trường Tôn Nam tiểu hẳn là thật muốn độc chiếm Lý gia sinh ý. Hành quân trước, Trường Tôn Nam tiểu cùng Lý Tử Dạ sánh vai tiến lên, không có nhãn lực giá Bạch Vong Ngữ vừa muốn đuổi theo, bị Lý Âu Vi một thanh níu lại. Trướng điểm ánh mắt, Lý Âu Vi nhẹ giọng trách mắng. Bạch Vong Ngữ khẽ giật mình, không có phản bác, yên lặng theo ở phía sau. Phía trước, Trường Tôn Nam tiểu nhìn bên cạnh thiếu niên, thần sắc ôn nhu nói, Lý công tử, nghe nói Lý gia những này hiếm lạ đồ vật đều là ngươi phát minh, có đúng không?
Không phải.
Lý Tử Dạ rất dứt khoát phủ nhận nói, lời đồn đại, không tin được.
Trường Tôn Nam Kiều nghe vậy, không chỉ có không có thất vọng, trên mặt ngược lại lộ ra sáng rỡ dáng tươi cười, đạo, Lý công tử, kỳ thật ngươi vừa mới điều kiện thật có thể nói chuyện.
Chương 27. Trường Tôn Nam Kiều hành viên ngoại, Trường Tôn Nam Kiều một câu, Lý Tử Dạ quả thực không biết trả lời như thế nào. Nữ nhân bây giờ đều lưu manh như vậy sao? Ta niên kỷ còn nhỏ, có thể chờ hay không mấy năm?
Lý Tử Dạ trên mặt lộ ra một vòng ngại ngùng chi sắc, đắc,
không nhỏ.
Trường Tôn Nam Kiều trên dưới đánh giá một phen thiếu niên trước mắt, mỉm cười nói, 17 tuổi tác, tại ta đại thương triều đã có thể thành hôn, làm sao? Lý công tử là ghét bỏ ta tuổi tác quá lớn, vẫn là ngại vứt bỏ ta quả phụ thân phận?
Lý Tử Dạ nghe vậy, bó tay toàn tập, tự gây nghiệt thì không thể sống à, hắn không có việc gì trêu chọc nữ nhân này làm cái gì?
Nhìn trước mắt thiếu niên bối rối, Trường Tôn Nam Kiều yên nhiên cười một tiếng đạo, tốt, không đùa ngươi nói một chút hợp tác sự tình đi. Lý gia tất cả sinh ý, cháu đích tôn của ta nhà đều cảm thấy rất hứng thú. Lý công tử có thể nói một cái điều kiện?
Vừa rồi trên yến tiệc, ta không phải đã nói sao?
Lý Tử Dạ nói ra.
Lý công tử, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lý gia muốn chiếm 7 thành lợi nhuận, ba nhà bên trong không có bất luận cái gì một nhà có thể tiếp nhận.
Trường Tôn Nam Kiều chân thành nói, 6 thành, đây là cháu đích tôn của ta nhà danh giới cuối cùng. Lý gia chiếm 6 thành, bất quá, Lý gia công nghệ chế tác nhất định phải có cháu đích tôn của ta nhà người tham gia.
Không có khả năng.
Lý Tử Dạ trực tiếp bác bỏ đạo, ta Lý gia công nghệ chế tác tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào tham dự.
Lý công tử trước không nên gấp gáp cự tuyệt.
Trường Tôn Nam Kiều bình tĩnh nói, Lý gia những sinh ý này đã một mình làm 10 năm, rất nhiều công nghệ đã không còn là bí mật, coi như Lý gia bảo vệ cho dù tốt, tiếp qua mấy năm, những kỹ nghệ này cũng sẽ từ từ bị các nhà thợ khéo từ từ nghiên cứu triệt để, đến lúc đó, Lý gia ưu thế liền không còn là ưu thế.
Trường Tôn tỷ tỷ cũng đã nói, đó là mấy năm sau.
Lý Tử Dạ sán lạn cười một tiếng, đạo, thời gian mấy năm, đầy đủ ta Lý gia đem sinh ý làm tiếp lớn mấy lần, đến lúc đó, các nhà cho dù nghiên cứu ra ta Lý gia công nghệ, ta Lý gia đã lũng đoạn đại thương triều tất cả sinh ý con đường, các nhà bắt chước lại rất thật, người trong thiên hạ cũng chỉ sẽ nhận ta Lý gia chiêu bài.
Lý công tử hẳn là thật cho là triều đình sẽ để cho Lý gia không kiêng nể gì như thế phát triển tiếp sao?
Tây to đón gió đạo lý, Lý công tử sẽ không không hiểu sao?
Trường Tôn Nam Kiều thản nhiên nói,
ta đương nhiên minh bạch, cho nên tam hoàng tử cho ta Lý gia lựa chọn sau, ta Lý gia liền lập tức tới.
Lý Tử Dạ mỉm cười nói, bất quá ta như biết Trường Tôn gia cùng Thương Minh còn có Doãn thị tiền trang cũng không thuộc về giống nhau trận doanh, ta Lý gia có thể lựa chọn Trường Tôn gia, cũng có thể lựa chọn Thương Minh cùng Doãn thị tiền trang.
Trường Tôn Nam Kiều nghe vậy, con ngươi có chút nheo lại, đạo, Lý công tử thật đúng là quan sát thấu triệt, bội phục.
Cũng vậy. Lý Tử Dạ bình tĩnh nói, Trường Tôn tỷ tỷ hẳn nghe nói qua, ta cùng tam hoàng tử quan hệ cá nhân coi như không tệ, tam hoàng tử thế nhưng là đã nhiều lần hướng ta tiến cử Thương Minh cùng Doãn thị tiền trang.
Tam hoàng tử có thể cho ngươi, cháu đích tôn của ta nhà cũng có thể.
Trường Tôn Nam Kiều trong mắt dị sắc lưu chuyển, chân thành nói, thậm chí càng nhiều.
Kỳ thật, ta đích sắc càng có khuynh hướng Trường Tôn gia.
Lý Tử Dạ nhếch miệng cười một tiếng, đạo, dù sao ai cũng càng muốn cùng hơn Trường Tôn tỷ tỷ mỹ nhân như vậy nhiều ở chung mấy lần, bất quá, Trường Tôn tỷ tỷ điều kiện thực sự để cho ta Lý gia không thể nào tiếp thu được.
Ngươi cũng gọi ta là tỷ tỷ, vậy tỷ tỷ ta có thể không còn lui nhường một bước sao?
Trường Tôn Nam Kiều khinh bỉ nhìn trước thiếu niên một chút, nói ra, lợi nhuận phân phối, Lý gia vẫn như cũ chiếm 6 thành, cháu đích tôn của ta nhà chiếm 4 thành, về phần Lý gia công nghệ, cháu đích tôn của ta nhà không đi tham gia, dạng này tổng hành đi.
Ân. Ta suy nghĩ một chút.
Lý Tử Dạ cắp cắp cười một tiếng, đạo, có lẽ Doãn thị tiền trang cùng Thương Minh thật tiếp nhận ta trước đây điều kiện đâu.
Ngươi.
Trường Tôn Nam Kiều ngữ khí một trận, khí trên bộ ngực bên dưới cổ động, tiểu mị bộ dáng, dù ngươi như vậy.
Đi Trường Tôn tỷ tỷ, sau này còn gặp lại.
Lật về một ván, Lý Tử Dạ tâm tình thật tốt, khoát tay áo, chợt cất bước rời đi.
Lý Âu Vi, Bạch Vong Ngữ đuổi theo, cùng nhau đi xa.
Hành quân trước, Trường Tôn Nam Kiều nhìn về phía trước thiếu niên đi xa bóng lưng, hồi lâu, phốc thử cười một tiếng, lập tức, tựa như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết.
Tiểu gia hỏa này, có ý tứ.
Rất lâu không có gặp được như thế để nàng cảm thấy hứng thú người.
Lý Biên, Lý Tử Dạ ba người khi trở về đã gần đến mặt trời lặn.
Lý Tử Dạ tiếp tục đi tẩy tắm thuốc, tiếp nhận mỗi ngày một lần ngược đãi.
Hơn nửa canh giờ sau, Lý Tử Dạ đi ra lúc hai chân run run rẩy rẩy đứng cũng không vững.
Tây Sương, Lý Tử Dạ, Bạch Vong Ngữ ngồi tại trước gian phòng trên thềm đá, nhìn lên trên trời mặt trăng, cùng nhau ngẩn người.
Lão Bạch,
Lý Tử Dạ mở miệng nói.
Ân.
Bạch Vong Ngữ đáp.
Tu vi ngươi lợi hại như vậy, thân phận lại như thế bất phàm, dáng dấp.
Đang khi nói chuyện, Lý Tử Dạ nhìn về phía bên người mũ đỏ nhỏ, lập tức có chút đố kỵ.
Tiểu tử này dáng dấp vậy mà cũng không tệ.
Dưới ánh trăng, Bạch Vong Ngữ một bộ màu trắng nho bảo, tinh mi kiếm mắt, hạo nhiên chính khí, tiêu chuẩn tiên tri tiêu tử, thiên đạo sủng nhi.
Lòng chua xót phía dưới, Lý Tử Dạ thu hồi ánh mắt, đạo, người liền không có cái gì phiền não sao?
Phiền não?
Bạch Vong Ngữ nghe vậy rất là nghiêm túc nghi nghĩ, đạo, có.
Cái gì phiền não?
Lý Tử Dạ lập tức tinh thần tỉnh táo, hỏi.
Trường Tôn cùng nho thủ nói, bằng vào ta ngộ tính, tu tới đệ ngũ cảnh mặc dù không có vấn đề, nhưng là như muốn vượt qua ngũ cảnh liền không dễ dàng.
Bạch Vong Ngữ hồi đáp.
Lý Tử Dạ không muốn hàn huyên nữa.
Còn vượt qua ngũ cảnh,
người ta cũng đang lo lắng cái vấn đề này, hắn còn tại đệ nhất cảnh tiền kỳ dãy rủa, không biết cái nào đợi tiến thêm một bước.
Lão Bạch.
Ân.
Ta muốn chết. Hai người có một câu không có một câu trò chuyện, tại Bạch Vong Ngữ trước mặt, Lý Tử Dạ rốt cuộc biết cái gì gọi là hài tử của người khác. "Lão Bạch, ngươi thật không biết sư phụ ta hạ là sao?" Lý Tử Dạ lại một lần hỏi. "Không biết." Bạch Vong Ngữ lắc đầu nói, lấy Hoa Mai kiếm tiên tu vi, nếu nàng cố ý ẩn tàng hành tung, cho dù bốn vị trưởng tôn cũng rất khó phát hiện, việc này, ngươi chỉ có thể đến hỏi nho thủ. "Nho thủ?" Lý Tử Dạ bất đắc dĩ, lại là nho thủ, mấu chốt, hắn như thế nào mới có thể gặp qua vị này Quá Học Cung chủ nhân? "Bạch huynh, ngươi gặp qua nho thủ sao?" Lý Tử Dạ tò mò hỏi. "Nho thủ là cái người thế nào đâu?" "Chỉ gặp qua một mặt." Bạch Vong Ngữ nói khẽ, "Nho thủ tiểu viện, chỉ có bốn vị trưởng tôn mới có thể đi vào, ta cũng là đi theo pháp nho trưởng tôn mới có hạnh gặp qua nho thủ nhất mặt, về phần nho thủ là như thế nào người, Lý huynh sau này nếu có cơ hội nhìn thấy nho thủ, liền sẽ biết, nho thủ không phải là thường nhân, mà là đương đại thánh nhân." Lý Tử Dạ có chút đầu đau, muốn hỏi lão Tần Hạ Lạc, cũng chỉ có thể đi gặp nho thủ, nhưng là, hắn hiện tại lại gặp không đến nho thủ, quả thực, để cho người ta đau đầu a, nếu không trói lại cái này nho môn đại sư huynh, làm con tin trao đổi tiền tử sư phụ đi ra. Lý Tử Dạ nhìn về phía bên người Bạch Vong Ngữ, rất mau đánh tiêu cái này điền cuồng suy nghĩ. Hắn đánh không lại ra hỏa này. Ngồi hơi một chút, Lý Tử Dạ tại trên thềm đá nửa nằm xuống tới, nhìn lên trên trời mặt trăng, thuận miệng nói: "Lão Bạch, nho môn có cái gì tốc thành võ học, dạy ta hai chiêu." "Tốc thành võ học?" Bạch Vong Ngữ nghe vậy, mặt lộ vẻ suy tư, hồi lâu, mở miệng nói: "Có, bất quá uy lực bình thường, Lý huynh muốn học sao?" Lý Tử Dạ nghe vậy, lập tức lại ngồi dậy, "Đạo, ta xem một chút." Bạch Vong Ngữ gật đầu, đứng dậy tiến lên hai bước, cũng chỉ lên kiếm, lập tức, phía sau quá dễ kiếm ra khỏi vỏ. Mũi kiếm kịch liệt rung động, đúng là hình thành mười mấy trọng tàn ảnh, khó phân thật giả. Sau một khắc, mười mấy đạo kiếm quang phá không mà ra, tựa như từng đạo lưu tinh, vạch phá bầu trời đêm. Và anh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kiếm quang xẹt qua sát na, phía trước, một tảng đá lớn ứng thanh băng liệt, đá vụn bay tán loạn, rơi đầy đất. Hậu phương, Lý Tử Dạ cả kinh há to miệng, giống như là chưa thấy qua việc đời nhà quê bình thường, ngựa khí run rẩy nói: "Ngươi quản cái này gọi uy lực bình thường?" "Đúng a." Bạch Vong Ngữ thu kiếm, gật đầu nói: "Có hoa không quả, cao thủ so chiêu, công dụng không lớn." Lý Tử Dạ nội tâm tựa như thiên quân vạn mã bước qua, lại một lần nhận lấy 10. Không 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 điểm bảo kích, gia hỏa này, tại sao không có cái nào thiên sứ đại tỷ cho hắn thu? Lý huynh nếu là cho là không dùng, liền không học được, dù sao Lý huynh luyện phi tiên quyết là thiên hạ đệ nhất pháp, không phải bất luận cái gì võ học có thể so. Bạch Vong Ngữ nghiêm mặt nói: "Đừng, đừng, học, làm sao không hảo?" Lý Tử Dạ nghe vậy, vội vàng đứng lên đến: "Đạo, học thêm chút đồ vật luôn luôn tốt, chiêu này kêu cái gì? Hắn cái kia phá phi tiên quyết còn không biết luyện đến cái nào đời mới có thể thành công, cũng nên trước học một chút đồ vật bản thân." Gió qua lưu ngấn. Bạch Vong Ngữ trả lời một câu, chợt thôi động quá dễ kiếm, kỹ càng chuyển thụ mỗi cái chi tiết. Lý Tử Dạ ở một bên cũng rất là nghiêm túc học tập, sợ nghe lộ bất kỳ một cái nào chi tiết. Ước chừng sau nửa canh giờ, Bạch Vong Ngữ một lần lại một lần kiên nhận chuyển thụ bên dưới, Lý Tử Dạ rốt cục sơ bộ nắm giữ một chiêu này tinh túy. "Ha ha, thành." Lý Tử Dạ nhìn xem trước người rung động thuần quân kiếm, cười ha hả, như cái giống như kẻ ngu. Một bên, Bạch Vong Ngữ đưa tay lau một cái mồ hôi trán, âm thầm thở hổn hển một hơi. "Chiêu này rất khó sao?" Lúc trước hắn nhớ kỹ nhìn một lần liền học xong, làm sao Lý huynh học đứng lên như thế phí sức? Có lẽ Lý huynh không thích hợp học hắn nho môn kiếm pháp đi. Bạch Vong Ngữ trong lòng rất tự nhiên cho Lý Tử Dạ tìm một cái lấy cớ, dù sao Hoa Mai kiếm tiên coi trọng người, võ học thiên phú làm sao lại kém. "Đi, lão Bạch, hôm nay cao hứng, ta mời người đi tìm thú vui." Học được một chiêu sau, Lý Tử Dạ tâm tình thật tốt, ôm người trước cổ, hướng phía Lý Viên ngoại đi đến. Đến đô thành đã có mấy ngày, là thời điểm đi xem một chút nhị ca thuận tiện giải một chút doanh gia tin tức, hắn còn muốn sớm một chút cầm tới quyển kia thiên công yếu thuật. "Đi, đi nơi nào?" Đối với Lý Tử Dạ thân mật cử động, Bạch Vong Ngữ còn có chút không quen, thần sắc mất tự nhiên hỏi: "Thì Hoa huyện?" Lý Tử Dạ nói ra: "Chính là Thanh lâu." "Thanh lâu?" Bạch Vong Ngữ nghe vậy, thần sắc khẽ biến: "Đạo, Lý huynh, không được, ta là nho môn đệ tử, làm sao có thể đi loại này nơi bấm hoa?" "Nho môn điều cấm bên trên biết?" Lý Tử Dạ hỏi. Bạch Vong Ngữ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Cái kia ngược lại là không có." "Cái này vê bớm." Lý Tử Dạ nhếch miệng cười một tiếng: "Đạo, nếu không có quy định, trước đây ngươi lại đáp ứng nếu nghe ta, cũng đừng có nhiều lời." Nói xong, Lý Tử Dạ kéo lấy người trước, một đường hướng phía Thì Hoa huyện phương hướng đi đến. Chương 28. Nơi bướm hoa gió đêm nhẹ phẩy, tương nước lâm ly, trong sông, thuyền hoa đỗ, bờ sông, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Thì Hoa huyện, tương nước bờ sông nổi danh nơi bướm hoa, đặc quan quý nhân nối liền không dứt, một đêm huy sái bạch kim, chỉ vì đỏ sức mỹ nhân cười một tiếng. Trên ánh trăng đầu cánh lúc, Lý Tử Dạ ngay cả lôi túm lôi kéo Bạch Vong Ngữ đi tới, đem lôi vào Thì Hoa huyện bên trong. Thì Hoa huyện bên trong, ca vũ thăng bình, lầu một trên đài cao, bốn vị vũ cơ cầm trong tay tỉ bà nhanh nhẹn nhảy múa. Dáng người thất tha, thân thể như ẩn như hiện, làm cho người miệng đắng lưỡi khô. "Hai vị công tử, mời vào bên trong, có yêu mến cô nương sao?" Hai người vừa mới đi vào, một vị nùng trang diễm mạt phụ nhân tiến lên, cầm trong tay tranh quạt, nhìn xem hai người, mặt tươi cười nói: "Lần đầu tiên tới, đừng nói nhảm, mau tìm hai cái thanh quan nhân đến, bình thường son phấn bột nước ta vị huynh đệ kia trước mắt, bà thôi, không thể thiếu ngươi." Lý Tử Dạ một mặt hào khí xuất ra một lớn tỏi sáng loáng bạc để vào trong tay phụ nhân, lớn lối nói: "Công tử quả thật hào sảng." Hoa cô nhìn xem bạc trong tay, cười miệng đều không khép lại được. Nhìn về phía hậu phương, kéo cuốn họng hô: "Nhanh, để Hoa Mơ cùng Hoa Lê xuống tới, chiêu đãi quý khách." "Hoa Mơ, Hoa Lê." Lý Tử Dạ nghe được hai cái danh tự này, kém chút không có phun ra ngoài. Hảo hảo làm cái nghệ danh không được sao? Lý Minh. Một bên, Bạch Vong Ngữ nhìn xem chung quanh oanh oanh yến yến tình cảnh, trên mặt đều khẩn trương xuất mồ hôi, nói ra, chúng ta đi thôi. Gấp cái gì? Lý Tử Dạ lôi kéo người trước tại một cái bàn trống trước tòa hạng, cười nói, thật vất vả đến một chuyến, làm sao cũng muốn thư giãn một tí lại trở về. Công tử, chúng ta tới. Lúc này, lầu 2, hai vị trang điểm lộng lẫy nữ tử đi xuống, tư thái cái kia xinh đẹp, một bước bốn léo, cơ hồ đều nhanh muốn đem eo bật gãy. Hai vị công tử nhìn xem, thế nào? Hoa Cô lôi kéo hai cái cô nương tiến lên, cười nói, thanh quan nhân. Lý Tử Dạ nhìn trước mắt hai cái phong tao tận xương nữ tử, một mặt hoài nghi hỏi, công tử yên tâm, tuyệt đối là chưa khai bao đại cô nương. Hoa Cô vẻ mặt tươi cười nói ra. Lý Tử Dạ nghe vậy, lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, nhưng cũng không tiếp tục hỏi nhiều, hắn cũng không thể hủy nhà mình sinh ý đi, nhìn thoáng qua hai vị nữ tử, chậm chỉ bên người mũ đỏ nhỏ, nếp miệng cười nói, hai vị tỷ tỷ, bồi tốt ta vị huynh đệ kia, bà không thể thiếu các ngươi. Là. Hoa Mơ, Hoa Lê nghe vậy, nhìn chăm chú một chút, chợt ngồi tại Bạch Vong Ngữ bên cạnh, thân thể như thủy xà bình thường dán vào. Hai vị cô nương, không thể, nam nữ thụ thụ bất thân, làm trái lễ pháp, còn thể thống gì? Hai nữ nhân vây quanh bên dưới, Bạch Vong Ngữ như ngồi bàn chồng, một bên trốn tránh, một bên kinh hoàng nói. Lý Tử Dạ thấy thế, tâm tình thậm chí thư sướng. Bảo ngươi ra hỏa này mỗi ngày tấm lấy cái vân đạm phong khinh mặt, lần này, luôn cũng đi. Hai tử của người khác, cũng có một ngày này. Ha ha. Lý Tử Dạ tâm tình càng phát ra thoải mái, nhịn không được đều bật cười. Công tử, ngài đâu, không tìm cái cô nương ngồi buổi sao? Hoa Cô nhìn ra trong hai người trước mắt vị này mới là thần tài, nùng trang diễm mặt trên khuôn mặt dáng tươi cười càng phát ra lấy lòng, hỏi. Không đổi, đầu tiên chờ chút đã. Lý Tử Dạ niết miệng cười nói, nghe nói đô thành vị kia cầm vũ song tuyệt hoa khôi du thanh huyền, đêm nay sẽ đến thì hoa huyền hiến nghệ, không biết, phải chăng là thật? Đúng là như thế. Hoa Cô cười nói, thanh huyền cô nương đã ở trên đường, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ đến. Vậy là tốt rồi. Lý Tử Dạ trả lời một câu, chợt bưng chén rượu lên lẳng lặng uống rượu, không muốn nói thêm gì nữa. Hoa Cô thấy thế, rất thức thời không tiếp tục quấy rầy, cho trên bàn hai nữ tử nháy mắt, ra hiệu hầu hạ rất đắc khách, chợt quay người rời đi. Lâu một, càng ngày càng náo nhiệt, hiển nhiên, trừ Lý Tử Dạ bên ngoài, không ít người cũng nghe nói thanh huyền tiên tử tối nay muốn tới thì hoa huyền tin tức. Làm danh chấn đại thương đô thành Hoa Khôi, dù thanh huyền thân phận cực kỳ thần bí, không ai biết được bối cảnh của nó, từ nó tại 3 năm trước đây Hoa Khôi trên giải thi đấu một khúc kinh hồng múa rung động thiên hạ, toàn bộ đô thành quý công tử bọn họ từ đây điên cuồng, thiên kim tan hết, cũng khó đọ sức giai nhân cười một tiếng. Lâu hai, từng gian trong dạng, tất cả đều ngồi đô thành này khách nhân tôn quý nhất, đồng dạng là đang đợi du thanh huyền hiện thân. Mà tại thì hoa huyền lầu 3, chỉ có một người, một bộ màu xám bạc áo bào rộng áo khoác, ánh mắt nhìn về phía dưới đám người, tuấn lãng khuôn mặt không mang theo mảy may gợn sóng. Tiểu đệ, Lý Khánh Chi nhìn chăm chú lên lầu một cái kia đạo thiếu niên thân ảnh, lạnh lùng thần sắc ít có lộ ra một vòng ôn hòa, một lát sau, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đuổi tại du thanh huyền hiện thân thì hoa huyền thời gian tới đây, cũng là đương nhiên, sẽ không dẫn tới những người khác hoài nghi. Đốt. Đúng lúc này, lầu 2, tựa như tiên lạc bình thường tiếng đàn vang lên, chỉ là một tiếng, toàn bộ thì hoa huyền đều an tĩnh lại. Như khóc như tố, từng tiếng gấp rút, lầu 2, đối diện thang lầu trong dạng, rèm châu chập chờn, một vòng bóng hình xinh đẹp như ẩn như hiện, chỉ là nhìn thoáng qua, liền để cho người ta khó mà quên cái kia khuynh thành dung nhan. Áo xanh, buộc tóc, khuôn mặt như vẽ, khí chất như lan, tựa như huyền nữ trích phàm, không mang theo mảy may hồng trần khí tức. Thời gian dần qua, trên lầu 2, tiếng đàn càng lúc càng nhanh, tựa như bình bạc nổ tung, thiên quân vạn mã lao nhanh mà qua. Tốt. Lầu 1, tất cả tân khách nghe được như si như say, không tự giác lớn tiếng khen hay. Thập diện mai phục. Lý Tử Dạ đầu tiên là khẽ giật mình, chợt nhếch miệng, rất là nhỏ giọng đầu đen rau muống đạo, đạn đồng dạng à, thật tốt thì bà khúc, nhất định phải dùng cái gì cổ cầm. Khen. Cầm âm sát na đình chỉ, tựa như áo lụa xé rách, như vậy đột ngột. Lầu 1, tất cả tân khách cũng ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt an tĩnh lại. Thế là, Lý Tử Dạ rất nhỏ giọng đầu đen rau muống, làm cho tất cả mọi người cũng nghe được. Lầu 2 phía sau bức rèm che, Du Thanh Huyền đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn lầu 1 đám người kia chú mục thiếu niên, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Là hắn? Ở đâu ra mao đầu tiểu tử, biết hay không âm luật, dám ở cái này phát ngôn bừa bãi. Lầu 1 bên trong, rất nhiều con em nhà giàu nghe được có người chửi bới trong lòng bọn họ tiên tử, tức giận trách mắng. Ra vẻ hiểu biết, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Đây là ai, có người quen biết sao, cũng không ngại mất mặt. Gã sai vào đâu, đem hắn ném ra bên ngoài. Một người mở phun, đám người phụ họa, lập tức, lầu 1 trong hành lang, tiếng mắng, tiếng khiển trách, bên tai không dứt, hiển nhiên Lý Tử Dạ lúc trước đối với Thanh Huyền Tiên tử cầm nghệ đánh giá khiến mọi người nổi giận. Lầu 2, từng gian trong dạ cũng vang lên tiếng cười lạnh, nhìn xem lầu 1 phạm nhiều người tức giận lạ lâm thiếu niên, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Đây là nhà ai mao đầu tiểu tử, thật đúng là cái gì cũng dám nói. Đại điện hạ, hắn chính là Lý gia vị kia tam công tử. Bên trong một cái trong dạ, một đạo âm nhu thanh âm vang lên, nhắc nhở. A, Lý gia con trai trưởng sao? Nửa che rèm cửa sau, một vị nhìn qua chừng 30 tuổi nam tử mở miệng, ngữ khí hiếu kỳ nói. Nam tử tướng mạo rất là bình thường, so với đại thương mấy vị khác hoàng tử rõ ràng có chút bình thường, trên hai đầu gối che kín thật dày tấm thảm, tựa hồ là chân có chút vấn đề. Đại hoàng tử Mộ Uyên, sinh ra hai chân tàn tật, chỉ có thể dựa vào xe lăn thay đi bộ, nếu là bình thường phi tử xuất gia, dạng này hoàng tử quả quyết không có kế thừa đại thống cơ hội. Nhưng mà, đại hoàng tử mẫu phi ra thế hiển hách, tăng thêm nó hoàng gia trưởng tử thân phận, cho nên cho dù là tàn tật chi thân, vẫn như cũ có không ít người phụ thuộc. Mộ Uyên sau lưng là một vị hơi lớn tuổi thái giám, tên Triệu Kiệt, đi theo Mộ Uyên mười mấy năm, thân thủ đến là hoàng thất lừng lẫy cao thủ nổi danh. Đại điện hạ, dùng hết nô đem hắn gọi đi lên sao? Triệu Kiệt hỏi. Trước không cần. Mộ Uyên lắc đầu, đạo, tiên lặng theo dõi kỳ biến, bản vương cũng nghĩ nhìn xem, cái này Lý gia con trai trưởng đến tột cùng có cái gì chỗ khác biệt. Là. Triệu Kiệt đáp nhẹ một tiếng, chợt an tĩnh đứng ở nơi đó, không tiếp tục nhiều lời. Lâu một trong hành lang, Lý Tử Dạ nhìn xem quần tình kích phấn đám người, thần sắc liền giật mình. Cần thiết hay không, hắn không phải liền là nói một câu lời nói thật, những người này kích động bộ dáng, hận không thể đi lên ăn hắn. Phan Cuồng, quả nhiên mặc kệ thời đại nào đều đáng sợ như vậy. Ta nhớ ra rồi, hắn là Lý Tử Dạ, cái kia Du Châu thành Lý Bách Vạn nhi tử. Lúc này, lầu một đông đảo công tử ca bên trong, rốt cục có người nhận ra Lý Tử Dạ thân phận, mở miệng hô: "Lý Bách Vạn, nhà giàu mới nổi kia." Khó trách, một cái nhà giàu mới nổi tiểu tử có thể có cái gì kiến thức. Chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê, tại cái này mất mặt xấu hổ. Lý Tử Dạ thân phận bị nhận ra sau, lập tức đám người tiếng cười nạo vang lên lần nữa, như vậy kịp lúc. Đô thành đám công tử ca, giờ khắc này lại cảm nhận được thân phận của mình cảm giác ưu việt, cái cằm dương đều nhanh lộ ra lỗ mũi. "Lớn, sư minh." Liên tiếp tiếng cười nạo bên trong, đột nhiên có cái tuổi trẻ con em quyền quý chú ý tới bị hai nữ tử dây dưa cái kia áo trắng nho sinh, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, thất thanh nói: "Đại sư minh, ngài tại sao lại ở chỗ này?" Một câu rơi, ánh mắt của mọi người cũng vô ý thức nhìn về phía Lý Tử Dạ bên người người trẻ tuổi áo trắng, một lát sau, thần sắc tất cả giật mình. Đây là pháp nho trưởng tôn thủ đồ, Bạch Vong Ngữ. Hoa lê, hoa mơ nhuyễn ngọc ôn hương đang bao vây, Bạch Vong Ngữ nhìn thấy chung quanh từng đạo ánh mắt khiếp sợ, trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ, hướng phía đám người gật đầu thăm hỏi: "Đại sư minh, ngài tại sao lại ở chỗ này?" Một vị thái học sinh đứng dậy, sắc mặt đều là vẻ không thể tin được, hỏi: "Bồi Lý huynh cùng đi." Bạch Vong Ngữ lung túng hồi đáp: "Lý huynh." Quá học một ít con thần sắc khẽ giật mình, chợt nhìn về phía đại sư huynh bên người vừa chọc nhiều người tức giận Lý Tử Dạ, song quyền nắm chặt, sắc mặt càng phát ra phẫn nộ. Người này vậy mà mang đại sư huynh tới chỗ như thế. Đại sư huynh thế nhưng là bọn hắn toàn bộ quá học cung tiêu ngạo. Lý Tử Dạ cảm nhận được đám người giết người bình thường ánh mắt, không khỏi đưa tay sờ sờ cái mũi, những người này, chính mình đến thanh lâu tiêu khiển, còn không cho phép người khác tới sao? Lâu hai, từng gian trong đạm, hai đôi mắt nhìn phía dưới tình huống, ngồi đợi xem kịch vui. Lý gia con trai trưởng càng đem nho môn đại sư minh dẫn tới pháo hoa này chi địa, không biết vị kia pháp nho trưởng tôn sau khi nghe được sẽ là như thế nào biểu lộ. Mắt thấy lầu một bên trong, tâm tình của mọi người càng ngày càng kích động. Lầu hai, phía sau bức rèm tre, Du Thanh Huyền đè xuống trong lòng gợn sóng, mở miệng nói: "Lý công tử, có thể di giá lầu hai thấy một lần." Tiếng rơi, lầu một trong đại đường tất cả tiếng ồn ào lập tức biến mất, tiếng có chút đáng sợ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đám người chấn kinh, trong lúc nhất thời khó mà lấy lại tinh thần. Tiên tử mời, từ chối thì bất kính. Lý Tử Dạ nhếch miệng cười một tiếng, chợt đứng dậy hướng phía lầu hai đi đến. Bất quá, vừa đi thượng tam giai thang lầu, Lý Tử Dạ lại ngừng lại, quay người nhìn xem lầu một đám người, nhếch miệng cười một tiếng, đạo: "Một đám đồ nhà quê." Chương 29. Bồi hoa khôi tâm sự nhân sinh ngoại tảo. Đồ nhà quê một cái, còn dám chế giễu chúng ta. Nhà giàu mới nổi sắc mặt, lan ra đô thành. Thanh Huyền tiên tử, người này tâm địa cực kỳ ác độc, nhất thiết phải cẩn thận a. Lầu một đại đường, bởi vì Lý Tử Dạ một câu, lại lần nữa sôi trào lên. Từng vị thế gia công tử ca hận không thể đứng dậy đi lên chém chết cái này Du Châu thành tới nhà giàu mới nổi. A, Lý Tử Dạ hồi phục đám người chỉ có một tiếng cực kỳ phách lối, nụ cười khinh thường, mang theo nồng đậm trào phúng, chợt quay người đi đến lầu hai. Lầu một trong hành lang, đám người hận nghiến răng nghiến lợi, chỉ là trở ngại Thanh Huyền tiên tử ở đây, không muốn động thủ mất phong độ. Lầu hai, Lý Tử Dạ đi tới, trực tiếp xốc lên rèm châu, tiến nhập trong giả. Hai người ánh mắt đối mặt, Du Thanh Huyền nhìn trước mắt thiếu niên, luôn luôn không có chút rung động nào trong lòng đúng là dâng lên một vòng vẻ khẩn trương. Nàng một mực tại tìm kiếm Na Khúc tỷ bà phổ chủ nhân, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được. Thập diện mai phục là tỷ bà phổ cũng không phải là cầm phổ, việc này chỉ có điệu nhạc chủ nhân mới có thể biết, bởi vì nàng đã đem phổ này làm qua sửa chữa, dễ dàng cho dùng cổ cầm đàn đấu, cho nên qua nhiều năm như vậy cho dù những cái kia thông hiểu âm luật người cũng không có nghe được. Trong dạng, bầu không khí lộ ra 10 phần an tĩnh, Du Thanh Huyền ánh mắt bại lộ nàng khẩn trương. Bất quá, Lý Tử Dạ đối trước mắt nữ nhân liền không có như vậy cảm thấy hứng thú. Hắn tới đây là muốn tìm nhị ca. Nếu không phải nữ nhân này ở trước mặt nhiều người như vậy gọi hắn, hắn mới sẽ không đi lên. "Này, tiểu nữ, tìm đại gia chuyện gì?" Lý Tử Dạ không muốn cùng nữ nhân trước mắt có quá nhiều dây dưa, há miệng liền bộc lộ ra chính mình thân là một vị ăn chơi thiếu gian nên có tố chất, hỏi. Du Thanh Huyền khẽ giật mình, rất nhanh lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng thi lễ, "Đạo, mạo muội xin mời Lý công tử đi lên, mong rằng công tử thứ lỗi." "Xin lỗi cũng không cần." Lý Tử Dạ mũi bệnh lên trời nói, "Có chuyện gì, nói đi." Đối với thiếu niên trước mắt thái độ, Du Thanh Huyền quả thực có chút không thích ứng, nhưng vẫn là bảo trì thần sắc bình tĩnh, nói khẽ: "Lý công tử, xin hỏi là như thế nào biết được Thanh Huyền vừa rồi chỗ đạn từ khúc là tỷ bà phổ mà không phải cầm phổ?" "Đoán mò." Lý Tử Dạ nhếch miệng cười nói, hắn có thể nói cái này thập diện mai phục điệu nhạc là hắn gánh vác sao? Đương nhiên không có khả năng. Hắn đã như thế sang chói, một chút đầu có vấn đề biến thái đã bắt đầu hoài nghi Lý gia những cái kia hiếm lạ đồ vật là hắn phát minh, bây giờ, nếu là bản nhạc này cũng bị chứng thực là xuất từ hắn nơi này, hắn liền thật hết đường chối cãi. hắn vị diện này thân nhi tử thân phận tốt nhất vẫn là không cần bại lộ. Cây to đón gió đạo lý hắn vẫn hiểu. Công tử, Thanh Huyền cũng không có ác ý, chỉ là muốn tìm tới khúc này thì bà phổ chủ nhân, tự mình cảm tạ mà thôi. Du Thanh Huyền chân thành nói. Vậy ngươi tìm nhầm người, đại gia ta căn bản không hiểu âm luật. Lý Tử Dạ một mặt lưu manh chi tượng cười nói, bất quá, đại gia ta rất hiểu nhân sinh, tiểu nữ, đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, muốn hay không cùng một chỗ tâm sự nhân sinh. Du Thanh Huyền nhíu mày, ánh mắt nhìn chăm chú lên thiếu niên trước mắt, muốn từ nó trên mặt nhìn ra thứ gì. Nhưng mà, để nàng thất vọng. Lý Tử Dạ trên mặt trừ cười bị ổi không có cái gì. Lý công tử. Du Thanh Huyền nhẹ nhàng nắm hai tay, cưỡng chế trong lòng khó chịu, lão, còn xin tự trọng, Thanh Huyền cũng không phải là công tử trong tưởng tượng loại người này. Thật sự là đáng tiếc a. Lý Tử Dạ trên dưới đánh giá một phen nữ tử trước mắt, thật đúng là đừng nói, nữ nhân này dáng dấp quả thực chịu đựng. Du Thanh Huyền cảm nhận được người trước xâm lược ánh mắt, trong lòng càng khó chịu, đạo, Lý công tử, sắc trời đã không còn sớm, công tử hay là mời trở về đi. Trở về? Không được. Lý Tử Dạ lập tức lắc đầu, dáng tươi cười có chút quái dị nói, lúc này mới chưa tới một khắc đồng hồ, quá nhanh ta nhưng không có nhanh như vậy, hiện tại tuyệt không thể ra ngoài, mất mặt. Cái kia Lý công tử có ý tứ là? Trời sinh tính đơn thuần Du Thanh Huyền không có nghe được người trước trong lời nói lưu manh chi ý, khẽ cau mày, hỏi: "Tâm sự nhân sinh đi." Lý Tử Dạ rất tự giác tại trước bàn ngồi xuống, rót cho mình một ly trà, nhếch miệng cười nói: "Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, làm sao cũng chống nổi một canh giờ, không phải vậy, ta Lý gia Tam công tử mặt mũi để nơi nào? Nhanh hay không tạm thời không nói, chủ yếu là lầu một hiện tại quá nhiều người, hắn như vậy đi ra ngoài còn không cho những tên kia ăn. Trước hết để cho Tiểu Hồng Mạo cho hắn đỡ một chút quần chúng lửa giận lại nói." Du Thanh Huyền nhìn xem người trước vô lại bộ dáng, trong lòng ấn tượng kém hơn một chút, cố nén nộ khí, đạo: "Lý công tử nếu là không đi, cái kia Thanh Huyền đi." Nói xong, Du Thanh Huyền thu hồi cổ cầm, liền muốn rời đi. "Phi lễ a." Lý Tử Dạ thấy thế, đặt chén trà xuống, kéo cuống họng hô. Du Thanh Huyền thân thể run lên, ánh mắt nhìn người trước mắt, mắt hạnh trợn trừng, một mặt khó có thể tin. Người này, làm sao lại thành như vậy vô sỉ? Tòa hạ tâm sự đi. Lý Tử Dạ niết miệng cười nói, "Không phải vậy, ta tiếp tục hô." Du Thanh Huyền khí thân thể run không ngừng, hồi lâu, miễn cưỡng đè xuống lửa giận trong lòng, buông xuống cổ cầm, ngồi xuống. Lý Tử Dạ cười cười, cũng không có nói chuyện, chính mình uống trà của mình, cho hết thời gian. Hắn chuẩn bị chờ chút mặt người không đợi được kiên nhẫn đi không sai biệt lắm lại đi ra. Cũng không biết còn có hay không cơ hội nhìn thấy nhị ca. Tối nay quả thực có chút tính sai, không nghĩ tới bị nữ nhân này quậy kế hoạch. Lý Tử Dạ không nói lời nào, bầu không khí lại trở nên an tĩnh lại, Du Thanh Huyền ngồi ở chỗ đó, thần sắc vài lần biến hóa. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, cái này Lý gia Tam công tử là như vậy vô liêm sỉ một người. Nếu là như vậy, Na Khúc tỷ bà phổ liền cũng không phải người trước mắt biết, nàng tin tưởng, có thể biết ra như vậy kinh diễm tỷ bà phổ người, tuyệt đối không phải một vị mạnh lãng hạng người. Thời gian từng giờ trôi qua, trong dạng ai cũng không nói gì, tràn diện càng ngày càng xấu hổ. Trên bàn, một bình trà đều để Lý Tử Dạ uống xong, thời gian nhưng như cũng chưa từng có quá lâu, lầu một vẫn là như vậy nhiều người. Ngoài dự liệu, phía ngoài bóng đêm đã rất sâu, lầu một các con em quyền quý hay là cố chấp như vậy, mắt đỏ, cắn răng nghiến lợi tại trong hành lang chờ lấy. Bọn hắn đang đợi Lý gia đồ nhà quê cút ra đây, sau đó đem nó rút gần lộ ra. Lầu hai, Lý Tử Dạ rất rõ ràng cảm nhận được đến từ lầu một oán khí, tự nhiên càng không khả năng ra ngoài, nhìn thấy nước trà trên bàn đã uống xong, ánh mắt rời về phía nữ tử trước mắt, nhếch miệng cười nói: "Còn có trà sao?" "Không có." Du Thanh Huyền răng ngà thầm cắm, đắc. "Tiểu nữ." Lý Tử Dạ há mồm, vừa muốn nói thêm gì đi nữa, liền cảm nhận được đến từ nữ tử trước mắt trong ánh mắt sắc khí, lập tức cải biến xưng hô, "Đạo, Du, Du cô nương đúng không? Ngươi nhìn, ngươi đem ta gọi đến, để cho ta trở thành mục tiêu công kích, làm sao cũng muốn phụ chút trách nhiệm đi." "Lý công tử muốn cái gì?" Du Thanh Huyền sắp áp chế không nổi tức giận trong lòng, nói ra. "Ân." Lý Tử Dạ nghĩ nghĩ, "Đạo, Dược Vương có hay không?" "Không có." Du Thanh Huyền cắn răng đáp. "Vạn Niên Hàn Thiết cái gì? Có sao?" Lý Tử Dạ tiếp tục hỏi. "Không có." Du Thanh Huyền tức giận nói. "Ngươi làm sao không có cái gì?" Lý Tử Dạ một mặt vẻ thất vọng nói. Du Thanh Huyền nghe vậy, khí trên bộ ngực bên dưới cổ động, nghiến chặt hàm răng, trong lòng cuối cùng một tia lý trí cũng sắp biến mất. "Như vậy đi, ngươi cho ta 10000 gốc đại dược, ta liền tha thứ ngươi." Lý Tử Dạ rất là tùy ý nói. "Phanh." Rốt cục, cũng nhịn không được nữa, địa Du Thanh Huyền một bàn tay vỗ lên bàn đứng lên, thân thể run rẩy kịch liệt, "Đạo, ngươi, ngươi..." Lý Tử Dạ giật nảy mình, "Đạo, kích động như vậy làm gì? Ngươi nếu không đồng ý có thể trả giá à, làm ăn không đều là giao giá trên trời ngay tại chỗ trả giá, làm gì phát lớn như vậy lửa." Du Thanh Huyền nhắm mắt lại, hung hăng ít mấy hơi, "Đạo, Lý công tử, cáo tử, sau này không gặp lại." Nói xong, Du Thanh Huyền cầm lấy một bên cổ cầm, quay người từ xương phòng sau cửa phòng rời đi. "Tiên tử, chớ đi a, cho ăn." "Ai, tố chất a." Lý Tử Dạ gào to hai tiếng, chợt lắc đầu bất đắc dĩ. "Tính toán, đi thì đi đi." "Đó là..." "Thanh Huyền tiên tử xe ngựa." "Thanh Huyền tiên tử đi." Lúc này, lầu một trong đại đường, có người nhìn thấy Du Thanh Huyền xe ngựa từ Thì Hoa huyện trước rời đi, hoảng sợ nói: "Thanh Huyền tiên tử." Lập tức, lầu một trong đại đường, đám người nhao nhao đuổi theo, sắc mặt đều là thất vọng. "Lão Bạch, đi." Cơ hội khó được, Lý Tử Dạ lập tức xuống lầu, một thanh níu lại Bạch Vong Ngữ, thừa dịp loạn kiếm ra Thì Hoa huyện. "Lý Tử Dạ." Trong hỗn loạn, có người thấy được hai người, tức giận nói: "Đừng để hắn chạy, mọi người bắt hắn lại." Tiếng rơi, tất cả mọi người chú ý tới hai người, như phát điên đuổi theo. Thế là, Tương Thủy Hà trước, náo kịch giống như một màn xuất hiện, Lý Tử Dạ lôi kéo Bạch Vong Ngự ở phía trước liều mạng trốn, phía sau, một đám người điên cuồng đuổi, Âu Nôn Huế Ngự bên thai không dứt. Lý Tử Dạ cũng không phải chịu thua thiệt người, một bên chạy một bên quay đầu lườm mắng, một người đối với phun một đám. Sau đó, phía sau đuổi theo một đám người càng thêm điên cuồng, từng cái giống như là điên cuồng bình thường, liều mạng đuổi theo. Lúc đầu đã an tĩnh lại Tương Thủy Hà, lập tức trở nên không gì sánh được náo nhiệt. Bóng đêm càng ngày càng sâu, Lý Tử Dạ dắt lấy Bạch Vong Ngự xuyên qua một đầu lại một lối đi, phía sau có thể đuổi theo người cũng càng ngày càng ít. Một đám đồ nhà quê muốn đuổi theo tiểu gia cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Lại xuyên qua hai con đường sau, Lý Tử Dạ xem đến phần sau cũng không có người đuổi theo, không khỏi dừng lại, không người há mồm thở dốc. Mật chết ba ba. Lý Minh. Một bên, Bạch Vong Ngự cũng nặng nề thở hổn hển một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nói, loại địa phương kia, sau này hay là không nên đi. Lần này sai lầm, lần sau ta nhất định an bài cho ngươi thỏa đáng, ngoa tảo, còn đuổi. Lý Tử Dạ trực đứng dậy, vỗ ngực cam kết, nhưng mà, vừa nói xong, dư quang đảo qua cuối phố, thần sắc biến đổi, một thanh kéo qua người trước, nhanh chân liền chạy. Phía sau, mười mấy người ô ương ương đuổi theo, trong tay còn mang theo không biết từ chỗ nào nhặt gậy gỗ. Lý Viên, Lý Tử Dạ cùng Bạch Vong Ngự thoát khỏi đám người chạy về lúc, đã gần đến Lê Minh. Chạy trốn hơn nửa đêm, hai người tất cả đều một thân chật vật, cho dù Bạch Vong Ngự cái này nho môn đại sư mình, giờ phút này, cũng mất cái gì hình tượng, buộc tóc lộn xộn, một mặt là mồ hôi. Hai người ngay cả phân biệt chào hỏi cũng không đánh, liền riêng phần mình trở về gian phòng của mình. Nội viện, Lý Tử Dạ vừa đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy một vị thân mang màu xám bạc áo bào rộng áo khoác người trẻ tuổi lặng lặng ngồi tại trước bàn. Nhị ca. Lý Tử Dạ thân sắc khẽ giật mình, chợt vội vàng đóng cửa phòng, đạo, ngươi làm sao đích thân đến? Ngươi không phải muốn tìm ta sao? Lý Khánh Chi thản nhiên nói, nếu không muốn làm cho người chú mục, cần gì phải đi treo chọc cái kia Du Thanh Huyền. Ngoài ý muốn, Lý Tử Dạ sờ lên cái mũi, lúng túng nói, ta cũng không nghĩ tới năm đó tiện tay viết một khúc nhạc phổ sẽ rơi xuống Du Thanh Huyền trong tay. Lý Khánh Chi gật đầu, không có trong vấn đề này nhiều lời, chuyển đổi đề tài nói, ngươi tìm ta là muốn hỏi Doãn gia sự tình đi. Ân. Lý Tử Dạ nghe vậy, thần sát chăm chú xuống tới đạo, nhị ca, Doãn Khung sự tình còn thuận lợi, ngươi đã an bài tiến vào Doãn gia. Lý Khánh Chi bình tĩnh nói, bất quá, thứ ngươi muốn tại Doãn gia trong bảo khố, bằng thân phận của hắn bây giờ cùng năng lực, rất khó thành công. Nếu là chúng ta cũng có thể tiến vào Doãn gia liền tốt, dạng này liền có thể nội ứng ngoại hợp, đắc thủ khả năng phải lớn rất nhiều. Lý Tử Dạ ngưng tiếng nói. Lý Khánh Chi nghĩ nghĩ, đạo, muốn đi vào Doãn gia cũng không phải không có cách nào. Nhị ca có biện pháp. Lý Tử Dạ kinh hỉ nói, mấy ngày nữa là cái kia Doãn gia lão thái gia 60 đại thọ, đến lúc đó Du Thanh Huyền sẽ tiến đến hiến nghệ. Lý Khánh Chi bình tĩnh nói, ngươi như muốn tiến Doãn gia có thể xin mời Du Thanh Huyền hỗ trợ. Khụ khụ. Lý Tử Dạ nghe vậy lập tức bị nước miếng của mình sặc đến, ho kịch liệt thấu đứng lên. Không nói sớm, ngươi làm sao không nói sớm? Hắn đêm qua đã đem Du Thanh Huyền đắc tội đấu, đừng nói hỗ trợ, Du Thanh Huyền hiện tại đoán chừng nhìn đều không muốn nhìn thấy hắn. Chương 30. Tiếp tục tìm hoa khôi trò chuyện nhân sinh Lý Biên, gà gãy tảng sáng lúc, Lý Tử Dạ lại không bóng dáng. Đô thành Đông Nam, toàn bộ đô thành an tĩnh nhất địa giới, phồn hoa tựa hồ cùng này ngăn cách, không có xa hoa lãng phí vương công phủ đệ, cũng không có hoa lệ nơi bấm hoa. Có chỉ là bình dân bách tính thường ngày. Mà tại những này địa phương không đáng chú ý, một tòa đồng dạng không đáng chú ý trong tiểu viện, một vị nữ tử sáng sớm cho hoa cỏ rội lên nước, chợt đi ra ngoài luyện công buổi sáng. Du Thanh Huyền khi còn bé thân thể không tốt, đại phu yêu cầu nhiều vận động, cho nên nhiều năm như vậy, luyện công buổi sáng thói quen liền giữ vững xuống tới. Đô thành con em quý tộc bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, trong lòng bọn họ tiên tử liền ở tại loại này địa phương không đáng chú ý, nhưng là Lý Tử Dạ biết, bởi vì Lý Khánh Chi nói cho hắn biết. Du cô nương, thật là đúng dịp. Tương Thủy Hà bên cạnh, một thân quần áo màu xanh Du Thanh Huyền vừa mới chuẩn bị luyện công buổi sáng, phía sau liền vang lên cái kia làm cho người chán ghét thanh âm. Du Thanh Huyền quay đầu, chiều dương bên dưới, một bộ đồ thể thao Lý Tử Dạ chạy chậm mà đến, ánh nắng gương mặt sáng rỡ dáng tươi cười, xem ra như vậy thanh tú, như vậy nhận người hiếm có. Đáng tiếc, bây giờ Lý Tử Dạ tại Du Thanh Huyền trong lòng ấn tượng đã ác liệt tới cực điểm. Cho nên, nhìn thấy Lý Tử Dạ sau, Du Thanh Huyền một câu đều không có nói, xoay người rời đi. Du cô đương, Du tiên tử, chớ đi a, tâm sự nhân sinh. Phi, tâm sự âm luật, tâm sự thi tử cũng được a. Lý Tử Dạ chạy chậm đuổi theo, một mực tại Du Thanh Huyền bên người lắc lư, một mặt liếm cười chi sắc, nói ra. Lý công tử, ta còn có việc, hôm nào đi. Du Thanh Huyền nói một câu, chợt bước nhanh rời đi, liền muốn thoát khỏi trước mắt làm người ta ghét con rồi. Lý Tử Dạ còn không biết chính mình đã bị người xem như con rồi, vẫn như cũng không quan tâm mà tiến lên quấn quýt chặt lấy. Đạo, Du cô đương, ta tới là xin lỗi ngươi, đều là cái kia Bạch Vong Ngự sai, nhất định phải kéo ta đi thì hoa huyện, còn nhất định phải rót ta rượu, không phải vậy, ta cũng sẽ không say rượu thất lễ. Du cô đương, ngươi liền tha thứ ta đi. Hát xì. Lý Biên, Tây Sương vừa đi ra cửa phòng, Bạch Vong Ngự cái mũi chua chua, liên tục đánh hai cái hát xì. Chịu phong hàn. Bạch Vong Ngự mặt lộ nghi hoặc, từ khi hắn tập võ đến nay, đã rất nhiều năm không có cảm nhiễm qua phong hàn. Hôm nay đây là thế nào? Đô thành Tây Nam, Tương Thủy Hà bên cạnh, Du Thanh Huyền nhìn trước mắt chẳng biết xấu hổ thiếu niên, trong lòng càng phản cảm. Người nào không biết cái kia nho môn đại sư huynh là một cái người thế nào, người này vậy mà có thể mặt không đỏ tim không đập đem nước bẩn dội đến trên thân người khác. Lý công tử. Du Thanh Huyền dừng bước lại, nghiêm mặt nói, ta cùng công tử cũng không có bất kỳ quan hệ gì, tha thứ không tha thứ cũng không có chút ý nghĩa nào, công tử làm gì đau khổ dây dưa? Có quan hệ, làm sao không quan hệ? Lý Tử Dạ chặn lại nói, ngươi không phải đang tìm Thập Diện Mai phục chủ nhân sao? Không sai, là do ta biết. Du Thanh Huyền nhíu mày, mở miệng nói, cái gì gọi là thập nhị luật? Như thế nào bảy tiếng? Lý Tử Dạ khẽ giật mình, khó hiểu nói, có ý tứ gì? Du Thanh Huyền nghe vậy, thần sắc càng phát ra không nhịn được nói, Lý công tử tuệ luật thưởng thức cũng không biết, lại thế nào khả năng viết ra Thập Diện Mai phục kinh tài tuyệt diễm như vậy nhạc phổ? Lý Tử Dạ mặt lộ số khổ, hắn cũng không phải học âm cổ luật nào hiểu những này, hắn chỉ là trí nhớ tốt, nhìn qua đồ vật một lần liền có thể nhớ kỹ. Cái kia Thập Diện Mai phục nhạc phổ, hắn cũng chính là tùy ý lật tới nhìn xem, về phần âm luật thưởng thức, ai còn sẽ cố ý đi xem? Hắn nào biết được, khảo thí còn muốn thi, đề này rõ ràng siêu cương. Lý công tử, như đáp không được, còn xin đừng lại dây dưa. Du Thanh Huyền nói một câu, chợt lại lần nữa cất bước rời đi. Lý Tử Dạ dùng sức vuốt vuốt tóc của mình, một mặt cười khổ, lại là không hề từ bỏ, tiếp tục theo ở phía sau. Xem ra muốn vãn hồi hắn tại Du Thanh Huyền trong lòng ấn tượng, không dễ dàng a. Đêm qua thực sự tìm đường chết làm quá mức, hắn nào biết được còn muốn có việc cầu đến hoa nhỏ này thôi. Phía trước, Du Thanh Huyền bước nhanh đi hồi lâu, phát hiện Lý Tử Dạ còn theo sau lưng, trong lòng nộ khí không khỏi càng phát ra khó đè nén. Người này làm sao như vậy khó chơi? Một khắc đồng hồ sau, ngay lúc sắp trở lại một mình ở địa phương, Du Thanh Huyền không thể không dừng bước lại, quay người nhìn xem hậu phương thiếu niên, trầm giọng nói, Lý công tử, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Không làm gì, chính là muốn cùng Du cô nương kết giao bằng hữu. Lý Tử Dạ nét miệng cười nói, bây giờ tình huống, hắn đương nhiên không thể đem hắn muốn đi doãn ra sự tình nói ra. Lý công tử thân phận cao quý, mà Thanh Huyền chỉ là một cái nữ tử phong trần, không với cao nổi, công tử hay là mời trở về đi. Du Thanh Huyền trầm giọng nói, thế nhân bình đẳng, nào có phân biệt giàu nghèo, Du cô nương mặc dù tại phong trần, lại có thể một thân một mình, ra nước bùn mà không nhiễm, muốn so những cái kia miệng đầy nhân nghĩa lão đức, lại làm đủ trò xấu người không biết cao quý bao nhiêu. Lý Tử Dạ một trận thải hồng thí bố tới, cơ hồ đem chính mình biết từ đều dùng xong, vì cùng Du Thanh Huyền tạo mối quan hệ, có thể nói hao hết miệng lưỡi. Quả nhiên, Du Thanh Huyền đang nghe người trước đối với thân phận quý tiện đặc biệt kiến giải sau, thần sắc lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế nhân bình đẳng, nàng còn là lần đầu tiên nghe được có người nói loại lời này. Lý Tử Dạ nhìn thấy nữ tử trước mắt biểu lộ, biết mình nói có hiệu quả, vội vàng tại trong nao tiếp tục vơ vét từ ngữ, đạo, Du cô nương, tại hạ xuất thân gia đình thương nhân, thân phận đồng dạng tính không được tôn quý, nhưng là ta xưa nay không cho là mình kém một bậc, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, quân như thuyền, dân như nước, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, cho nên người sống một đời, căn bản không có quý tiện mà nói, quý tiện tất cả là người. Đặc sắc. Lý Tử Dạ nói xong, rất cảm giác hài lòng. Rất lâu không có như thế trắng trợn nói vậy. Lý công tử thật như vậy cho là? Du Thanh Huyền nhẹ nói một câu, trong lòng gợn sóng cuộn cuộn, ánh mắt nhìn người trước mắt, giờ khắc này, tựa hồ đã xem không hiểu khuôn mặt này hay thay đổi thiếu niên. Quý tiện, tất cả là người. Câu nói này, quả thực nói đến nàng tâm khảm bên trong. Nàng biết, qua nhiều năm như vậy mặc dù có vô số con em quyền quý đang theo đuổi nàng, nhưng là, bọn hắn để ý chỉ là dung mạo của nàng, thân thể của nàng, đối với nàng nữ tử phong trần thân phận, vẫn như cũ mười phần kinh thường. Đây cũng là thế gian phân biệt giàu nghèo, xâm nhập lòng người, không cách nào cải biến. Đương nhiên, Lý Tử Dạ dùng sức gật đầu, đạo, Du cô nương, người ta ở chung lâu ngươi liền sẽ biết, con người của ta luôn luôn nói chuyện hành động như một, phẩm tính lương thiện, quét rác sợ thường sâu kiến mệnh, yêu quý bươm bướm lồng bàn đèn, đêm qua quả thực là uống nhiều quá điểm, mới có thể nói chống đối cô nương. A Di Đà Phật, địa phủ giặc cướp các minh đệ, các ngươi không phải là con kiến cũng không phải bướm bướm, đã thương các ngươi tính mệnh thực sự không có ý tứ. Đêm qua sự tình, coi như xong. Du Thanh Huyền thiện tâm, không muốn lại so đo, nói khẽ. Thật. Lý Tử Dạ mặt lộ vẻ vui mừng, tiến lên bắt lấy nữ tử trước mắt tay, kích động nói, đa tạ Du cô nương, đa tạ. Du Thanh Huyền biến sắc, vừa muốn tránh thoát, cách đó không xa, một đạo thanh âm tức giận vang lên. Đăng đồ tử, ngươi buông ra Thanh Huyền tiên tử. Lời nói chưa dứt, hai người hậu phương, một vị nhìn qua 15-16 tuổi thiếu niên trên mặt tức giận lao đến, mày rậm mắt to, dáng dấp khỏe mạnh khéo khỉnh hai ba bước chạy đến trước người hai người, một tay lấy Lý Tử Dạ đẩy ra, tức giận nói, ngươi là ai, dám khi dễ Thanh Huyền tiên tử, coi chừng ta để cho ta cha giết ngươi. Xin hỏi, cha ngươi là? Lý Tử Dạ bị hù sửng sốt một chút hỏi. Cha ta là Mười Võ Vương một trong Đông Lâm Vương. Thiếu niên ngẩng lên đầu nói ra. Đông Lâm Vương? Lý Tử Dạ thân sắc khẽ giật mình, lại là một cái Võ Vương thế tử. Lúc nào đại thương Võ Vương không đáng giá như vậy, đi đến cái nào đều có người báo danh hào của bọn hắn. Đây không phải khi dễ người sao? Sợ sao? Sợ cũng nhanh đi, không phải vậy, để ngươi để mặt. Đông Lâm Vương thế tử Ngô Đa Đa chống lạnh, một mặt ta rất lợi hại, ngươi đi mau phách lối bộ dáng, nói ra. Thế tử, Lý công tử không có khi dễ ta, vừa rồi chỉ là một cái hiểu lầm. Một bên, Du Thanh Huyền gặp hiểu lầm tăng lên, lòng có không đành lòng, mở miệng giải thích. Thanh Huyền tiên tử chớ có sợ sệt, có ta ở đây nơi này, hắn không còn dám khi dễ ngươi. Ngô Đa Đa quay đầu, trên mặt lộ ra tự cho là đẹp mắt nhất dáng tươi cười, nói ra. Hắn dám khẳng định, Thanh Huyền tiên tử là không dám đắc tội đăng đồ tử này, mới có thể nói như vậy. Hắn anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm cuối cùng đã tới. Tiểu thí hải, có dũng khí. Lý Tử Dạ duỗi ra ngón tay cái ngón tay, vì đó lời khen. Dám ở trước mặt hắn anh hùng cứu mỹ nhân, xem ra hắn nhân vật phản diện này ác nhân làm còn chưa đủ thành công. Nghĩ cho đến này, Lý Tử Dạ nhếch miệng cười một tiếng, từng bước một tiến lên. Ngươi muốn làm gì? Nô Đa Đa giật mình, vô ý thức lui ra phía sau hai bước, đạo. Làm gì? Lý Tử Dạ trên mặt lộ ra sâm sâm dáng tươi cười, đưa tay một thanh cầm lên thiếu niên trước mắt, mắt lộ ra hung quang, đạo: "Đông Lâm Vương Thế Tử đúng không? Dám ở tiểu gia trước mặt xen vào việc của người khác, chán sống, coi chừng tiểu gia cho ngươi ném xuống sông." "Ngươi, ngươi thả ta ra." Lô Đa Đa nhìn thấy người trước mắt đáng sợ bộ dáng, tâm thần run lên, thân thể không ngừng giãy giụa, hoảng sợ nói ra: "Không phải vậy, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy ngươi cũng phải có mệnh nhìn thấy ngươi cha mới được." Lý Tử Dạ nhìn chung quanh một chút, nhếch miệng cười nói: "Bốn bề vắng lặng, thật sự là nơi tốt." Nói xong, Lý Tử Dạ liền mang theo người trước hướng bờ sông đi đến. "Cứu mạng a." Lô Đa Đa thân thể khẽ run rẩy, trong lòng dâng lên nồng đậm sợ hãi, gấp giọng hô: "Đều to lên, ngươi gọi rách cổ họng cũng không người đến cứu ngươi." Lý Tử Dạ một mặt phách lối nói. Một bên, Du Thanh Huyền nhìn ra Lý Tử Dạ là đang hù dọa Đông Lâm Vương Thế Tử, không khỏi mặt lộ bất đắc dĩ. Cái này Lý gia tam công tử tính tình, thật sự là loạn thất bát ao. Tương Thủy Hà bên cạnh, Lý Tử Dạ mang theo Đông Lâm Vương Thế Tử đi tới, khóe miệng hơi gấp, ngựa khí âm trầm địa đạo: "Chính ngươi xuống dưới, hay là ta ném ngươi xuống dưới?" "Cứu, cứu mạng, ta không muốn xuống dưới." Nô Đa Đa dọa đến nhanh khóc lên, run run rẩy rẩy nói: "Không đi xuống." Lý Tử Dạ sâm sâm cười một tiếng, đạo: "Còn anh hùng cứu mỹ nhân sao?" "Không, không cứu được." Nô Đa Đa run rẩy nói: "Thật không cứu được?" Lý Tử Dạ hỏi lần nữa: "Không cứu được." Nô Đa Đa mang theo một tia giọng nghẹn ngào nói ra: "Không có cốt khí, cũng không kiên trì kiên trì." Lý Tử Dạ mặt lộ không thú vị chi sắc, tiện tay hất lên, đem người trước ném đi bờ sông. Phanh một tiếng, Nô Đa Đa đặt mông quẳng xuống đất, nhìn về phía trước sâu không thấy đáy nước sông, dọa đến cơ hồ muốn kẻ ra quần. "Du cô đương, chúng ta đi thôi." Lý Tử Dạ quay người đi lên trước, nhìn nữ tử trước mắt, lộ ra tám khỏa răng dáng tươi cười, nói ra: "Ta còn có một khúc quảng lăng tán muốn đưa cho cô đương, tuyệt không bại bởi cô nương trong tay Na Khúc tỷ bà phổ." Du Thanh Huyền nghe vậy, trong mắt hiện lên dị sắc, chậm nhẹ gật đầu, đạo: "Vậy liền xin mời Lý công tử hàn xá một lần." "Ân." Lý Tử Dạ lên tiếng, quay đầu nhìn về phía bên bờ Ngô Đa Đa, lại lần nữa nhếch răng nết miệng cười một tiếng: "Hung hai tử, còn dám cùng hắn đấu?" Ngô Đa Đa cảm nhận được người trước trong ánh mắt uy hiếp, dọa đến lập tức một cái giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt. Chương 31. Đẹp trai nhất hay là đại sư Minh Đô thành Đông Nam, tương dòng nước qua, một tòa không tính rộng rãi trong tiểu viện, Lý Tử Dạ cầm bút, siêu siêu mẹo mẹo viết ra rộng lăng tán quốc phổ. "Chữ tốt." Con biết xong sau, Lý Tử Dạ nhìn xem trên bàn đá chính mình đại tác, không khỏi tự trọng đạo. Một bên, Du Thanh Huyền nhìn xem quốc phổ, không có để ý cái kia nòng nọc bình thường siêu siêu mẹo mẹo kiểu chữ, mà là nghiêm túc xem hết điệu nhạc, trên dung nhan xinh đẹp dần dần lộ ra vẻ khiếp sợ. "Rộng lăng tán, thế gian lại có như thế kinh diễm quốc phổ." Du Thanh Huyền trong mắt gợn sóng phun trào, khó mà ức chế. Khúc này tạo nghệ độ cao, một khi hiện thế, thiên hạ khúc phổ lại không tranh phong khả năng. Nếu là lưu truyền ra đi, không biết sẽ để cho bao nhiêu khúc nhạc mọi người điên cuồng. Một bên, Lý Tử Dạ nhìn bên cạnh nữ tử biểu tình khiếp sợ, trong lòng rất là hài lòng. Đây mới là chính xác mở ra phương thức. Hắn nhưng là vị diện tân nhi tử, làm sao có thể không sánh bằng kia cái gì Lửa Lân Nhi, cái gì Bạch Vong Ngữ? Bọn hắn sẽ viết rộng lăng tán sao? Sẽ con thơ đường tống từ sao? Sẽ nhạc xà phòng? Phi, phát minh xà phòng sao? Lý công tử. Hồi lâu, Du Thanh Huyền lấy lại tinh thần, sắc mặt phức tạp nói: "Cái này rộng lăng tán ta không thể nhận, phổ này giá trị liên thành, Thanh Huyền có thể tận mắt nhìn thấy, liền đã mất tiếp. Du cô nương cũng không nên khách khí, nói xong đưa ngươi, liền nhất định đưa ngươi." Lý Tử Dạ cầm qua điệu nhạc nhét vào người trước trong tay, nét miệng cười nói: "Mà lại, chúng ta đều là bằng hữu, còn so đo nhiều như vậy làm gì, trừ phi ngươi không chịu nhận ta nhà giàu mới nổi này làm bằng hữu." "Không phải?" Du Thanh Huyền thần sắc khẽ giật mình, nhìn xem người trước kiên định thái độ, không khỏi than khẽ, nhẹ nhàng thi lễ: "Lão, cái kia Thanh Huyền liền cảm ơn Lý công tử hậu tặng." "Này mới đúng mà." Lý Tử Dạ thỏa mãn cười cười, đạo: "Du cô nương, nếu chúng ta đã là bằng hữu, ngươi cũng đừng ta Lý công tử, đa sinh phân, gọi ta Tử Dạ liền tốt." "Con, Tử Dạ." Du Thanh Huyền hô một tiếng, cảm thấy rất là khó chịu. "Thanh Huyền." Lý Tử Dạ thuận cột liền hướng trèo lên trên, tươi cười nói: "Ngươi mỗi ngày sáng sớm cũng sẽ ở cái này tương nước bờ sông luyện công buổi sáng sao?" "Ân." Du Thanh Huyền nhẹ nhàng gật đầu, đạo: "Khi còn bé thân thể không tốt, đại phu đề nghị nhiều vận động, cho nên thói quen này liền một mực bảo lưu lại đến. Thật trùng hợp, ta mỗi ngày sáng sớm cũng muốn luyện kiếm, không bằng cùng một chỗ luyện." Lý Tử Dạ nói ra. "Lý Viên, cách nơi này rất gần sao?" Du Thanh Huyền nghi ngờ nói. "Rất gần." Lý Tử Dạ nhếch miệng cười nói. "Gần rất, đều tại Đại Thương Đô thành bên trong. Một cái thành đông, một cái thành tây, chạy ngựa chết, cũng liền nửa canh giờ." "Cũng tốt." Du Thanh Huyền cũng không có hoài nghi, nghĩ nghĩ, gật đầu đáp. "Cái này Lý công tử có thể viết ra rộng lăng tán dạng này khoáng cổ tuyệt kim quốc phổ, có thể thấy được tài hoa cỡ nào kinh người, nàng nếu có không hiểu chỗ, cũng tốt thỉnh giáo." Trong tiểu viện, luồng gió mát thổi qua, Du Thanh Huyền bên hai, một tia tóc dài bay lên, mùi thơm nhàn nhạt nhào vào Lý Tử Dạ trong mũi, thấm vào ruột gan. Sau đó, Lý Tử Dạ vô ý thức hung hăng hít một hơi. Trắng trợn, trần trụi lưu manh hành vi. Du Thanh Huyền khẽ giật mình, rất nhanh lấy lại tinh thần, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Hai người nói đều không có nói chuyện, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút mờ mờ. "Đăng đồ tử, ngươi đi ra cho ta." Đúng lúc này, bên ngoài sân nhỏ, thanh âm vội vàng vang lên lần nữa, đánh vỡ giữa hai người kiểu diễm. Lý Tử Dạ lập tức nổi giận. Có thể hay không chọn thời điểm? Không thấy được tiểu gia tại kết giao bằng hữu sao? Ngoài viện, một đám người đến, trong tay còn cầm côn đồng, cầm đầu, chính là vừa bị Lý Tử Dạ đánh Đông Lâm Vương Thế Tử Ngô Đa Đa. Giờ phút này, Ngô Đa Đa trên mặt đều là vẻ lo lắng, sợ mình trong suy nghĩ tiên tử bị người khi dễ. Du Thanh Huyền đi vào trước viện, nhìn xem ngoài viện chiến trận, nếu mày khẽ nhíu, mặt lộ vẻ không vui, đạo: "Thế tử, ngươi đây là muốn làm cái gì?" "Thanh Huyền tiên tử, ta là tới cứu ngươi, ngươi có hay không bị đăng đổ tử kia khi dễ?" Ngô Đa Đa gấp giọng hỏi. Du Thanh Huyền sau lưng, Lý Tử Dạ đi ra, ánh mắt nhìn thiếu niên ở trước mắt, nhếch miệng cười nói: "Đông Lâm Vương Thế tử, ngươi gần nhất chưa nghe nói qua sao? Còn có cái giống như ngươi ở không đi gây sự Võ Vương Thế tử, bị ta đánh." Hắn giống như gọi, kêu cái gì? Trần Dật Phi. "Thế tử?" Ngô Đa Đa sau lưng, một vị người trẻ tuổi nghe vậy, thần sắc biến đổi, đội vàng tiến lên, nhỏ giọng nói: "Hắn chính là cái kia Du Châu thành tới Lý Tử Dạ." "Lý Tử Dạ?" Nghe được cái tên này, Ngô Đa Đa thân thể chấn động, cái kia đánh tuyên Võ Vương Thế tử người. Ngắn ngủi chấn kinh sau, Ngô Đa Đa đè xuống sợ hãi trong lòng, đạo: "Không cần sợ hắn, chúng ta nhiều người." "Cần gì chứ?" Lý Tử Dạ nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ, đạo: "Kỳ thật, cái kia Trần Dật Phi mang người, nhiều hơn ngươi. Loại cấp bậc này tiểu quái, hắn có thể một người đánh một đám. Hội võ hắn đánh không lại, còn không đánh lại những này chơi bời lêu lồng ăn chơi thiếu ra sao?" "Nha, Ngô Đa Đa, ngươi cũng ở nơi đây." Ngay tại Lý Tử Dạ chuẩn bị lần nữa trình diễn một người đánh một đám anh hùng hành động vĩ đại lúc, cách đó không xa, không gì sánh được âm thanh chói tai vang lên, so Ngô Đa Đa còn muốn cho người chán ghét mấy lần. Lọt vào trong tầm mắt, một đạo quần áo lăng la cẩm y người trẻ tuổi cất bước đi tới, cầm trong tay quạt xếp, thư trắng trên khuôn mặt hiện lên một vòng hung ác nham hiểm, sau lưng đi theo hai tên nam tử, tất cả đều quần áo thêu kim trường bảo, khí tức không thể tầm thường so sánh. Trần Dật Phi. Ngô Đa Đa nhìn người tới, thần sắc khẽ biến, hắn làm sao cũng tới. Giờ khắc này, Lý Tử Dạ sắc mặt cũng ngưng trọng xuống tới, ánh mắt nhưng không có nhìn Trần Dật Phi, mà là nhìn về phía sau người nó hai tên nam tử. "Cao thủ." Lý Tử Dạ lại gặp mặt. Trần Dật Phi nhìn thoáng qua mọi người tại đây, chợt ánh mắt chuyển qua phía trước trên người thiếu niên, thản nhiên nói: "Tuyển Võ Vương Thế tử, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán." Lý Tử Dạ thần sắc trở nên băng lãnh xuống tới, đạo: "Xem ra, hai lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ." "A." Trần Dật Phi khép lại trong tay quạt xếp, cười lạnh, đạo: "Hôm nay, ai cho ai giáo huấn còn chưa nhất định." Nói xong, Trần Dật Phi ánh mắt nhìn về phía một bên Ngô Đa Đa, đạo: "Đông Lâm Vương Thế tử, nhìn ngươi bộ dáng này, tựa hồ cùng cái này Lý Tử Dạ cũng có cửu oán, không bằng ngươi ta liên thủ như thế nào?" "Không cần." Ngô Đa Đa nhìn thoáng qua Trần Dật Phi sau lưng hai người, lắc đầu, cự tuyệt nói: "Ân oán của các ngươi, ta không nhúng tay vào." Tiếng rơi, Ngô Đa Đa quay người, chuẩn bị mang người của mình rời đi. "Cẩn thận một chút." Trước tiểu viện, Ngô Đa Đa cùng Lý Tử Dạ thác thân mà qua một khắc, bờ môi giật giật, thấp giọng nhắc nhở: "Hai người kia là Tuyên Võ Vương Tú Y Bệ, rất mạnh." "Đa tạ." Lý Tử Dạ thần sắc ngưng lại, gật đầu đáp nhẹ. "Cái này Đông Lâm Vương Thế tử, cũng là không phải như vậy làm cho người ta chán ghét. Đồng dạng là ăn chơi thiếu gia, hay là có không đồng dạng địa phương? Chỉ ít, so cái này cùng là Võ Vương Thế tử Trần Dật Phi muốn quang minh lỗi lạc nhiều." Trần Dật Phi nhìn xem rời đi Đông Lâm Vương Thế tử, mặt lộ vẻ khinh thường, cũng không có để ý tới, ánh mắt nhìn phía trước để hắn nhớ thương nhiều ngày thiếu niên, ngựa khí âm lãnh đạo: "Lý Tử Dạ, hôm nay, nếu không đánh cho tàn phế ngươi, ta liền theo họ ngươi. Ta nhưng không có ngươi lớn như vậy nhi tử." Lý Tử Dạ trầm giọng trả lời một câu, chân nguyên trong cơ thể thẩm vận, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Hôm nay xem ra phải có phiền toái, Tuyên Võ Vương Tú Y Vệ chí ít đều là đệ nhất cảnh hậu kỳ cao thủ, nếu là một cái, hắn còn miễn cưỡng có thể ứng phó, bây giờ tới hai người, hắn không có quá nhiều thủ thắng hy vọng. Nhưng là, hắn không có khả năng lui. "Lý công tử." Lý Tử Dạ bên người, Du Thanh Huyền trên mặt hiện lên vẻ khẩn trương, đầu ngón tay nắm chặt, trên mặt lộ ra một vòng mỏng mồ hôi. "Thanh Huyền, ngươi lui ra phía sau." Lý Tử Dạ nhẹ nói một câu, chợt tiến lên một bước, đem Du Thanh Huyền ngăn ở phía sau. Ngày thường chơi thì chơi, lúc này, hắn như lại không đứng ra, hắn liền ngay cả cái nam nhân cũng không tính. Lúc này còn muốn lấy xính anh hùng. Trần Dật Phi cười lạnh, đạo: "Yên tâm, đánh cho tàn phế ngươi, hoa khôi này, ta sẽ thay ngươi nhận lấy, từ từ hưởng dụng." Du Thanh Huyền thân thể run lên, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một vòng vẻ kinh hoàng, vô ý thức níu lại trước người thiếu niên góc áo. "Còn lo lắng cái gì, động thủ." Trần Dật Phi nhìn về phía sau lưng hai người, âm thanh lạnh lùng nói: "Là, thế tử." Hai tên tú ý vệ nhìn chăm chú một chút, chợt cất bước tiến lên. Khoảnh khắc, hai người quanh thân, chân khí cường đại phun trào, lồng ngực chỗ, thần tàng oanh minh, đệ nhất cảnh hậu kỳ tu vi thi triển hết. Lý Tử Dạ thấy thế, con ngươi có chút nheo lại, ngực thần tàng đồng dạng bắt đầu réo vang, liên tục không ngừng chân khí tuôn ra, chỉ là tu vi chênh lệch rõ ràng như thế. Phi Tiên Quyết vốn cũng không thiên về tu vi, tăng thêm Lý Tử Dạ chỉ thông nhất mạch, tốc độ tu luyện cảm động, bây giờ vẫn như cũ còn tại đệ nhất cảnh tiền kỳ. Lần thứ nhất, Lý Tử Dạ sâu sắc cảm nhận được tu vi lạc hậu hơn người áp lực. Hắn cần lực lượng cường đại. Nếu không, hắn ngay cả người bên cạnh đều không bảo vệ được. Sau một khắc, hai tên tú y vệ động, thân ảnh cực nhanh, chớp mắt xông lên trước. Lý Tử Dạ đạp chân xuống, vừa muốn vận chuyển Phi Tiên Quyết, đột nhiên, thân hình dừng lại, ánh mắt nhìn về phía phía tây. Bá. Ngay một khắc này, nơi xa, kiếm khí trùng thiên, một thanh cổ kiếm phá không mà đến, hạo nhiên chính khí, tung hành 30 trượng. Giao giao một tiếng, cổ kiếm rơi xuống đất, trực tiếp đem hai tên tú y vệ chấn bay ra ngoài. Lý Tử Dạ, Trần Dật Phi trong ánh mắt khiếp sợ, phương xa, một vị áo trắng nho bảo nam tử tuổi trẻ cất bước đi tới, một bước vừa vững, nó khuôn mặt tu lãng, thần sắc bình thản, một thân hạo nhiên chính khí, cường đại mà sắc bén. Tóm lại một chữ, đẹp trai. Lý Tử Dạ nhìn xem Bạch Vong Ngữ ra sân phương thức, kém chút không có khóc lên. Bước đều để ngươi giả bộ. Bách trượng khoảng cách, Bạch Vong Ngữ đảo mắt đã đi đến, nhìn như không đội không chậm bộ pháp, lại là nhanh đến mức kinh người. Lý Minh, ngươi không sao chứ? Bạch Vong Ngữ nhìn trước mắt thiếu niên, quan tâm nói. Không có việc gì. Lý Tử Dạ cắn răng nghiến lợi trả lời một câu, có chút không hiểu hỏi, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Lý cô nương nói cho ta biết, nói Lý Minh có thể sẽ gặp nguy hiểm, để cho ta tới tiếp Lý Minh trở về. Bạch Vong Ngữ đáp. Ấu hơi tỉ. Lý Tử Dạ khẽ giật mình, chợt trong lòng hiểu rõ. Trong đô thành có không ít Lý phủ nhãn tuyến, nhất định là Ấu hơi tỉ phát hiện Tuyên Võ Vương thế tử dị thường, mới để cho cái này tiểu hồng mạo đến đây. Bạch Vong Ngữ. Trước tiểu viện, Trần Dật Phi nhìn trước mắt hiện thân rào cục nho môn đại sư Minh, phẫn nộ nói, ngươi chẳng lẽ cũng phải cùng Tuyên Võ Vương phủ đối nghịch sao? Đối nghịch? Bạch Vong Ngữ mặt lộ dị sắc, rút ra trên đất quá dễ kiếm, quay người hỏi, rất nghiêm trọng sao? Lý Tử Dạ nghe vậy, cơ hồ nước mắt rơi như mưa. Bá khí lộ bên, người so với người, tức chết người, tiểu hồng mạo làm sao lại có thể đẹp trai như vậy? Ngươi? Trần Dật Phi bị tức ngực một bước, muốn nổi giận, lại không dám. Người trước mắt thế nhưng là nho môn đại sư mình, thân phận tôn quý, mà lại tu vi không tầm thường, hắn mang tới hai tên tú ý vệ căn bản không phải đối thủ. Đi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Trần Dật Phi cưỡng chế tức giận trong lòng, quát khẽ một tiếng, chợt quay người rời đi. Hai tên tú ý vệ không nói tiếng nào cất bước đuổi theo, không còn dám lưu thêm một lát. Thế tử, nhớ kỹ đi về hỏi hỏi Tuyên Võ Vương, có để hay không cho ngươi cùng ta họ Lý. Trước tiểu viện, Lý Tử Dạ nhìn xem ba người chật vật rời đi bóng lưng, mở miệng kích thích đạo. Ngươi quay đầu a, để tiểu hồng mạo diện ngươi. Ngoài mười bước, Trần Dật Phi dưới chân một lảo đảo, song quyền nắm nắm, sau khi hít sâu một hơi, cất bước rời đi. Thú này không báo, hắn thể không là người. Lý Tử Dạ thấy thế, có chút thất vọng, tại sao không trở về đầu đâu? Đuổi Tuyên Võ Vương thế tử, Lý Tử Dạ cùng Bạch Vong Ngữ cũng không có lại nhiều lưu. Cáo biệt Du Thanh Huyền sau, cùng nhau hướng thành Tây Lý Viên đi đến. Lão Bạch. Trên đường trở về, Lý Tử Dạ an tĩnh hồi lâu, mở miệng nói. Ân. Bạch Vong Ngữ đáp. Ta muốn gặp nho thủ. Lý Tử Dạ nói khẽ, chỉ có nhìn thấy nho thủ, hắn có thể biết tiên tử sư phụ hạ lạc. Tiên tử sư phụ đến đô thành, là vì cho hắn lấy thuốc vương, mà hắn, chỉ có đạt được cây thuốc này vương, mới có thể trong thời gian ngắn nhất tái tạo đầu thứ hai kinh mạch. Hắn muốn mạnh lên, nhất định phải mau chóng đả thông toàn bộ tám mạch, nếu không, hôm nay tình huống, hắn sau này sẽ còn gặp được. Đô thành nước, quá sâu. Chỉ là một cái Tuyên Võ Vương thế tử liền như thế phiền phức, nếu là hôm nay xuất thủ là Tuyên Võ Vương đâu. Hắn không phải mỗi lần đều may mắn như vậy, có tiểu hồng mạo dạng này quý nhân cứu giúp. Vận mệnh của hắn không có khả năng một mực nắm giữ tại trong tay người khác. Hắn bám, cuối cùng không phải lâu dài sự tình. Bạch Vong Ngữ nghe qua người trước lời nói, thần sắc ngưng lại, đạo, muốn gặp nho thủ rất khó. Ta biết, cho nên hy vọng Bạch huynh có thể giúp đỡ. Lý Tử Dạ bình tĩnh nói, chỉ cần có thể nhìn thấy nho thủ, ta nguyện trả bất cứ giá nào. Bạch Vong Ngữ trầm mặc, hồi lâu, gật đầu nói, ta sẽ về Thái học hướng pháp nho trưởng tôn cầu tình, để trưởng tôn vì ngươi tiện thể nhắn, bất quá, cuối cùng có thể hay không nhìn thấy nho thủ, ta không cách nào cam đoan. Đầy đủ đa tạ. Lý Tử Dạ nhìn xem phương xa, hai tay nắm chặt, đắc. Chương 32. Phá cảnh quá học cùng, phía đông, An Tĩnh tiểu viện. Ngày mùa thu thời tiết dần lạnh, trong viện hoa cỏ cùng rau xanh cũng khô héo không ít. Bất quá, dù vậy, lão nhân vẫn như cũ mỗi ngày là vườn tưới nước, ngày qua ngày, năm qua năm. Kỳ thật, tại cái này quá học cùng, thậm chí tại cái này lại thường, ai cũng nói không rõ lão nhân đến cùng sống đã bao nhiêu năm. Chỉ là quá học cung có một ngày lao nhân liền tại. A, cái kia Lý gia tam tử thật như vậy nói. Trong viện, Khổng Câu nghe qua pháp nho trưởng tôn lời nói, khuôn mặt giàn mua sắc lộ ra một vòng bình hòa dáng tươi cười, đạo, xem ra hắn có chút nóng nảy. Nho thủ muốn gặp sao? Pháp nho trưởng tôn ngưng âm thanh hỏi. Vẫn chưa tới thời điểm. Khổng Câu lắc đầu, đem một bên trên bàn đá hộp gỗ cầm lấy, tiện tay đã đánh qua, đạo, vật này để cho ngươi đệ tử kia mang cho hắn. Là. Pháp nho trưởng tôn cung kính thi lễ, chợt quay người rời đi. Hắn đi, ngươi ra đi. Pháp nho rời đi, Khổng Khâu nhìn về phía nhà gỗ sau, mở miệng nói: "Đa tạ nho thủ." Thần Anna đi ra, nói khẽ: "Lúc đầu nghĩ tới mấy ngày này, các loại Lý gia tam tử tiến vào Thái học sau lại đem Hà thủ ô giao cho hắn, bất quá, nếu hắn chủ động tìm đến, vậy liền sớm đưa hắn đi." Khổng Khâu khuôn mặt giản mua sắc lộ ra một vòng mỉm cười, nói ra: "Huống hồ, một gốc dược vương, đổi hoa mai kiếm tiên một năm thời gian, đáng giá. Có một chuyện, ta không rõ." Thần Anna chân thành nói, nho thủ nhìn hết chuyện thiên hạ, vì sao sẽ đối với Lý Tử Dạ nhìn với con mắt khác? Hắn khác biệt. Khổng Câu chậm rãi nói, kỳ thật, thế gian truyền ngôn đều là thật, Lý gia những cái kia thế gian vật hiếm thấy, tất cả đều xuất từ Lý gia tam tử chi thủ. Cái kia nhiều nhất chỉ có thể nói hắn thông minh mà thôi, trong thiên hạ, có tài năng người mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít, vẹn vẹn thông minh, cũng không thể để nho thủ nhìn nhiều. Thần Anna bình tĩnh nói, ngươi là sư phụ của hắn, chẳng lẽ, không có cảm giác ra hắn cùng thế gian này người, có khác biệt gì chỗ sao? Khổng Câu mỉm cười nói, cùng thế gian này người khác biệt. Nghe được nho thủ lời nói, Thần Anna mặt lộ ngưng sắc, lời này ý gì? Hoa mai kiếm tiên, ngươi mặc dù đã mở tích năm tòa thần tàng, tu tới nhân gian võ đạo đỉnh phong, nhưng là cặp mắt của ngươi vẫn như cũ còn không thể tránh né thụ đại thế giới này ảnh hưởng, không nhìn thấy thiên địa bản mạo. Khổng Câu ngẩng đầu nhìn bầu trời, đạo, ngươi nói trên trời cao này là cái gì? Trên trời cao. Tần A Na nghe vậy, liếc bầu trời một cái, cao mày nói, trên trời cao không phải liền là trời sao? Trời là cái gì? Khổng Khâu tiếp tục hỏi. Trời. Tần A Na nhíu mày, đáp án của vấn đề này quá mức hư vô mà mịt, cũng vô định luận. Kỳ thật, những vấn đề này ta cũng muốn thật lâu, một mực không được đáp án. Khổng Khâu cười nhạt một tiếng, đạo, thẳng đến, ta thấy được Lý gia tam tử giáng sinh. Lý Tử Dạ, cùng hắn có quan hệ gì? Tần A Na khó hiểu nói. Hắn giáng sinh lúc phá vỡ che chắn thế giới này quy tắc, một khắc này, ta phải lấy nhìn thấy vùng trời này bên ngoài chân chính thiên địa. Khổng Khâu nhìn chăm chú lên bầu trời, đạo, rất đẹp, mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng là, đó chính là ta cả đời này gặp qua xinh đẹp nhất cảnh tượng. Nho thủ có ý tứ là, Tần A Na nghe qua nho thủ ngôn luận, mặt lộ vẻ khiếp sợ, đạo, Lý gia tam tử, không phải người của thế giới này. Hoa Mai kiếm tiên, quả nhiên thông minh. Khổng Khâu gật đầu, trong con ngươi tang thương hiện lên một vòng lưu quang, đạo, hắn từ những thế giới khác đến, giáng sinh tại vùng thiên địa này, cho nên, hắn xuất hiện sát na, che chắn thế giới này quy tắc xuất hiện hỗn loạn, cho nên, ta mới có thể nhìn qua tầng tầng mê vụ nhìn thấy phương thế giới này bên ngoài thiên địa. Thì ra là thế. Tần A Na tâm thần càng phát ra rung động, cho tới nay, nàng luôn có thể từ Lý Tử Dạ trên thân cảm giác được một loại không hiểu không hài hòa cảm giác, nhưng là, còn nói không ra loại này không hài hòa cảm giác đến tột cùng là vì cái gì. Nguyên lai, hắn không phải vùng thiên địa này người. Khó trách, lời nói của hắn cử chỉ luôn luôn có chỗ kinh người, đối với thế gian này quy củ lễ giáo cũng xưa nay không quan tâm. Như nho thủ lời nói làm thật, chỗ này có khác biệt bình thường không hài hòa cảm giác, đều có thể giải thích. Nhưng, như vậy nghe rợn cả người sự tình, quả thực làm cho người khó có thể tin. Nho thủ. Nghĩ tới đây, Tần A Na đè xuống trong lòng gợn sóng, ánh mắt nhìn trước mắt lão nhân, đạo, việc này, trừ nho thủ, còn có những người khác biết không? Hẳn không có. Khổng Khâu lắc đầu, đạo, Tây vực tiên dụ điện vị thư sinh kia có lẽ có thể nhìn thấy một chút, nhưng là, lúc kia, tu vi của hắn còn không bây giờ ngày cường đại như vậy, cho nên, có thể nhìn thấy cũng không nhiều. Tây vực tiên dụ điện chi chủ, Phó Kinh Luân. Nghe được thư sinh hai chữ, Tần A Na liền biết nho thủ nói tới là người phương nào. Cái kia từng tại Trung Nguyên cầu học thư sinh, đọc đủ thứ thi thư, đầy bụng kinh luân. Ai cũng không hề nghĩ tới, thư sinh kia cuối cùng sẽ viễn phó Tây vực, làm Thiên Dụ thần điện điện chủ. Từ một cái đầy bụng kinh luân thư sinh, biến thành một cái miệng đầy giáo nghĩa thần côn, Phó Kinh Luân lựa chọn, từng để thiên hạ cũng vì đó chấn kinh. Nói đến, thư sinh kia còn giống như tại Quá Học cung cầu qua học. Khổng Khâu cười cười, đạo, hậu sinh khả úy, ngắn ngủi hơn 20 năm liền có như thế tạo nghệ, ghê gớm, lúc trước ta coi là có thể thay đổi người của thế giới này là hắn, về sau phát hiện ta sai rồi, Phó Kinh Luân thiên phú và tài tình hoàn toàn chính xác khoáng cổ tuyệt kim, nhưng là hắn không phải cái kia đúng người. Cuối cùng, Phó Kinh Luân hay là người của thế giới này, tầm mắt mặc dù thấy lại xa, cũng vô pháp thoát khỏi vùng thiên địa này trói buộc, cải biến thế giới này. Tần A Na nhíu mày, đạo, thế giới này có cái gì không đúng sao? Lồng giam. Khổng Khâu bình tĩnh nói, trong lồng giam, tất cả mọi người đang ngồi giếng quan thiên, thấy không rõ thiên địa bao la, ý chí nhỏ hẹp, tranh nhất thời dài ngắn, so sánh một tấc được mất, chiến tranh nổi lên bốn phía, trăm ngàn năm không ngớt, cho nên ta một mực chờ đợi, các loại một cái có thể thay đổi người của thế giới này xuất hiện. Mà lại, còn có một chuyện, hắn không nói, cũng không thể nói. Hơn trăm năm đến nay, trong lòng của hắn cảm giác kia càng ngày càng mãnh liệt, thẳng đến Lý gia con trai trưởng dáng thế một khắc này, hắn vừa rồi chân chính xác nhận. Cửu Châu phía trên mảnh này trời, phải đổi. Đêm tối sắp tới, sự thượng dài nhất trời đông giá rét cũng sẽ tùy theo đến, có thể đoán được, Cửu Châu chi loạn đã không thể tránh né. Nho thủ cho là người này là Lý Tử Dạ. Tần A Na khó hiểu nói, hắn mặc dù không giống bình thường, nhưng là, thực sự quá mức nhỏ yếu, chớ nói cải biến thế giới này, cho dù tự vệ, đều rất khó làm đến. Võ lực cũng không phải là giải quyết vấn đề biện pháp duy nhất. Khổng Khâu cầm lấy ấm nước rót tiêu viên trung hoa cỏ, đạo, Lý gia tam tử khi sinh ra trước kia, Lý gia bất quá phổ thông gia đình thương nhân, Lý gia tam tử sau khi sinh, phát minh những cái kia hiếm lạ đồ vật, ngắn ngủi 10 năm, Lý gia tài phú đã để đại thương triều đình cũng vì đó kiêng kỵ, đây cũng là võ lực đều không thể làm được. Nhưng là, tuyệt đối võ lực cuối cùng mới là giải quyết vấn đề hữu hiệu nhất biện pháp. Tần A Na nghiêm mặt nói, Lý Tử Dạ mặc dù lại đặc biệt, nếu không có lực lượng cường đại, một dạng không cách nào chân chính cải biến thế giới này, bởi vì hắn gặp được vô số trở ngại người của hắn, trong đó, có ít người cường đại đến gần như không thể chiến thắng, cũng tỉ như cái kia Phó Kinh Luân. Ân. Khổng Khâu gật đầu, đạo, ngươi nói vấn đề xác thực tồn tại, cho nên, từ ngươi thu Lý gia tam tử làm đồ đệ một khắc kia trở đi, ta liền một mực chờ đợi ngươi đến. Chờ ta đến. Tần A Na thần sắc khẽ giật mình, một lát sau lấy lại tinh thần, cả kinh nói, nho thủ đã sớm biết ta sẽ đến Quá Học cung lấy ngàn năm hà thủ ô. Nho môn đứng đầu, vậy mà có thể nhìn sai như thế sao? Hắn tám mạch không thông, nếu không có dược vương, chỉ bằng bình thường đại dược dự lực, muốn toàn bộ đả thông, cần rất nhiều năm, các ngươi không kịp. Khổng Khâu bình tĩnh nói, cho nên, ngươi nhất định sẽ tới. Nho thủ chi trí, bội phục. Tần A Na chắp tay thi lễ, trên dung nhan xinh đẹp lộ ra vẻ kính nghệ. Chỉ, nàng không bằng nho thủ thấy sai như vậy. Khổng Khâu cười nhạt một tiếng, đạo, sống được lâu mà thôi, mấy ngày nay, ngươi ngay tại Thái học bên trong đợi chút đi, khoảng cách Lý gia tam tử đến Thái học thời gian, không xa. Nho thủ còn không chịu gặp ta. Lý Viên, Lý Tử Dạ nhìn xem mới từ Quá Học cung trở về Bạch Vong Ngữ, thất vọng nói. Ân. Bạch Vong Ngữ gật đầu, đạo, Pháp Nho trưởng tôn đã đem Lý Vinh lời nói đưa đến, bất quá, Nho thủ nói vẫn chưa tới thời điểm. Chưa đến thời điểm. Lý Tử Dạ khó hiểu nói, có ý tứ gì, khi nào mới tính tới thời điểm. Cao nhân nói chuyện, đều là như thế rơi vào trong sương mù sao, nghe không hiểu à, có thể nói rõ một chút hay không. Ta cũng không biết. Bạch Vong Ngữ mặt lộ ấy náy, đạo, Nho thủ lời nói, ngay cả pháp nho trưởng tôn cũng không thể vi phạm, cho nên Lý huynh hay là chờ một chút đi. Chỉ có thể như vậy. Lý Tử Dạ trầm giọng thở dài, chợt quay người chuẩn bị trở về nội viện. Đúng rồi Lý huynh, nho thủ để cho ta đem vật này giao cho ngươi. Lúc này, Bạch Vong Ngữ từ trong ngực xuất ra một cái hộp gỗ, đưa tới. Lý Tử Dạ khẽ giật mình, nghi ngờ tiếp nhận hộp gỗ, trực tiếp mở ra. Ngàn năm hà thủ ô. Nhìn thấy trong hộp gỗ tướng mạo siêu siêu mèo mèo, rất là xấu xí một cú cục, Lý Tử Dạ mặt lộ chấn kinh, thất thanh nói. Bạch Vong Ngữ nghe vậy, cũng đem ánh mắt rời đi qua, luôn luôn bình tĩnh thần sắc lúc này cũng hiện lên vẻ hâm mộ. Cái này ngàn năm hà thủ ô hắn là biết đến, là quá học cung kỳ chân một trong, 10 phần chất quý, nho thủ đúng là đem vật này đem tặng, có thể thấy được coi trọng bực nào Lý Minh. Lý Tử Dạ rất nhanh lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ vui mừng, tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều. Lão Bạch, về sau nói chuyện không cần thở mạnh, sớm một chút lấy ra không phải tốt, làm hại ta không công thất vọng lâu như vậy. Lý Tử Dạ thu hồi hộp gỗ, chợt đưa tay vỗ vỗ trước mắt tiểu hồng mạo bà bay, lời nói thấm thía giáo dục đạo. Lý Minh dạy phải. Bạch Vong Ngữ gật đầu, rất là khiêm tốn tiếp nhận đạo. Đi về nghỉ ngơi đi, ta đi tìm lão Trương. Đối với tiểu hồng mạo biết sai liền đổi thái độ, Lý Tử Dạ rất là hài lòng, phân phó một câu, chợt tâm tình đắc ý hướng nội viện đi đến. Lão Trương, còn chưa đi hai bước, Lý Tử Dạ liền kéo cuống họng la lớn, đứng lên làm việc. Không bao lâu, nội viện, tiểu thị nữ bọn họ tới lui lui vội vàng đi qua, vận bịu khí thế ngất trời, hiệu thuốc trong thùng gỗ to, nhiệt khí bốc hơi, thành buồn đại dược tùy theo đổ đi vào. Lý Tử Dạ rút đi áo ngoài, đi vào trong thùng thuốc, nhìn xuống thùng thuốc trước, Trương Lạp Tháp vẻ mặt nghiêm túc nói một câu, chợt tát hư nắm, trực tiếp làm vỡ nát trong tay ngàn năm hà thủ ô. Sau một khắc, Trương Lạp Tháp trên thân năm tòa thần tàng đồng thời khôi phục, tiếng oanh minh như ẩn như hiện, thần tàng ánh sáng như tinh thần bình thường sáng lạ, kinh thế tu vi hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Kiếm si xuất thủ, cũng chỉ ngưng kiếm, kiếm khí bàng bạc không gì sánh được, một kiếm nhập thể, cưỡng ép chấn vỡ Lý Tử Dạ thể nội một đầu đại mạch. Đồng thời, Trương Lạp Tháp lại ngưng chân nguyên, đem ngàn năm dược vương tinh hoa liên tục không ngừng xuyên vào Lý Tử Dạ thể nội. Ách, mãnh liệt thống khổ như thủy triều vào tới, Lý Tử Dạ thân thể run rẩy kịch liệt, bên quai miệng máu tươi tích tích trượt xuống, đem mặt nước nhuộm thành màu đỏ. Tây xương, Bạch Vong Ngữ cảm nhận được nội viện mãnh liệt sóng chân khí động, thần sắc ngưng lại. Trong phủ lại có đệ ngũ cảnh cường giả tuyệt thế. Vâng. Đúng lúc này, nội viện trong hiệu thuốc kịch liệt lực trùng kích bộc phát, chấn vỡ thùng thuốc, xông mở cửa phòng, đầy trời bọt nước bay ra, một tên toàn thân ướt đẫm thiếu niên quỳ một chân trên đất, từng ngụm thở hổn hển. Mà tại thiếu niên phía trước, Lôi Thôi lão giả giờ khắc này cũng chật vật cực kỳ, cả người là nước, tóc con ướt loạn xạ dán tại trên mặt, không có chút nào cường giả tuyệt thế anh tư. Đầu thứ hai kinh mạch, thiếu niên quỳ một chân trên đất, song quyền nắm chặt, khoảng cách phá vỡ toàn bộ tám mạch, rốt cục lại tới gần một bước. Ân. Tây xương, Bạch Vong Ngữ vừa muốn thu hồi ánh mắt, đột nhiên thần sắc cứng lại, mặt lộ kinh ngạc. Phá cảnh. Giờ khắc này, lúc đầu đã hồi phục bình tĩnh nội viện, thiên địa linh khí đột nhiên kịch liệt mãnh liệt đứng lên, tựa như sóng lớn, từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng không làm thuốc trong phòng. Chương 33. Trường Tôn Nam tiểu đề nghị Lý Biên, nội viện, thiên địa linh khí mãnh liệt, điên cuồng tràn vào hiệu thuốc. Trong hiệu thuốc, Lý Tử Dạ thân thể chấn động, trong lồng ngực thần tàng tiểu thế giới, sấm sét vang dội, chân nguyên chi hải sóng lớn cuộn cuộn, vô cùng vô tận thiên địa linh khí tràn vào, để cho người ta chân nguyên chi hải càng phát ra mênh mông. Mở đầu thứ hai kinh mạch, Lý Tử Dạ thôn nạp thiên địa linh khí tốc độ nhanh không chỉ gấp đôi, tăng thêm trước đây ngày qua ngày tích lũy, rốt cục nước chảy thành sông, tu vi tiến thêm một bước. Võ đạo đệ nhất cảnh trung kỳ, phá cảnh sát na, Lý Tử Dạ rõ ràng cảm nhận được chính mình trong thần tàng chân nguyên cường độ kịch liệt kéo lên, liền ngay cả thần thức năng lực nhận biết cũng gia tăng không ít, làm quen một chút thân thể của mình. Trương Lạp Tháp mở miệng, tiện tay vung lên, tinh khiết quân cổ kiếm bay qua, rơi vào Lý Tử Dạ trước người. Lý Tử Dạ nhìn một chút hai tay của mình, chợt đưa tay rút ra cổ kiếm, đạp chân xuống, thả người mà ra. Ao ao kiếm cương, giang khắp nơi, trong nội viện, Lý Tử Dạ thân ảnh không ngừng chớp động, tàn ảnh bay tán loạn, 18 bước, một mạch mà thành. Một bước cuối cùng, Lý Tử Dạ thân hình đứng vững, hai tay cầm kiếm, dựa thế chém xuống một kiếm. Oanh! Ba thước mũi kiếm, không gì không phá, Lý Tử Dạ trước người, một mặt bàn đá ầm vang băng liệt, từ chính giữa bị sinh sinh chém ra, một phân thành hai. Đùng! 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 Hiệu thuốc bên ngoài, Trương Lạp Tháp vỗ tay, cất bước tiến lên, mặt lộ vẻ vui mừng, đạo, cuối cùng có chút tiến bộ, không có cô phụ ta lão đầu tử vất vả. Lão Trương, ta lợi hại đi, dạy ta thức thứ ba như thế nào? Thật vất vả bị khen một lần, Lý Tử Dạ có chút lâng lâng, nói ra. Ngươi xác định? Trương Lạp Tháp nghe vậy, thần sắc lập tức trở nên cổ quái, hỏi. Làm sao, không được sao? Lý Tử Dạ khó hiểu nói. Đi, đương nhiên đi. Trương Lạp Tháp khỏe miệng hơi gấp, cũng không có cự tuyệt, phất tay cầm kiếm, bước chân đi bội, kiếm thế hùng hãn như núi rơi, đại khai đại hợp, 27 bước ở giữa, hiển thị rõ ba đạo chi ý làm mẫu qua đi. Trương Lạp Tháp thu kiếm, ngẩng đầu uống một bụng rượu, ngoài cười nhưng trong không cười đạo, luyện đi, biết luyện cái này thức thứ ba, đệ nhị cảnh bên dưới, không người là đối thủ của ngươi, cho dù thật gặp được tam hoàng tử như vậy mở đệ nhị thần dấu cường giả, ngươi cũng đủ để toàn thân trở ra. Lợi hại như vậy? Lý Tử Dạ mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, rất nhanh lại cảm thấy đến chỗ không đúng, hỏi, ngươi không phải nói, tu vi chênh lệch một cái đại cảnh giới, cho dù chiêu thức tinh diệu nữa cũng vô pháp vượt qua sao? Mọi thứ luôn có ngoại lệ. Trương Lạp Tháp dáng tươi cười quỷ dị đạo, Phi Tiên Quyết vì sao được xưng là thiên hạ đệ nhất pháp, cũng là bởi vì ngàn năm trước sơ đại kiếm thần dùng kiếm pháp này không chỉ một lần chiến bại qua siêu việt chính mình một cái đại cảnh giới đối thủ. Nói đến đây, Trương Lạp Tháp ngữ khí hơi ngừng lại, dáng tươi cười trong lúc không tự giác dần dần biến thái, toét miệng nói như vậy, võ đạo ngũ cảnh cùng phi tiên chính thức ở giữa, cơ bản cũng là đơn giản một đối hai quan hệ, thì như, ngươi còn tại đệ nhất cảnh, tối đa cũng liền có thể sử dụng phi tiên quyết hai chiêu trước, muốn luyện thành thuộc về cảnh giới lớn tiếp theo thức thứ ba, cung cấp mơ ngộng ngao huyền, bởi vì không vào đệ nhị cảnh, bất luận cường độ chân khí hay là thân thể, năng lực khống chế, đều không đủ lấy trèo chống ngươi đi đến cái này 27 bước, đương nhiên, ngàn năm trước vị kia kiếm thần làm được, cho nên, hắn có thể vượt qua một cái đại cảnh giới đối địch, ngươi như cảm thấy mình cũng được, liền thử một chút. Ta cũng không tin. Lý Tử Dạ cầm kiếm, nhìn xem trên đất dấu chân, trong lòng giận dữ. Xem thường ai? Lý Tử Dạ vận chuyển chân khí, dũng cảm bước ra ba bước. Sau đó, lao chương cứu. Di động với tốc độ cao bên trong, Lý Tử Dạ thân thể không bị khống chế bay ra ngoài, còn chưa kịp cầu cứu, liền đối diện đụng vào nội viện tường cao. Phanh. Lý Tử Dạ nửa gương mặt thêm toàn bộ thân thể trực tiếp đụng vào trong tường, đó lấy, hiện ra một chữ to, thẳng tắp ngã xuống. Nha, đây là thế nào? Nghi quần cũng đừng gặp trở ngại a. Trương Lạp Tháp tiến lên, nhìn xem rơi ngã chồng vó thiếu niên, nét miệng cười nói, cố gắng lên, ta lao đầu tử coi trọng ngươi. Nói xong, Trương Lạp cười ha ha một tiếng, mang theo vỏ rượu rời đi. Lý Tử Dạ nằm trên mặt đất, thật đến nghiến răng nghiến lợi, quá khi dễ người. Công tử. Đúng lúc này, nội viện bên ngoài, một tên xinh đẹp tiểu thị nữ bước nhanh đi tới, nhìn thấy ngã tại dưới tường Lý Tử Dạ, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cố nín cười ý, nói ra, bên ngoài phủ có một cái gọi là Trường Tôn Nam tiểu cô nương cầu kiến, điểm danh muốn tìm công tử. Trường Tôn Nam tiểu, tìm ta. Dưới tường mặt, Lý Tử Dạ nghe vậy, tràn đầy bụi đất trên khuôn mặt lộ ra một vòng dị sắc, hồ ly tinh kia sao lại tới đây? Con điểm danh tìm hắn, nàng không biết, Lý gia sinh ý đều là ấu hơi tỷ đàng còn sao? Địch nhân rõ ràng là muốn từ nội bộ tan rã phe ta phản kháng a. Hắn là loại kia dễ dàng bị sắc đẹp dụ hoặc người sao? Lý Tử Dạ trong lòng giận dữ, lập tức nhảy dựng lên, đạo, đem người mời đến chính đường, ta thay quần áo xong liền đi chiếu cố nữ ma đầu này. Là. Tiểu thị nữ hé miệng cười một tiếng, chợt quay người rời đi. Không bao lâu, chính đường trước, nhất tập dáng tử váy dài Trường Tôn Nam tiểu cất bước đi tới, đuôi tóc, tóc đen rủ xuống, tiểu diễm khuôn mặt đã có thiếu nữ mỹ lệ, lại thành công thục nữ người bật bị. Không thể không nói, Trường Tôn Nam tiểu là một cái phi thường làm cho người động tâm nữ tử. Nội viện, Lý Tử Dạ thay xong quần áo, sửa sang lại trang phục, một lần nữa biến trở về khiêm khiêm công tử bộ dáng, đi hướng chính đường. Nam tiểu tỷ tỷ làm sao đích thân đến? Lý Tử Dạ ba chân bốn cẳng nhập trong chính đường, nhìn trước mắt nữ tử, nữ khí thân thiết nói, muốn bái phỏng, cũng là ta đi bái phỏng tỷ tỷ à? Trường Tôn Nam tiểu nghe thiếu niên trước mắt lại thân cận mấy phần xưng hô, khoe miệng hơi gấp, đạo, hôm nay vô sự, liền muốn đến Lý viên nhìn xem. Lý công tử, không biết ta trước đây đề nghị, công tử suy tính ra sao? Đề nghị. Lý Tử Dạ nghe vậy, trên mặt cho nên lộ vẻ không hiểu, đạo, đề nghị gì? Trường Tôn Nam tiểu con ngươi nhắm lại, cười nói, chính là Trường Tôn gia cùng Lý gia hợp tác sự tình, công tử sẽ không quên đi. Ngươi nhìn ta trí nhớ này. Lý Tử Dạ bừng tỉnh đại ngộ, chợt mặt lộ vẻ là khó, đạo, Nam tiểu tỷ tỷ, ngươi có chỗ không biết, ta mặc dù là Lý gia con trai trưởng, nhưng là trên phương diện làm ăn sự tình đều là Trường Tả đang quản, lần trước bốn nhà hội đàm, ta cũng chính là đi theo Trường Tả đi thấy chút việc đời. Lý công tử, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Trường Tôn Nam tiểu trên mặt lộ ra sáng rỡ dáng tươi cười, đạo, Lý phụ sinh ý tuy là Lý ấu vi đang quản, bất quá ta tin tưởng, tại cái này Lý biên, công tử mới thật sự là chủ nhân, có được tuyệt đối quyền nói chuyện, chỉ cần ngươi mở miệng, Lý gia cùng Trường Tôn gia hợp tác, chính là nước chảy thành sông sự tình. Nam tiểu tỷ tỷ thật đúng là để mắt ta. Lý Tử Dạ bưng lên trên bàn trà nóng, tinh tế phẩm một ngụm, bị cười nói, trà không sai, tỷ tỷ có thể nếm thử. Trường Tôn Nam tiểu nghe vậy, khẽ cau mày, bưng lên nước trà trên bàn, nhấp một miếng, đạo, thật là không tệ, ta nhớ được, Lý gia lá trà sinh ý cũng đã trải rộng đại thương mỗi một tòa thành, thậm chí, ngay cả Tây vực cùng Mạc Bắc cũng bắt đầu có Lý gia cửa hàng. Có đúng không? Buôn bán sự tình ta luôn luôn không quá hỏi đến, thật đúng là không phải rõ ràng như vậy. Lý Tử Dạ cười đáp. Trường Tôn Nam tiểu cười cười, đạo, Lý công tử, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Nam tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng đừng khó xử ta. Lý Tử Dạ cười khổ nói, ta như tùy ý dính vào Lý gia sinh ý, trưởng ta sẽ rất khó làm. Ngươi tiểu gia hỏa này, thật đúng là khó chơi. Trường Tôn Nam tiểu trên dung nhan xinh đẹp hiện lên một vòng bất đắc dĩ, một lát sau, thu liễm nỗi lòng, mỉm cười nói, nghe nói Lý công tử còn chưa từng hôn phối, có cần hay không tỷ tỷ giới thiệu cho ngươi một cái? Ta nhìn tỷ tỷ liền rất tốt. Lý Tử Dạ lại bắt đầu miệng ba hoa, cười nói, Lý công tử nếu là nguyện ý, ta không có ý kiến. Trường Tôn Nam tiểu yên nhiên cười nói, ta còn nhỏ, đợi thêm mấy năm. Lý Tử Dạ có chút ngại ngùng nói, không nhỏ. Trường Tôn Nam tiểu nhìn lướt qua thiếu niên trước mắt giữa hai chân, nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Lý Tử Dạ nụ cười trên mặt run lên, lưu manh. Nghe nói Lý công tử mấy ngày nay cùng cái kia tiểu hoa khôi đi rất gần, cẩn thận một chút, ta có thể nghe nói, cái kia tiểu hoa khôi lai lịch không đơn giản, công tử cũng không nên bị người khác lợi dụng. Trường Tôn Nam tiểu chuyển đổi đề tài, nhắc nhở, ngươi nói chính là Du Thanh Huyền. Lý Tử Dạ trong ánh mắt lóe lên dị sắc, đạo, Nam tiểu tỷ tỷ có thể nói rõ ràng một chút. Nghe nói, Du Thanh Huyền từng mấy lần gặp mặt đại hoàng tử, mà Du Thanh Huyền hiện thân thì Hoa Huyền một đêm kia, đại hoàng tử cũng tương tự tại thì trong Hoa Huyền. Trường Tôn Nam tiểu mở miệng nói, đại hoàng tử. Lý Tử Dạ nghe vậy, khẽ cau mày, đạo, ta cùng đại hoàng tử chưa bao giờ gặp mặt, nói thế nào lợi dụng? Lý công tử là Lý gia con trai trưởng, sau lưng Lý gia có thể xưng phú khả địch quốc, ta nếu là đại hoàng tử, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp lôi kéo công tử, Trường Tôn Nam tiểu mỉm cười nói, nếu là có thể đạt được Lý gia duy trì, tương lai tranh đoạt chữ quân trên đường cũng có thể thuận lợi rất nhiều. Nam tiểu tỷ tỷ chớ có nói lung tung. Lý Tử Dạ phẩm một ngụm trà, thản nhiên nói, lập chữ là bệ hạ sự tình, Lý gia chỉ là bình thường gia đình thương nhân, không muốn cũng không có năng lực dính vào lập chữ sự tình. Lý gia hiện tại mặc dù còn chỉ tính gia đình thương nhân, nhưng Lý công tử như muốn tiến thêm một bước, cháu đích tôn của ta nhà có thể giúp một tay. Trường Tôn Nam tiểu rốt cục nói rõ ý đồ đến, ánh mắt nhìn thiếu niên ở trước mắt, chân thành nói, Lý công tử hẳn phải biết cháu đích tôn của ta nhà trên triều đình năng lượng, chỉ cần công tử gật đầu, Lý gia liền có thể lập tức từ thương nhân thế gia biến thành quyền quý vọng tộc, trong đó khác biệt, công tử hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Lý Tử Dạ nghe vậy, trầm mặt xuống. Điều kiện này hoàn toàn chính xác chính giữa Lý gia yếu hại. Sĩ, nông, công, thương, tại triều làm quan sĩ tộc đứng hàng đại thương đỉnh cao nhất, mà gia đình thương nhân thì địa vị thấp. Đây cũng là Lý gia phát triển đến nay gặp phải lớn nhất trở ngại. Trong triều không người, cho nên Lý gia chỉ có thể coi là được thương nhân thế gia, không tính là danh môn vọng tộc. Lý Tử Dạ nghiêm túc tự hỏi Trường Tôn Nam tiểu đề nghị, cân nhắc được mất. Trường Tôn Nam tiểu cũng không có sốt ruột thúc giục, an tĩnh ngồi ở chỗ đó, uống vào trong chén trà. Nàng biết, Lý gia nhất định sẽ thận trọng cân nhắc đề nghị của nàng. Đối với cái này, nàng vẫn rất có nắm chắc. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Lý Tử Dạ ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sáng lạ. Trường Tôn Nam tiểu thấy thế, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Thành, Nam tiểu tỷ tỷ, ta vẫn là quyết định làm một tên kiếm tiên, hoa lộ, không thích hợp ta. Lý Tử Dạ tươi cười nói. Trường Tôn Nam tiểu nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Chương 34, lừa đảo Lý Biên. Trường Tôn Nam tiểu lúc rời đi, sắc mặt kém xa lúc đến như vậy để mắt. Lý Tử Dạ mềm không được cứng không xong, khó chơi, quả thực để Trường Tôn Nam tiểu rất là nổi giận. Rất nhanh, Trường Tôn Nam tiểu tại Lý Viên ăn quả đắng tin tức chuyển vào Doãn gia cùng Thương Minh. Ba nhà ở giữa vốn là không đồng lòng, tăng thêm Lý gia sinh ý là một khối người người đều muốn cắn một cái thịt mỡ, càng làm cho ba nhà bằng mặt không bằng lòng. Nếu là khả năng, ba nhà đều muốn độc chiếm cùng Lý gia cơ hội hợp tác, chỉ để đem mặt khác hai nhà đè xuống. Đêm dài, trong Thương Minh, một thanh đại hỏa hừng hực giấy lên, chiếu nửa cái hoàng thành như ban ngày sáng tỏ. Lý Viên nội, ngay tại dưới ánh trăng luyện kiếm, Lý Tử Dạ nhìn thấy xa xa ánh lửa, khóe miệng cong lên một vòng nguy hiểm độ cong. Nhị ca nơi đó, rốt cục bắt đầu hành động. Thời cơ phù hợp. Hôm sau, trời còn chưa sáng, nửa cái hoàng thành đều loạn cả lên. Thương Minh người nổi giận đùng đùng xâm nhập Doãn thị tiền trang, thương sư vấn tội. Bởi vì, đêm qua thiêu hủy trong hàng hóa, bọn hắn phát hiện Doãn gia người không cẩn thận lưu lại lệnh bài. Doãn thị tiền trang bên ngoài, bị đến đây xem náo nhiệt bách tính vây chật như nêm tối, đều muốn nhìn xem đến tận cùng chuyện gì xảy ra. Thương Minh đại hỏa bọn hắn cũng nghe nói, bất quá, kể từ lúc này tình huống xem ra, việc này tựa hồ cùng Doãn thị tiền trang có quan hệ. Các vị, an tâm chớ đổi, an tâm chớ đổi. Doãn thị tiền trang bên trong, lập tức liền muốn qua 60 đại thọ Doãn gia lao thái gia Doãn Trọng đều bị kinh động, chủ quải trượng bước nhanh đi ra. Doãn lao thái gia, cho cái giải thích đi. Đến đây hương sư vấn tội trước mọi người, Thương Minh quản sự đem một khối khắc lấy Doãn tự lệnh bài ném đi trên mặt đất, tức giận nói. Một vị gã sai vặt tiến lên, nhặt lên lệnh bài, cung kính đưa cho bên người lao thái gia. Doãn Trọng tiếp nhận lệnh bài, thần sắc hơi trầm xuống, một lát sau, mở miệng nói, lệnh bài đích thật là ta Doãn gia nhưng trận này đại hỏa tuyệt đối không phải ta Doãn gia người thả, ta lão đầu tử dám lấy Doãn gia trăm năm danh dự đảm bảo, việc này tuyệt không phải Doãn gia cách làm. Doãn lao thái gia, ta Thương Minh tổn thất nhiều như vậy hàng hóa, cũng không phải ngươi một hai câu liền có thể trốn tránh trách nhiệm. Thương Minh quản sự thần sắc phẫn nộ nói. Diêu quản sự, vô duyên vô cớ bị người oan uổng, Doãn Trọng trên mặt cũng có chút không nhịn được, trầm giọng nói, ngươi muốn thế nào? Muốn thế nào? Đương nhiên là bồi thường tiền. Thương Minh quản sự tức giận nói, sổ sách ta đã cho các ngươi coi là tốt tổng cộng 300, không 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 lượng, thiếu một lượng bạc, ta Thương Minh đều muốn cùng ngươi Doãn gia ăn thua đủ. Đối với ăn thua đủ, Doãn gia quá khi dễ người. Thương Minh trong đám người, một đạo xúc động phẫn nộ thanh âm vang lên, như vậy đột ngột, lại là rất là thời điểm khơi dậy tức giận của mọi người. Ánh mắt nhìn qua, đó là một thiếu niên, mi thanh mục tú, ánh nắng tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng, khí chất phi phàm, da nước bùn mà không nhiễm, rửa sóng biết mà không yêu. Nếu là Lý Tử Dạ có thể tự mình cho mình bề ngoài thêm hình dung tử, đó nhất định là một bản tân hoa từ điển. Nhưng mà, lúc này, ai cũng không có thời gian rỗi kia đi xem Lý Tử Dạ bộ dạng dài ngắn thế nào. Đối với ăn thua đủ, quá khi dễ người. Một người châm lửa, đám người bộc phát, tại Lý Tử Dạ hảo tâm châm ngòi thổi gió bên dưới, Thương Minh người tất cả đều táo động, thanh thế như sóng, cảm xúc càng ngày càng mất khống chế. Trong đám người, Lý Tử Dạ kéo cuống họng hỗ trợ hô, mặt đỏ tới mang thai dạng như vậy, so Thương Minh người còn kích động. Trước mọi người, Thương Minh quản sự quay đầu nhìn thoáng qua đám người kêu nhất khởi kình thiếu niên, cho một tán thưởng ánh mắt, người trẻ tuổi kia không sai, rất có nhãn lực. Sau khi trở về, phải thật tốt để bạt để bạn. Nghe nói không, đêm qua thiêu hủy những hàng hóa kia, là Thương Minh cho Du Châu thành Lý gia lễ gặp mặt, giá trị 300, không 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 lượng bạch ngân, bây giờ bị Doãn gia một mùi lửa điểm, Thương Minh lần tổn thất này có thể nói thẳng trọng. 300, không 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 lượng bạch ngân lễ gặp mặt. Thương Minh lớn như vậy thủ bút, nếu là có thể thắng được cùng Lý gia cơ hội hợp tác, 300, không 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 lượng tính là gì, huống hồ, những hàng hóa kia cũng không phải hoàn toàn tặng không, bất quá, những này đều không trọng yếu, hàng cũng bị mất, Thương Minh muốn cùng Lý gia hợp tác, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Doãn gia cũng đủ hung ác, nghe nói Doãn gia lần này cũng là muốn cùng Lý gia hợp tác, đoán chừng là sợ Thương Minh đi đến phía trước, mới ra này ám chiêu. Ai nói không phải đâu, Thương Minh ăn thiệt thòi lớn như thế, nhất định sẽ không từ bỏ thôi, chờ lấy xem kịch vui đi. Doãn thị tiền trang bên ngoài, có người nhiều chuyện châu đầu ghé thai, một chuyện một, hai chuyện hai, chỉ chốc lát sau, trên cả con đường người đều biết trong đó nội tình. Đương nhiên, nội tình này cũng là Lý Tử Dạ đồng học phái người gieo rắc. Doãn thị tiền trang bên trong, Doãn Trọng nhìn xem trong tiền trang bên ngoài quần tình kích phấn bộ dáng, thần sắc càng ngày càng âm trầm. Phiền toái, việc này xử lý không tốt, hắn Doãn thị tiền trang thanh danh đều sẽ bị bôi xấu. Tiền trang sinh ý vốn là dựa vào danh dự ăn cơm, nếu là thanh danh xấu, ai còn dám cùng hắn Doãn thị tiền trang có sinh ý vắng lai. Nghĩ tới đây, Doãn Trọng cương ép phẫn nộ trong lòng, nhìn trước mắt Thương Minh quản sự, ôn tồn vui mừng cả giận, Diêu quản sự, ngươi xem chúng ta Doãn thị tiền trang cùng các ngươi Thương Minh ngày xưa không oán ngày nay không thù, như thế nào lại làm ra dạng này hại người không lợi mình sự tình, nhất định có người vu oan hãm hại, còn hy vọng Diêu quản sự không nên bị người khác lợi dụng. Bị người lợi dụng? Ngươi đây là đang nói chúng ta Diêu chủ quản hữu dụng vô nhiêu? Thương Minh chủ quản vẫn không nói gì, trong đám người, Lý Tử Dạ thanh âm lại lần nữa vang lên, châm ngòi ly gián đạo. Chính là, các ngươi phạm tội, còn muốn đem trách nhiệm đẩy lên trên thân người khác, dám làm không dám chịu, chúng ta Diêu chủ quản cũng sẽ không mắc lừa của ngươi. Lập tức, Lý Tử Dạ bên cạnh, một cái người trẻ tuổi áo xanh đi theo phụ họa. Lý Tử Dạ, người trẻ tuổi áo xanh nhìn chăm chú một chút, sau đó đồng thời thu hồi ánh mắt. Gặp được đồng hành, đều là tới gây sự. Quả nhiên, trải qua hai người một sướng một họa châm ngòi thổi gió sau, trước mọi người, Thương Minh quản sự sắc mặt quả nhiên trở nên khó coi, ánh mắt nhìn trước mắt Doãn gia lão thái gia, trầm giọng nói, Doãn lão thái gia, vật chứng ở đây, còn muốn rào biện, có phải hay không muốn ồn ào đến quan phủ nơi đó, Doãn lão thái gia mới bằng lòng thừa nhận. Diêu quản sự, nghe được muốn kinh động quan phủ, Doãn Trọng sắc mặt biến đổi, tiến lên một bước, thấp giọng nói, việc này hoàn toàn chính xác không phải ta Doãn gia cách làm, có thể xin mời Diêu quản sự bán lão hủ một bộ mặt, cho Doãn gia thời gian 10 ngày, lão hủ nhất định khiến người tra ra chuyện từ đầu đến cuối, cho Thương Minh một cái công đạo. 10 ngày. Thương Minh quản sự hừ lạnh một tiếng, mảy may giống Doãn lão thái gia bình thường hạ giọng, ngược lại tăng cao hơn một chút âm lượng, nói ra, Doãn lão thái gia mới mở miệng liền muốn 10 ngày, là muốn cho Doãn gia có thời gian tìm một cái dê thế tội đi ra gánh tội thay sao? Mặt mũi này, ta có thể cấp không nổi. Hậu phương, trong đám người, Lý Tử Dạ bình hai, nghe được hai người nói chuyện, lập tức cao giọng hô, Diêu quản sự nói rất đúng, chúng ta hôm nay liền muốn lấy một cái công đạo. Đối với, đòi cái công đạo. Doãn gia khinh người quá đáng. Một bên, người trẻ tuổi áo xanh cũng đi theo phụ họa, cùng một chỗ châm ngòi thổi gió. Đòi cái công đạo. Vốn là quần tình kích phấn Thương Minh đám người cái nào chịu được kích thích, lập tức đi theo quát to lên. Trong đám người, Lý Tử Dạ, người trẻ tuổi áo xanh yên lặng nhớ kỹ dung mạo của đối phương, chuẩn bị sau ngày hôm nay phái người điều tra thêm thân phận của đối phương. Ở chỗ này đều có thể gặp được đồng hành, không phải chủ sự sau màn, cũng sẽ là việc này đã được lợi ích người, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, nói không chừng về sau còn có cơ hội hợp tác. Doãn thị tiền trang bên trong náo kịch càng ngày càng nghiêm trọng, bên ngoài, bách tính càng ngày càng nhiều, tất cả đều tại khi quần chúng ăn dưa, hận không thể nhìn thấy hai nhà đánh nhau. Lý Tử Dạ nhìn thấy đám lửa này cũng điểm không sai biệt lắm, chuẩn bị lòng bàn chân bôi dầu rời đi. Một bên, người trẻ tuổi áo xanh thấy thế, cũng lặng lẽ từ đám người sau đi ra, chuẩn bị rút lui. Doãn gia bên ngoài, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đưa tay ra. Lý đại tráng. Lý Tử Dạ tự giới thiệu mình. Tôn Nhị Nưu. Người trẻ tuổi áo xanh đồng dạng thành thật đáp. Hai người nắm tay, chợt lập tức thu hồi, xoay người rời đi. Phi, lừa gạt quỷ đâu? Lý Tử Dạ, người trẻ tuổi áo xanh trong lòng hung hăng rất khinh bị một chút đối phương. Lý Viên, Lý Tử Dạ sau khi trở về, liền phái người đi thăm dò người trẻ tuổi áo xanh kia lai lịch. Đồng dạng, người trẻ tuổi áo xanh hồi phụ sau, cũng trước tiên phái người điều tra Lý Tử Dạ thân phận. Lý Tử Dạ, Trường Tôn Phong Vũ. Hai người đang nhìn qua đông đảo chân dung sau, một chút liền nhận ra đối phương bộ dáng. Lừa đảo. Lý Tử Dạ, Trường Tôn Phong Vũ lần nữa rất khinh bỉ nhân phẩm của đối phương. Người nói là, Lý gia con trai trưởng cũng trà trộn vào Thương Minh đi Doãn thị tiền trang náo sự. Trường Tôn phủ, Trường Tôn Nam Kiều nghe qua cháu, trên mặt kiều diễm lộ ra một vòng kinh ngạc, đạo: "Đối với..." Trường Tôn Phong Vũ uống một ngụm trà, đầy vẻ khinh bỉ đạo: "Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy người vô liêm sỉ, còn ta, nói mình kêu cái gì Lý đại trắng? Ngươi không phải cũng nói dối, gọi mình Tôn Nhị Nưu sao?" Trường Tôn Nam Kiều không chút lưu tình phơi bày người trước dối trá, nói ra: "Cô, ngươi giúp thế nào một ngoại nhân nói chuyện?" Trường Tôn Phong Vũ kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ, đúng như truyền ngôn nói tới, ngươi coi trọng cái kia Lý gia tiểu tử? Cô, ngươi cần phải nghĩ lại à, tiểu tử kia thế nhưng là so cháu ngươi ta niên kỷ còn muốn nhỏ." "Lan!" Trường Tôn Nam Kiều tức giận mắng: "Ta nhìn ngươi là ngứa ra, nếu không phải ta cho ngươi biết phụ thân để hắn cho ngươi hơi thả lỏng gân cốt." "Thế, cô ta sai rồi." Trường Tôn Phong Vũ lập tức nhận sợ hãi, đạo: "Bất quá, cô, ngươi nói Lý gia con trai trưởng cử động lần này, đến tột cùng là ý gì?" Chân ngòi thổi gió, để ba nhà nội đấu. Trường Tôn Nam Kiều bình tĩnh nói: "Người Lý gia đến đô thành là bị triều đình ép, người Lý gia đương nhiên cũng không chịu tùy tiện liền thỏa hiệp. Cái kia đêm qua Thương Minh đại hỏa cũng là người Lý gia thả." Trường Tôn Phong Vũ ngưng tiếng nói: "Này cũng chưa hẳn." Trường Tôn Nam Kiều lắc đầu, đạo: "Cũng có thể là thật sự là Doãn gia làm tay chân, dù sao ta tại Lý Viên mất hứng mà về, Thương Minh lại thụ trọng thương này, trực tiếp người được lợi chính là Doãn gia. Thế nhưng là nếu thật là Doãn gia cách làm, vì sao sẽ còn lưu lại chứng cứ? Cái này nói không thông." Trường Tôn Phong Vũ khó hiểu nói: "Có lẽ thật sự là không cẩn thận bước xuống." Đang khi nói chuyện, Trường Tôn Nam tiểu khỏe miệng lộ ra sáng rỡ dáng tươi cười, đạo: "Đương nhiên, Lý gia cũng có hiểm nghi là được, Phong Vũ, cái kia Lý Tử Dạ rất có ý tứ, ngươi có thể cùng hắn thân cận hơn một chút." "Thân cận?" Trường Tôn Phong Vũ khỏe miệng giật một cái, đạo: "Liền sợ thân cận đến cuối cùng, hắn thành ta dẫu." Chương 35. Từ xưa đa tình lưu không được Lý Viên, Tây Sương. Phanh. Lý Tử Dạ đồng học lại tìm đến đại sư Minh Luật Võ, năm chiêu đằng sau, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngã chó gặp bùn. "Phi, phi, không đánh." Nhìn xem tiểu hồng mạo ấy này ánh mắt, Lý Tử Dạ tâm tình càng thêm khó chịu, phun ra trong miệng bùn đất, đặt mông ngồi vào trên thềm đá. "Đều là người trẻ tuổi, đều là người, lão thiên gia cũng quá không công bằng. Dựa vào cái gì tiểu hồng mạo liền có thể đẹp trai như vậy, còn như thế có thể đánh?" Lý huynh kỳ thật đã tiến bộ rất nhiều. Bạch Vong Ngữ tiến lên, mở miệng an ủi. "Từ 3 chiêu đến 5 chiêu, sát thực rất nhiều." Lý Tử Dạ bị cười nhạt nói, "Lão Bạch, ngươi khẳng định không có hảo hảo dạy ta, nói, có phải hay không thằng tư?" Lý huynh nói giỡn. Bạch Vong Ngữ bất đắc dĩ nói, "Học võ vốn là tiến hành theo chất lượng sự tình, không có khả năng một lần là xong, ta học võ thời gian so Lý huynh trưởng, lợi hại một chút cũng bình thường, Lý huynh cũng chớ có quá gấp." "Ai?" Lý Tử Dạ đầy mặt vẻ u sầu thở dài, chân nửa nằm tại trên thềm đá, nói ra, "Thế nhưng là, còn có không đến thời gian 3 năm, ta liền muốn cùng cái kia Lựa Lân Nhi tỷ thí, ta có thể không đội sao?" Bạch Vong Ngữ nghe xong, trầm mặt xuống, một lát sau, nói khẽ, "Cái kia Lựa Lân Nhi, xác thực rất lợi hại." "Ngươi biết Lựa Lân Nhi?" Lý Tử Dạ nghe vậy, lập tức ngồi dậy, "Đạo, các ngươi giao thủ qua sao?" "Chưa hề giao thủ." Bạch Vong Ngữ lắc đầu, "Đạo, bất quá, ta cùng Thiên Dụ Thần Điện thần tử Yến Tiểu Ngư giao thủ qua một lần, Nhược Hỏa Lân Nhi cùng Yến Tiểu Ngư thực lực tương đương, 3 năm sau tỷ thí, Lý huynh xác thực rất khó thắng." "Ngươi cùng cái kia thần tử giao thủ qua?" Lý Tử Dạ mắt lộ vẻ kinh ngạc, "Đạo, kết quả như thế nào?" "Hắn chưa thua, ta cũng không có thắng." Bạch Vong Ngữ nói khẽ, "Xem như ngang tay đi." "Lão Bạch, ta có chút ghen ghét ngươi." Lý Tử Dạ một mặt vẻ đố kỵ, "Cái kia thần tử thế nhưng là danh xưng thế gian tứ đại thiên kiêu một trong, tiểu hồng mạo thế mà có thể cùng hắn bất phân thắng bại, coi là thật người so với người, tức chết người." Lý huynh bây giờ mặc dù nhỏ yếu, nhưng là tiềm lực kinh người, lại tu có danh xưng thiên hạ đệ nhất pháp phi tiên quyết, một ngày nào đó sẽ siêu việt ta." Bạch Vong Ngữ rất là nghiêm túc nói ra. Lý Tử Dạ nhìn trước mắt tiểu hồng mạo vẻ mặt thành thật bộ dáng, càng muốn khóc hơn. "Tiềm lực thứ này có thể ăn sao?" Hắn chẳng lẽ sẽ nói, lão Tần cũng không phải là bởi vì coi trọng hắn tiềm lực mới dạy hắn phi tiên quyết, mà là bây giờ không có biện pháp khác, ngựa chết quyền đương ngựa sống ý địa, dù sao hắn tu luyện cái gì đều như thế trưởng. "Ta tìm Tiểu Hoa Khôi đàm luận nhân sinh đi, cùng ngươi nói chuyện phiếm không có ý nghĩa." Lại một lần bị đả kích, Lý Tử Dạ thần sắc căm giận đối tiểu hồng mạo một câu, chợt đứng dậy hướng Lý Viên đi ra ngoài. "Lý huynh." "Hậu phương." Bạch Vong Ngữ mở miệng đều. "Chuyện gì?" Lý Tử Dạ quay đầu hỏi. "Dùng ta thiếp thân bảo hộ sao?" Bạch Vong Ngữ nghiêm túc hỏi. "Lan." Lý Tử Dạ dùng rất văn nhã ngữ khí phun ra một chữ. Bạch Vong Ngữ cười khẽ, không tiếp tục nhiều lời. Lý Tử Dạ rất là buồn bực rời đi Lý Viên. Lúc này mới mấy ngày, tiểu hồng mạo cũng học xấu. Đô thành Đông Nam, khoảng cách Hoài Hà không xa trong tiểu viện, một bộ một mặc quần áo du thanh huyền lặng lặng mà ngồi tại cây phong hạ xuống thử cổ cầm, khắp cây lá đỏ, điều diễm như lửa, làm nổi bật giai nhân dung nhan, đẹp không sao tả xiết. Lý Tử Dạ đến, đứng bình tĩnh tại ngoài viện, nhìn chăm chú lên trong viện mỹ cảnh, không đành lòng quấy rầy. Cũng không biết qua bao lâu, trong tiểu viện, Du Thanh Huyền cảm nhận được ngoài viện ánh mắt, ngẩng đầu nhìn qua. Sau đó, triển nhan cười. Sát na, tựa như trăm hoa đua nở, mỹ lệ để cho người ta không dám nhìn thẳng. Lý Tử Dạ trong lòng, giờ khắc này, cũng giống như bị thứ gì va vào một phát, một tia gợn sóng đẩy ra. "Lý công tử." Du Thanh Huyền đứng dậy, vừa kêu một tiếng, lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đỏ lên, "Đạo, Tử Dạ, đến rất lâu sao?" "Vừa tới." Lý Tử Dạ cất bước đi vào tiểu viện, cười nói, "Tại điều đàn." "Ân." Du Thanh Huyền gật đầu, vừa muốn lại nói cái gì, bên ngoài, bén nhọn thanh âm vang lên. "Đại hoàng tử điện hạ giá lâm." "Đại hoàng tử?" Du Thanh Huyền nghe vậy, thần sắc khẽ biến. Một bên, Lý Tử Dạ trong mắt dị sắc hiện lên, Trường Tôn Nam Kiều từng nhắc nhở qua hắn, đại hoàng tử cùng Du Thanh Huyền quen biết, xem ra cũng không phải hoàn toàn không có lựa thì sao có khói. "Tử Dạ, ngươi bên trong tránh một chút, đại hoàng tử tới, có chút phiền phức." Du Thanh Huyền sau khi lấy lại tinh thần, nhìn về phía bên người tiền nhân, ngưng tiếng nói. Lý Tử Dạ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều cái gì, cất bước đi vào trong phòng nhỏ. Du Thanh Huyền thu thập xong nỗi lòng, đứng dậy tiến lên nghênh đón. Sau đó, trước tiểu viện, xe lăn kẹt kẹt tiếng vang lên, một cái lao thái giám đẩy đại hoàng tử đi tới. "Tham kiến đại điện hạ." Du Thanh Huyền nhẹ nhàng thi lễ, cung kính nói. "Không cần đa lễ." Trên xe lăn, Mộ Uyên nhìn trước mắt nữ tử, hỏi, "Để cho ngươi chuẩn bị sự tình chuẩn bị như thế nào?" "Khởi bẩm đại điện hạ, đã theo phân phó của ngài, chuẩn bị xong." Du Thanh Huyền hồi đáp. "Rất tốt." Mộ Uyên nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua trên bàn đá cổ cầm cùng cầm phổ, "Đạo, nghe nói mấy ngày nay ngươi cùng Lý gia con trai trưởng đi tương đối gần, là thật sao?" Du Thanh Huyền nghe vậy, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía một bên phòng ốc, làm sơ do dự sau, hồi đáp, "Chỉ là nhận biết mà thôi." "Không cần thần trương, ta cũng không trách ý của ngươi." Mộ Uyên bình tĩnh nói, "Đã ngươi cùng Lý gia con trai trưởng quen biết, vậy thì tốt rồi, tốt ở chung, con cờ này, chúng ta dùng lấy." "Là." Du Thanh Huyền trầm mặc một lát, chợt cung kính đáp. Hai người đang khi nói chuyện, Mộ Uyên sau lưng, lớn tuổi lao thái giám Triệu Kiệt ánh mắt nhìn về phía nhà gỗ, hung ác nham hiểm con ngươi có chút nheo lại, chợt nhẹ nhàng gõ gõ xe lăn, lấy đó nhắc nhở. Mộ Uyên có cảm giác, ánh mắt cũng nhìn về hướng nhà gỗ. Du Thanh Huyền thấy thế, thần sắc lập tức khẩn trương lên. Mộ Uyên nhìn lướt qua trước người nữ tử, cũng không có hỏi nhiều cái gì, thản nhiên nói, "Đi." Triệu Kiệt gật đầu, đẩy xe lăn hướng ngoài viện đi đến. Cùng tiến đại điện hạ. Du Thanh Huyền cung kính hành lễ, trên dung nhan xinh đẹp thấm ra một tầng mỏng mồ hôi. Nguy hiểm thật. Bên ngoài sân nhỏ, Triệu Kiệt đẩy đại hoàng tử lên xe ngựa, mở miệng nói, "Điện hạ, phải chăng cần lao nô đem người bắt tới?" "Không cần." Trên xe ngựa, Mộ Uyên nhìn xem một bên tiểu viện, khóe miệng cong lên một vòng lạnh lùng đường cong, "Đạo, ta đại khái có thể đoán được trong phòng kia người là ai, chỉ là không nghĩ tới Du Thanh Huyền quan hệ với hắn phát triển sẽ như thế nhanh chóng. Du Thanh Huyền có thể hay không phản bội điện hạ?" Triệu Kiệt ngưng tiếng nói, "Nàng không dám." Mộ Uyên bình tĩnh nói, "Thú hổ, ta lại không có ép buộc nàng làm chuyện gì, cùng Lý gia con trai trưởng đi gần một chút, không phải là nàng muốn làm sao?" "Điện hạ anh minh." Triệu Kiệt cung kính đáp, "Đi thôi, hồi phủ." Mộ Uyên thản nhiên nói, "Là." Triệu Kiệt lên tiếng, chợt đánh xe ngựa rời đi. Tiểu viện, đại hoàng tử sau khi đi, Lý Tử Dạ cũng từ trong phòng đi ra. Du Thanh Huyền nhìn xem người trước, há to miệng, muốn giải thích cái gì, lại không biết nói như thế nào lên. "Không cần giải thích." Lý Tử Dạ cười cười, "Đạo, mỗi người đều có bí mật của mình, chuyện của ta, ngươi không phải cũng là từ trước tới giờ không hỏi đến sao?" Du Thanh Huyền nghe vậy, thoáng thở dài một hơi, trên mặt một lần nữa lộ ra dáng tươi cười, "Đạo, Tử Dạ, ta chưa bao giờ nghĩ tới lợi dụng ngươi." "Ta biết." Lý Tử Dạ gật đầu, cười nói, "Bất quá, ta ngược lại thật ra thật có một sự kiện, muốn nhờ ngươi hỗ trợ." "Tìm ta hỗ trợ?" Du Thanh Huyền kinh ngạc nói, "Chuyện gì?" "Qua ít ngày chính là Doãn gia lão thái gia 60 đại thọ, nghe nói Thanh Huyền ngươi được mời tiến đến hiến nghệ, không biết có thể mang ta cùng nhau tiến đến." Lý Tử Dạ chân thành nói. Du Thanh Huyền thần sắc khẽ giật mình, một lát sau, nhẹ gật đầu, "Đạo, có thể ngược lại là có thể, bất quá, ta có thể hỏi một chút, ngươi muốn làm gì sao?" Lý Tử Dạ nhìn chung quanh một chút, chợt dán tại người trước bên hai, nhỏ giọng nói mấy chữ. Du Thanh Huyền cảm nhận được trước mắt nam tử khí tức trên thân, sắc mặt đầu tiên là đỏ lên, đợi sau khi nghe được giả thuyết sự tình sau, không khỏi la thất thanh kêu lên, "Trộm đồ." Xuyệt. Lý Tử Dạ đem ngón trỏ đặt ở nữ tử trước mắt ngoài miệng, "Đạo, nhỏ giọng một chút, đừng để những người khác nghe được." Du Thanh Huyền giật mình, vội vàng che miệng lại, nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, "Đến Doãn gia trộm đồ, ngươi điên rồi." "Không có cách nào, thứ này đối với ta rất trọng yếu, nhất định phải trộm." Lý Tử Dạ ngượng ngùng cười cười, một mặt vẻ chờ đợi, "Đạo, Thanh Huyền, ngươi có thể nhất định phải hỗ trợ à, không phải vậy, ta còn thực sự không biết làm sao trà trộn vào Doãn gia." Du Thanh Huyền cắn môi một cái, hồi lâu, gật đầu nói, "Tốt, đến lúc đó ta mang ngươi đi bảo." "Thật quá tốt rồi." Ôm một cái, Lý Tử Dạ mặt lộ vẻ vui mừng, một thanh ôm đi lên. Du Thanh Huyền không kịp trốn tránh, sắc mặt lập tức đỏ bừng, sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng tránh thoát mà ra, ra vẻ tức giận trách mắng, "Tử Dạ, còn như vậy, ta cần phải tức giận. Phản xạ có điều kiện, không phải cố ý." Lý Tử Dạ lúng túng sờ lên cái mũi, "Lão, tốt, thời điểm đã không còn sớm, ta muốn trước trở về phủ, có thời gian đến Lý Viên làm khách." "Ân." Du Thanh Huyền gật đầu, nhẹ giọng đồng ý. Lý Tử Dạ khoát tay áo, chợt chuẩn bị rời đi. "Tử Dạ." Hậu phương, Du Thanh Huyền kêu một tiếng. "Ân." Lý Tử Dạ dừng bước lại, quay đầu lại nói, "Có chuyện gì sao?" "Đại hoàng tử tại ta có ân, ta đáp ứng giúp hắn làm ba chuyện, trừ cái đó ra, chúng ta cũng không cái gì quan hệ." Du Thanh Huyền nhẹ giọng giải thích nói. Lý Tử Dạ nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, "Đạo, biết sau này nếu có cái gì khó xử sự tình, tùy thời có thể lấy tìm ta, thế đạo này, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, rất khéo, Lý ra cái gì đều thiếu, liền không thiếu bạc." "Tốt." Du Thanh Huyền nghe xong, cũng cười, gật đầu đáp, "Thiếu bạc, nhất định tìm ngươi tên hoàn khố tử đệ này." "Ha ha, một lời đã định." Lý Tử Dạ cười to, chợt cất bước rời đi. Giờ khắc này, Lý Tử Dạ đi rất chậm, rất chậm, để cho mình bóng lưng nhìn qua tận lực cao lớn một chút. Từ xưa đa tình, không dư hận, phi, lưu không được, chỉ có xáo lộ được lòng người. Quả không phải vậy, trong tiểu viện, Du Thanh Huyền nhìn xem người trước bóng lưng rời đi, luôn luôn bình tĩnh như nước, trong lòng cũng không khỏi nổi lên điểm điểm gợn sóng. Cái này Lý gia công tử, như vậy không giống bình thường. Từng ấy năm tới nay như vậy, nàng là lần đầu tiên gặp được chân chính không thèm để ý chút nào thân phận nàng người. Vô luận nàng là thanh lâu hoa khôi, hay là đại hoàng tử ám kỳ, với hắn mà nói, tựa hồ cũng một dạng. Ở trước mặt hắn, nàng chỉ là Du Thanh Huyền. Quân lấy thực tình đợi ta, ta tất thực tình báo chi. Du Thanh Huyền trong lòng định ra lời thề, tương lai, bất luận phát sinh cái gì, nàng đều sẽ nhớ kỹ hôm nay, hôm qua, còn có ngày hôm trước đủ loại, tuyệt sẽ không làm ra bất luận cái gì gây bất lợi cho hắn sự tình. Quen biết dễ dàng, hiểu nhau rất khó khăn. Chương 36. Gốc thứ ba dược vương tin tức phốc. Lý Biên, Tây Sương, Lý Tử Dạ đang cùng Tiểu Hồng Mạ uống chút trà, tâm sự Lý Tử lúc, nghe được Lý Âu Vi để trong phủ tiểu thị nữ mang lời nói, một miệng nước trà phun ra ngoài. Tiến tiểu ngư muốn tới đô thành. Bạch Vong Ngữ kinh ngạc nói, hắn mang theo một gốc dược vương. Lý Tử Dạ kích động nói. Bạch Vong Ngữ nghi ngờ nhìn thoáng qua thiếu niên bên cạnh, Lý huynh quan tâm vấn đề góc độ, thật đúng là. Đặc biệt, Thiên Dụ Điện thần tử muốn tới đô thành, không thể so với một gốc dược vương có trọng yếu không. Trước người hai người, xinh đẹp tiểu thị nữ gật đầu, "Đạo, vừa lấy được tin tức, thần tử Yến Tiểu Ngư đã ở đến đô thành trên đường, sau 10 ngày hẳn là có thể đến." "Lão Bạch." Lý Tử Dạ nhìn về phía bên người tiểu hồng mạo, nói ra. "Ân." Bạch Vong Ngữ nghi ngờ nói, "Nếu để cho ngươi giúp ta đánh lén Yến Tiểu Ngư, cướp được cây thuốc kia vương, ngươi có làm hay không?" Lý Tử Dạ ma quyền sát trưởng nói. Bạch Vong Ngữ giả bộ như không nghe thấy, thật sự là không muốn trả lời ngu ngốc như vậy vấn đề. Không coi nghĩa khí ra gì, ta đi tìm lão Trương. Lý Tử Dạ rất khinh bỉ một câu, lập tức đứng dậy, hướng phía nội viện chạy tới. Nửa khắc đồng hồ sau, nội viện, Trương Lạp Tháp cái kia đinh thai nhức óc mắng chửi người âm thanh truyền ra. Lan, ngươi làm sao không để cho ta đi với thần điện chi chủ mộ tổ? Hỏi một chút mà thôi, đều kích động như vậy làm gì? Lý Tử Dạ lực lượng chưa đủ giống lên một cú họng, chợt xám xịt từ trong viện lăn đi ra, lại trở lại Tây Dương. Lão Bạch, Lý Tử Dạ dáng tươi cười trở nên rất là thân thiết, đạo, pháp nho không phải để cho ngươi nghe ta sao? Lý Minh, Bạch Vong Ngữ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, đạo, Yến tiểu ngư đến đô thành, khẳng định là mang theo đại lượng thần điện cao thủ, đừng nói là ta, coi như pháp nho trưởng tôn đích thần tới, đều không dùng. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể mời được nho thủ xuất thủ, có lẽ có hy vọng. Coi ta không nói. Lý Tử Dạ rất là tức giận nói, hắn ngay cả nho thủ mặt cũng không thấy, lại càng không cần phải nói xin mời nho thủ xuất thủ. Mệnh của hắn làm sao khổ như vậy? Trừ bạc, trừ tiền, hắn không có cái gì. Lý huynh rất muốn cây thuốc kia vương. Bạch Vong Ngữ nghĩ nghĩ, hỏi: phi thường muốn." Lý Tử Dạ dùng sức gật đầu nói: "Nếu như ta không có đoán sai, cây thuốc kia vương là hiến cho triều đình dựa theo dĩ vãng lệ cũ, bệ hạ sẽ đem những này cống phẩm thưởng cho trong triều có công chi thần cùng trong cung mấy vị được sủng ái nương nương, Lý huynh nếu làm muốn, có thể từ hướng này nghĩ biện pháp." Bạch Vong Ngữ nhắc nhở: "Có đạo lý." Lý Tử Dạ nghe vậy, sờ lên cái cằm, dược vương tại Yến tiểu ngư nơi đó, hắn cầm không đến, nhưng là, nếu là hiến tặng cho triều đình, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Xem ra hắn cần bán một chút nhan sắc. Nửa ngày sau, Trường Tôn ra. Trường Tôn Phong Vũ nhìn trước mắt cô, lại liếc mắt nhìn trên bàn phong thư, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, mở miệng nói: cô, cái kia Lý gia con trai trưởng mời ngươi sau 3 ngày đi ngoại ô bên ngoài du hồ, ngươi có phải hay không nói chút gì? Trường Tôn Phong Vũ, ta nhìn ngươi ra lại ngứa. Trường Tôn Nam Kiều một đôi trong con ngươi xinh đẹp hiện lên nguy hiểm quan mang, nói ra: cô tha mạng, ta không dám. Trường Tôn Phong Vũ rất quả quyết nhận sợ hãi, chợt nhắc nhở: bất quá cô nhưng là muốn cẩn thận một chút. Căn cứ ta cùng cái kia Lý gia con trai trưởng liên hệ tình huống đến xem, tiểu tử kia thật rất khó đối phó, hắn chủ động tìm ngươi, khẳng định ý có toan tính. Ta minh bạch, không cần tiểu tử ngươi nhắc nhở. Trường Tôn Nam Kiều lên tiếng, chợt tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hỏi: đúng rồi, giao cho ngươi sự tình làm thế nào, hảo hảo khuyên một chút ngươi cái kia tứ hoàng tử biểu hình, không cần cố chấp như vậy, cháu đích tôn của ta nhà Thiền Tân vạn khổ cho hắn tranh quyền đoạt thế, hắn ngược lại tốt, đối với cái gì đều mặc kệ không hỏi, để đó hoàng vị không đi tranh, nhất định phải luyện hắn cái kia pha kiếm. Cô câu ngươi cũng đừng thúc ta, ta đã tận lực. Trường Tôn Phong Vũ cười khổ nói: Mộ Bạch biểu ca tính cách ngươi cũng không phải không biết, nếu như dễ dàng như vậy bị thuyết phục, những năm này chúng ta cũng không cần khổ cực như vậy. Sinh ở hoàng thất, thân là hoàng tử, không làm hoàng tử chuyện nên làm, thật không biết tỷ tỷ làm sao sinh ra cái như thế bất tranh khí nhi tử. Trường Tôn Nam Kiều nộ kỳ bất tranh nói ra. Cô. Trường Tôn Phong Vũ thần sắc đột nhiên trở nên có chút cổ quái, đạo: cái kia Lý gia con trai trưởng không phải nói chỉ muốn làm một tên kiếm tiên sao? Vừa vặn, Mộ Bạch biểu ca cũng chí tại như vậy, không bằng an bài bọn hắn gặp một lần. Nói không chừng bọn hắn lưu tầm lưu, mã tầm mã, cùng chung chí hướng, có thể giúp chúng ta đem Lý gia là tới. Bọn hắn không đánh nhau cũng không tệ rồi, còn cùng chung chí hướng. Trường Tôn Nam Tiểu tức giận nói: Mộ Bạch tiểu tử kia thật vất vả gặp được một cái đối thủ, làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Cái kia Lý gia con trai trưởng đến Hoa Mai kiếm tiên tự mình dạy bảo, chắc hẳn kiếm pháp cũng không yếu. Hai người này bị thương, cái nào đều là đại phiền toái. Ngươi cũng đừng tại cái này nghĩ ý xấu một bên mát mẹ đi. Ha ha, ta chính là thuận miệng xách một câu. Cô nói cũng có đạo lý, tính toán, hay là không mạo hiểm như vậy. Trường Tôn Phong Vũ cười. Trường Tôn Nam Kiều không tiếp tục để ý tới trước mắt đồ đần, ánh mắt nhìn trên bàn phong thư, mỹ lệ trong mắt hiện lên một vòng dị sắc. Tiểu tử kia đột nhiên mời, quả thực ngoài dự liệu của nàng. Chẳng lẽ hắn thay đổi chủ ý? Hoàng cung, cửu công chúa phủ. Mộ Dung, Mộ Bạch hai huynh muội ngay tại đánh cờ. Nữ tử kiều diễm như hoa, nam tử sắc bén như kiếm. Cho dù sinh ở hoàng thất, thân phận tôn sùng, cũng vô pháp che lấp hai người bản thân xuất chúng phong mang. Huynh trưởng, ngươi lại thua. Mộ Dung là tử, một ván định thắng thua, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sán lạ, nói ra: kỳ nghệ, ta không bằng ngươi. Mộ Bạch để cờ xuống, thản nhiên nói: huynh trưởng không phải kỳ nghệ không bằng ta, mà là tâm không đủ tĩnh. Mộ Dung yên nhiên cười nói: những ngày này, nếu không phải ta mỗi ngày lôi kéo ngươi đánh cờ, ngươi chỉ sợ sớm đã đi tìm cái kia Lý gia con trai trưởng so kiếm. Hắn đến Hoa Mai kiếm tiên dạy bảo, kiếm pháp tất nhiên phi phàm, đọ sức một phen, có gì không thể. Mộ Bạch thần sắc bình tĩnh đạo: nhưng ta làm sao nghe nói, cái này Lý gia con trai trưởng tu vi cũng không thế nào, tựa hồ vừa mở đệ nhất thần dấu không lâu. Mộ Dung nói ra: tu vi cũng không trọng yếu. Mộ Bạch thản nhiên nói: hắn như thời gian tu luyện ngắn ngủi, tu vi không đủ cũng không kỳ quái, ta cùng hắn chỉ là so kiếm, không phải liệu tu vi. Huynh trưởng, Mộ Dung bất đắc dĩ nói: tâm tình của ngươi ta hiểu, cũng minh bạch, nhưng là ta hiểu cũng không đại biểu người khác cũng lý giải. Đao kiếm không có mắt, nếu là ngươi không cẩn thận bị thương Lý gia con trai trưởng, tất nhiên sẽ để người mở cớ, để người trong thiên hạ ngộ nhận là hoàng thất chúng ta đang tận lực khi nhục người Lý gia. Bây giờ chính là người Lý gia vừa mới tiến đô thành thời khắc mất cảm, huynh trưởng hay là nhịn thêm đi. Mộ Bạch nghe vậy khẽ cau mày, hồi lâu nhẹ gật đầu, đạo: nghe nói Tiến tiểu ngư cũng muốn đến đô thành. Mộ Dung thu thập quân cờ thay dừng lại, ngẩng đầu nhìn trước mắt huynh trưởng, trong con ngươi xinh đẹp đều là ý cảnh cáo, đạo: huynh trưởng, ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động, Yến Tiểu Ngư chuyến này là đại biểu Thiên Dụ Điện bái phòng triều đình cùng Quá Học Cung, ngươi như bị thương hắn, ta đại thương không cách nào cùng Thiên Dụ Điện bàn giao. Yên tâm, ta còn không đến mức như vậy không biết chuyện. Mộ Bạch bình tĩnh nói, đô thành này thật sự là càng ngày càng nhàm chán, tất cả mọi người bị cái gọi là quy củ trói buộc, không cách nào làm chân chính chính mình. Huynh trưởng, lời này cũng đừng làm cho Tiểu Di nghe được, không phải vậy nàng lại muốn nói ngươi không muốn phát triển. Mộ Dung Tiếu đạo, đó chính là cái nữ nhân điên. Nâng lên trưởng tôn Nam Tiểu, Mộ Bạch cũng có chút đau đầu, duy chỉ có đối với Tiểu Di này, hắn không có biện pháp. Tuổi tác so với hắn không lớn hơn mấy tuổi, bối phận lại so hắn cao, nổi cơn giận còn không nói đạo lý, hắn vị hoàng tử này, tại trưởng tôn Nam Tiểu nữ nhân điên kia trước mặt chỉ có bị mắng phận. Cùng lúc đó, trong đô thành, Thiên Dụ Điện thần tử muốn tới đại thương tin tức, như là mọc ra cánh cấp tốc truyền ra. Thế là, cái này đột nhiên tới đại sự, triệt để thay thế Thương Minh cùng Doãn Thị Tiền Trang náo kịch, trở thành đô thành nóng nhất chủ đề. Vô luận quyền quý hay là bình dân, lại hoặc là người kể chuyện, đều đang nghị luận Yến Tiểu Ngư đến đô thành sự tình. Nghe nói không, cái kia thần tử muốn tới đô thành, tìm cùng là thế gian tứ đại thiên kiêu Mộ Bạch Điện hạ tỷ thí. Thật hay giả, ta làm sao nghe nói, thần tử là muốn tới bái phòng Quá Học Cung, thuận tiện tìm nho môn đại đệ tử Bạch Vòng Ngữ giao lưu võ đạo. Các ngươi nghe đều không đáng tin cậy, ngày đó dụ điện thần tử nếu là muốn tìm Mộ Bạch Điện hạ hoặc là Bạch Vòng Ngữ tỷ thí, đã sớm tới, làm gì đợi đến hôm nay? Theo tin tức đáng tin, Yến Tiểu Ngư mục tiêu của chuyến này cũng không phải là bọn hắn. Không phải Mộ Bạch Điện hạ cùng Bạch Vong Ngữ, đó là ai? Các ngươi quên gần đây đến nay, ai mới là đô thành chủ đề nhiều nhất người sao? Ngươi nói là Lý gia con trai trưởng. Đối với, chính là cái này Lý Tử Dạ, ta có Dương Châu thành thân thích, chỗ của hắn cách Du Châu rất gần, nói là tại Dương Châu liền nghe nói qua cái này Lý Tử Dạ, có thể nói không kém cõi tứ đại thiên tiêu tuyệt thế thiên tài, cầm kiếm mà sinh, 10 tuổi liền có thể tự sáng tạo kiếm pháp, Hoa Mai kiếm tiên chính là coi trọng tư chất của hắn, mới tận lực tiến về Du Châu thành thu làm đồ. T, cái này Lý Tử Dạ có lợi hại như vậy? Đương nhiên, ngươi nói, Lý Tử Dạ chân chức vừa tới đô thành không có mấy ngày, cái kia thần tử liền đi theo tới, mục tiêu là ai, không phải rất rõ ràng sao? Chiếu ngươi tiểu nói này, vẫn rất có đạo lý, cái này Du Châu thành Lý gia thật sự là ghê gớm, phú khả địch quốc không nói, còn ra như thế một cái tuyệt thế thiên tài. Lý gia muốn phát đạt. Trời không sinh ta Lý Tử Dạ, vạn cổ kiếm đạo như đêm tối. Lời đồn đại, lại là lời đồn đại, Lý Viên, Lý Tử Dạ đang nghe bên ngoài lưu truyền sôi sùng sục lời đồn đại sau, một ngụm trả lại phun tới. Cái này, lần này không phải ta. Lý Tử Dạ một mặt các ngươi hiểu lầm nét mặt của ta, ngụy biện nói, những người này thật không có văn hóa, đó là trời không sinh trọng nhì, vạn cổ như đêm dài, sao có thể loạn đổi kinh điển đâu. Một bên, Bạch Vong Ngữ vẫn như cũ việc quan hệ không thôi treo lên thật cao cao nhân bộ dáng, bình tĩnh, ăn dưa. Trương Lạp Tháp uống một ngụm rượu, ngoài cười nhưng trong không cười, Lý Tử Dạ nói lời, hắn hiện tại ngay cả cái dấu chấm câu đều không tin. Nến đỏ bưng một bàn quả khô đi ngang qua, tiện tay ném cho Bạch Vong Ngữ cùng Trương Lạp Tháp một người một khối, chợt nhẹ lướt đi. Tiểu công tử lời nói, nghe một chút là được. Người nào tin người đó chính là đồ đần. Các ngươi, Lý Tử Dạ một mặt toàn khí, quá khi dễ người. Tên Vương bắt đạn nào truyền lời đồn đại, hắn thật vất vả muốn điệu thấp một lần, lại cho hắn đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Thì Hoa Huyện, lầu 3, một tên hạ nhân bộ dáng gã sai vặt đi vào, thần sắc cung kính nói, "Lâu chủ, đã theo ngươi phân phó, liền lời đồn đại gieo rắc ra ngoài. Biết đi xuống đi." Trong phòng, một bộ sám bạc áo bào rộng áo khoác Lý Khánh Chi gật đầu, thản nhiên nói, "Gã sai vặt lĩnh mệnh, quay người rời đi." Lý Khánh Chi đi tới trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài rộn rộn ràng ràng đô thành, lạnh lùng trên khuôn mặt lộ ra một nét khó có thể phát hiện mỉm cười. "Tiểu đệ, nhị ca lễ vật này, ngươi còn hài lòng không?" Chương 37. Ta sau đó làm sao diễn? Đại thương Tây cảnh, xe kéo ù ù, móng ngựa lao nhanh, từ Tây vực Thiên Dụ Điện chạy đến, tiến về Đại thương đô thành. Đội ngũ trước sau, 100 võ trang đầy đủ thần điện thiết kỵ tùy hành, từ người đến mã toàn đều bao trùm lấy ngân giáp, chỉ còn lại con mắt lộ ở bên ngoài, cơ hồ xem như vũ trang đến tận răng. Mà tại đội ngũ chính giữa, một giá kim ngọc khảm nạm xe kéo lộng lẫy bên trên, ngồi thế gian thân phận người cao quý nhất, Thiên Dụ Điện thần tử, Yến Tiểu Ngư. Cái kia tuấn lãng dung nhan, tựa như thượng thiên tự tay điêu khắc, mày kiếm mắt sáng, khí khái anh hùng hùng ngực, trên thân một bộ trường bào xanh nhạt, tơ vàng tô điểm, hoa lệ mà quý khí, phụ trợ lấy cái kia hoàn mỹ khuôn mặt, càng làm cho tùy hành tất cả mọi người ảm đạm phai mờ. Yến Tiểu Ngư, thân điện từ trước tới nay mạnh nhất thần tử, không có cái thứ hai. Cùng Phật môn Phật tử, Chu Tước Tông Lửa Lân Nhi, còn có đại thương tứ hoàng tử Mộ Bạch Tịnh xưng thế gian tứ đại thiên tiêu. Liên biểu lộ ra thực lực cùng thiên phú đến xem, Yến Tiểu Ngư đã ẩn ẩn vượt trên ba người khác, xếp tới vị trí thứ nhất. Đương nhiên, cũng có thể là còn lại ba người tương đối điệu thấp nguyên nhân, bất quá, bất luận như thế nào, Yến Tiểu Ngư cường đại không thể nghi ngờ, có thể xưng thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Thân tử, phía trước là một đoạn đường núi, địa thế gập ghềnh, có nhiều sơn tặc giặc cướp ẩn nút, có thể sẽ gặp nguy hiểm, còn xin thần tử cẩn thận một chút. Muốn đi ngang qua một đầu khe núi lúc, thần điện ngân giáp thiết kỵ đại thống lĩnh mục thủ chi cưỡi ngựa chạy tới, ngựa khí cung kính nói: "Thân tử nơi này có bản tọa bảo hộ, đại thống lĩnh một mực phía trước dẫn đường là được." Yến Tiểu Ngư còn chưa nói chuyện, xe kéo bên dưới, một vị thân mang áo bào đỏ, thư hùng khó phân biệt, khuôn mặt tiểu tụy lão nhân mở miệng, thanh âm khàn khàn đạo: "Ân." Mục thủ chi nhìn thoáng qua phía trước mở miệng lão giả áo đỏ, gật đầu lên tiếng, chợt tìm ngựa hướng đội ngũ phía trước tiến đến. Nhung nữ đại chủ giáo, kỳ thật, ngươi có thể lên tới. Yến Tiểu Ngư nhìn xem xe kéo dưới lão giả áo đỏ, thần thái ôn hòa nói. Mặc dù, Cái này Liễu Nhung nữ thoạt nhìn như là một cái gần đất xa trời lão nhân, cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng nó thân phận lại cực kỳ tôn sủng, đứng hàng Thiên Dụ Điện bốn vị Hồng Y Lìa đại giáo chủ một trong, địa vị gần với điện chủ, cho dù là hắn cũng muốn lấy lễ để tiếp đón. Không cần. Liễu Nhung nữ bình tĩnh đáp, bản tọa quen thuộc đi đường. Tiễn Tiểu Ngư nghe vậy, mặt mỉm cười gật gật đầu, không tiếp tục quên nhiều. Thiên Dụ Điện bên trong, muôn hình muôn vẻ quái nhân rất nhiều, cái này Nhung nữ đại chủ giáo nhất là cổ quái, cả ngày giống một cái khổ hạnh tăng một dạng, không có chút nào cái vui trên đời. Bất quá, Nhung nữ đại chủ giáo tu vi lại là cực kỳ cường hãn, không người dám trêu chọc. Xe ngựa ù ù chạy qua khe núi, hai bên trên sườn núi thỉnh thoảng có đá vụn trượt xuống, bầu không khí dần dần có vẻ hơi quỷ dị. Thần điện ngân giáp thiết kỵ trước, đại thống lĩnh mục thủ chi ánh mắt nhìn về phía hai bên trên sườn núi, con người ngưng lại, có chút không đúng. Ha ha, đợi lâu như vậy rốt cục bắt lấy một con dê to béo, các minh đệ, bạn đưa tới cửa, giết cho ta. Giờ khắc này, một bên trên sườn núi, một đạo thu kịch tiếng cười to vang lên, chấn sơn cốc đều rung động ầm ầm. Giết. Tiếp lấy, tính ra hàng trăm thân ảnh từ trong núi trong bụi cỏ dại xông ra, ôm lấy trước người tảng đá cùng gỗ lăn liền hướng phía dưới đập tới. Lập tức, cự thạch lăn qua dốc núi thanh âm ù ù vang vọng khe núi. Bảy trận, thủ. Đội ngũ trước, mục thủ chi thần sắc không thấy mảy may bối rối, quát khẽ một tiếng, hạ lệnh. Là. Đội ngũ trước sau, trăm tên ngân giáp thiết kỵ trầm giọng lĩnh mệnh, trận lập tức co vào, trường thương hành không, lẫn nhau giao thoa, cứng rắn chống đỡ gỗ lăn cùng đá rơi. Phanh, phanh, phanh. Từng tiếng va chạm kịch liệt vang lên, vô số cự thạch cùng gỗ lăn rơi xuống, đúng là bị 100 ngân giáp thiết kỵ ngạnh sinh sinh ngăn lại, một khối cũng không có rơi vào trong đội ngũ bộ. Cự thạch, gỗ lăn rơi xuống đất, chiến mã tê minh, trần sa cuộn cuộn, trên núi, mấy trăm tên sơn phỉ lập tức lắc sợ nạ hàm địa vọt xuống tới. Giết a. 300-400 tên giặc cướp, mỗi người đều cầm trong tay mã đao, phỉ khí 10 phần, mà tại một đám giặc cướp phía trước nhất, cái kia sơn phỉ đầu lĩnh càng là cầm trong tay một thanh đại trường đao, đầy người vết sẹo, hung hãn không gì sánh được, dẫn đầu vọt xuống tới. Dễ trận, công. Tràn ngập sóng đùi bên trong, mục thủ chi nhìn xem lao xuống giặc cướp, tỉnh táo lại làm cho đạo. Là 100 ngân giáp thiết kỵ linh mệnh, thân động, chiến giáp rào rào rung động, tam tam làm trận, xông ra quần quần sóng đùi, cầm trong tay trường thương giết đi lên. Trong khoảnh khắc, 100 ngân giáp thiết kỵ cùng hơn 300 danh sơn phỉ chém giết cùng một chỗ, không chút huyền niệm đổ sát, từng người giặc cướp rất nhanh đổ vào quần quần sóng đùi bên trong, nhuộm đỏ khe núi lại địa. Có xông qua phòng tuyến giặc cướp, giết tới Yến Tiểu Ngư xe kéo trước, còn chưa kịp thấy rõ trên xe kéo người tuổi trẻ bộ dáng, liền cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng khí lãng đánh tới. Ầm ầm tiếng vang, tất cả tới gần xe kéo người tất cả đều bị cỗ này kinh khủng khí lãng đánh bay ra ngoài, tính cả tràn ngập trần sa, bị cái này khí lãng mãnh liệt đánh sơ sát sạch sẽ. Trần sa tan hết, đầy đất thống khổ quay cuồng giặc cướp, ở giữa, áo bào đỏ lão giả đứng ở nơi đó, trên thân năm tòa thần tạng không ngừng oanh minh, khí thế như vạn trượng cao phong, cường đại làm cho người sợ hãi. Lan, Liêu Nhung nữ một đôi giản mùa con ngươi đảo qua mọi người tại đây, lạnh giọng quát. Tựa như kinh lôi bình thường thanh âm, tại khe núi nổ tung, ở đây tất cả giặc cướp tính cả sơn phỉ đầu lĩnh tất cả đều như bị sét đánh, một ngụm máu tươi phun ra, mặt lộ hãi nhiên, chật lộn nhào hướng lấy trên núi bỏ chạy. Ngũ cảnh người tu hành, sợ sang sợ xin như binh tư cục ảng. Đuổi trong núi giặc cướp, thần điện đội ngũ tiếp tục tiến lên, trên xe kéo, Tiễn Tiểu Ngư nhìn xem một bên lão giả áo đỏ, gật đầu thăm hỏi đạo, Nhung nữ đại chủ giáo, làm phiền. Đây là bản tọa ứng làm sự tình. Liêu Nhung nữ nhàn nhạt trả lời một câu, chợt không nói thêm lời, tiếp tục đi theo đội ngũ tiến lên. Tiễn Tiểu Ngư thấy thế, khoe miệng hơi gấp, cũng không có lại nhiều nói. Nhìn, muốn kéo lung cái này Nhung nữ đại chủ giáo, không phải một chuyện dễ dàng. Đại thương đô thành. Thần điện đội ngũ bị tập kích sự tình rất nhanh truyền vào mấy đại thế lực trong hai. Nhất là thần điện trong đội ngũ, cái kia Nhung nữ đại chủ giáo cho thấy thực lực kinh khủng, càng là chấn kinh đô thành tất cả mọi người. Đệ ngũ cảnh, hán đại gia. Lý Viên, Lý Tử Dạ đang nghe tin tức này sau, lập tức nhịn không được miệng phun hương thơm. Thần điện vậy mà phái một vị Hồng Y Dìa đại giáo chủ bảo hộ cái kia Yến Tiểu Ngư, cái này còn chơi cái rắm. Hắn cũng không thể tại một cái đệ ngũ cảnh cường giả tuyệt thế dưới mí mắt, phái người gõ cái kia Yến Tiểu Ngư ám côn đi. Liêu Nhung nữ cũng đi theo. Bạch Vong Ngữ nghe được tin tức sau, luôn luôn không có chút rung động nào trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút phiền phức ra cái kia Nhung nữ đại chủ giáo thực lực, sâu không lường được, chỉ sợ ngay cả pháp nho trưởng tôn đều kém hơn một chút. Ân. Một bên, Lý Tử Dạ lên tiếng, trên mặt viết đầy phiền muộn. Không cần nhớ thương trắng trận cướp đoạt gốc thứ ba dược vương huyễn tưởng triệt để ngâm nước nóng. Hắn hay là tiếp tục cân nhắc bán nhan sắc kế hoạch đi. Quả nhiên, hắn hay là càng thích hợp ăn bám. Thực sự không được, ngày mai cùng trưởng tôn Nam Tiểu Du hồi lúc, hắn liền ủy khuất điểm chính mình, đi theo tính toán. Lão Bạch. Nghĩ tới đây, Lý Tử Dạ nhìn về phía một bên Tiểu Hồng Mạo, liên tục dặn dò, ngày mai ngươi cùng ta cùng đi, hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu như Trần Dật Phi những thiếu gia ăn chơi kia muốn thừa cơ tìm ta phiền phức, ngươi liền đánh cho tàn phế bọn hắn, nếu như là trưởng tôn Nam Tiểu đối với ta dùng sức mạnh, ngươi liền giả bộ như nhìn không thấy, hiểu chưa? Bạch Vong Ngữ liếc qua bên người ngớ ngẩn, không muốn nói chuyện, sợ ngớ ngẩn là bệnh sẽ truyền nhiễm. Hôm sau, thiên phương sáng, Lý Tử Dạ liền hấp tấp lôi kéo Tiểu Hồng Mạo, tiến về trưởng tôn phủ tiếp trưởng tôn Nam Tiểu. Trưởng tôn bên ngoài phủ, hai người không đợi bao lâu, trưởng tôn Nam Tiểu liền mặc váy dài đi ra, khuôn mặt đẹp đẽ rõ ràng làm qua tỉ mỉ cách ăn mặc, nhìn kiều diễm động lòng người. Nam Tiểu tỷ tỷ, xin mời. Lý Tử Dạ viện trưởng tôn Nam Tiểu lên xe ngựa, chợt cho Tiểu Hồng Mạo một ánh mắt, đạo, lão Bạch, đánh xe. Nói xong, Lý Tử Dạ cũng chính mình chui vào trong đồn xe. Bạch Vong Ngữ ngồi lên xe ngựa, không nói một lời, yên lặng làm lên xa phu. Trong đồn xe, Lý Tử Dạ nhìn trước mắt nữ tử, một mặt nụ cười sáng lạ, hoàn toàn không có cảm thấy mình hành vi đến cỡ nào quá phận. Để Nho Môn đại sư huynh khi sa phu, trong thiên hạ cũng chỉ có Lý Tử Dạ dám làm như thế, còn như vậy yên tâm thoải mái. Lý công tử tìm ta, có phải là có chuyện gì hay không? Trường Tôn Nam Kiều nhìn trước mắt trên mặt thiếu niên dáng tươi cười, cảm thấy từng kia không nói ra được mất tự nhiên, nhịn không được mở miệng hỏi. Du Hồ, Đạp Thanh. Lý Tử Dạ nhếch miệng cười nói, hiện tại là mùa thu. Trường Tôn Nam Kiều nhắc nhở, mùa thu Đạp Thanh, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói. Mùa thu thế nào, chỉ cần Nam Kiều tỉ tỉ tại, chỗ nào đều là mùa xuân. Lý Tử Dạ bắt đầu phát huy chính mình không biết xấu hổ bản sự, tươi cười nói, muốn chiếm được nữ hài tử niềm vui, liền phải không biết xấu hổ, tuyệt không muốn mặt, chết không biết xấu hổ. Lý công tử hôm nay là thế nào, miệng ngọt như vậy? Nghe được thiếu niên trước mắt lời nói, Trường Tôn Nam Kiều trên mặt lộ ra một vòng ý cười, hỏi: mấy ngày trước đây Nam Kiều tỷ tỷ đến Lý Biên lúc, ta nhất thời không có lĩnh hội tới tỷ tỷ hảo ý, tỷ tỷ sau khi đi ta mới phản ứng được, hối tiếc không kịp, cho nên hôm nay xin mời tỷ tỷ đi ra du lịch du hồ, Đạp Thanh, lấy đó bồi tội. Lý Tử Dạ cười nói. Bên ngoài, ngay tại đánh xe Bạch Vong Ngữ nghe được trong xe ngựa Lý Tử Dạ bịa đặt lung tung nói vậy, khóe miệng nhịn không được kéo ra. Hối hận. Nếu không phải vì Yến Tiểu Ngư mang tới cây thuốc kia bương, hắn cũng không tin giá hỏa này trong lòng sẽ có nửa phần hối hận. Đương nhiên, Bạch Vong Ngữ không có vạch trần trong xe ngựa cái nào đó ra hỏa hoang luôn, mà là lựa chọn trợ trụ vi ngược. Dù sao, bọn hắn hiện tại là cùng một bọn. Ngoại ô, tương thủy từ đô thành xuyên qua, kéo dài mà tới, chảy xiết nước sông dần dần nhẹ nhàng, hình thành một mảnh mỹ lệ hồ nước. Trung quanh, có lẽ là bởi vì bên hồ nước cấm quan hệ, lờ mờ còn có một tia màu xanh biếc. Đến, chiều dương về xuống, khoảng cách bên hồ bên ngoài trăm bước, Bạch Vong Ngữ dừng lại xe ngựa, mở miệng nói: Nam Kiều tỷ tỷ, xin mời. Trong thùng xe, Lý Tử Dạ rất là có phong độ viện trưởng Tôn Nam Kiều đi xuống xe ngựa, xa xa nhìn thoáng qua bên hồ cảnh sắc, chợt đạp trên mặt cỏ, cùng nhau hướng phía trước đi đến. Bạch Vong Ngữ thì là rất tự giác lưu tại bên cạnh xe ngựa nhìn ngựa, không cùng bên trên. Bên hồ, Lý Tử Dạ mang theo trưởng Tôn Nam Kiều đi tới, nhìn về phía trước nước hồ, thi hương lập tức đại phát, há miệng tụng nói thủy quang liễm diễm tinh phong tốt, sơn sắc không được mưa cũng kỳ. Ngâm đến nửa thủ thơ hay sau, Lý Tử Dạ đem rời về ánh mắt, nhìn về phía bên người nữ tử, bắt đầu mượn thơ tán dương giai nhân, đạo, muốn đem tương thủy so tây con, đồ trang sức trang nhã bôi đậm tổng thích hợp. Tốt ẩm ướt, tốt ẩm ướt. Đọc xong đằng sau, Lý Tử Dạ trong lòng không khỏi tán dương chính mình một phen, còn tốt, hắn còn có chút thi từ dự trữ. Lý công tử văn thải hoàn toàn chính xác hơn người, bất quá, công tử luôn luôn đều là dạng này lấy nữ hài tử niềm vui sao? Trường Tôn Nam Kiều khen người trước một câu, chợt cười như không cười hỏi, thiếp thân có phải hay không nên phối hợp một chút, giả bộ như rất cảm động. Nếu nàng hay là một cái thiếu không hiểu chuyện tiểu cô nương, chỉ sợ cũng bị gia hỏa này văn thải cho đả động. Nhưng là, nàng năm nay đã nhanh đến 28 tuổi, sớm đã không phải cái kia sẽ bị một hai thủ thơ tình đả động tiểu nha đầu. Một bên, vừa làm xong một bài thơ hay, chuẩn bị hưởng thụ sùng bái ánh mắt Lý Tử Dạ nghe vậy, thần sắc lập tức khẽ giật mình. Cái này mở ra phương thức không đúng. Không nên hắn biểu lộ tài hoa, Trường Tôn Nam Kiều liền một mặt sùng bái, sau đó khóc hô hào muốn ủy thân cho hắn sao? Dù gì cũng nên lê hoa đái vũ cảm khái một chút, quân sinh ta chưa sinh, quân sinh Ngô đã già bất đắc dĩ nha. Lý Tử Dạ nhìn bên cạnh nữ tử, ánh mắt có chút ngốc trệ. Ngươi dạng này phản ứng, ta sau đó làm sao diễn? Chương 38. Mông lớn mắn đẻ tương thủy bên hồ, Trường Tôn Nam Kiều nhìn bên cạnh thiếu niên ngây người thần sắc, tựa hồ đọc hiểu nó suy nghĩ trong lòng, che miệng cười khẽ. Ngốc hả? Sau khi cười xong, Trường Tôn Nam Kiều thu liễm trên mặt ý cười, hai con ngươi luyện chuyển như nước, lã chã như khóc không ra tiếng. Lý công tử, ngươi quá lợi hại, thiếp thân thật sự là hận chính mình sinh ra sớm mấy năm, không phải vậy, tất nhiên không phải công tử không gả. Lý Tử Dạ im lặng, tỉ tỉ, có thể lại giả điểm sao? Gió thu phất qua, Trường Tôn Nam Kiều bên hai, một tia tóc dài phiêu khởi, rơi vào Lý Tử Dạ trên mặt, ngứa một chút. Sau đó, Lý Tử Dạ lặng lẽ hít một hơi. Thật là thơm. Dễ ngửi sao? Trường Tôn Nam Kiều nghiêng mặt qua, hỏi. Cái gì? Lý Tử Dạ mặt lộ mờ mịt, đạo, Nam Kiều tỷ tỷ đang hỏi ta sao? Trường Tôn Nam Kiều yên nhiên cười một tiếng, không tiếp tục truy vấn, tiểu gia hỏa, ngươi cứ giả vờ đi. Lúc này, trong hồ, một vị người mặc mũ rộng vành lão giả chống đỡ thuyền độc một tuổi qua, một ngày mới, bắt đầu chuẩn bị tiếp việc. Mà mục tiêu chính là giống Lý Tử Dạ ăn như vậy no bụng chống đỡ đến đây du hồ. Quả nhiên, lão giả vừa chống đỡ thuyền độc một tuổi qua, Lý Tử Dạ thanh âm liền vang lên, lão nhân già, ngồi thuyền. Đế Lặc, công tử. Trong hồ ở giữa, lão giả cười lên tiếng, chợt chống thuyền hướng bên bờ tới gần. Thuyền cập bờ sau, Lý Tử Dạ xuất ra một tiền bạc vụn đưa cho lão giả, hào khí đạo, không cần tìm. Công tử, lão hủ chống thuyền lời nói, hai tiền ngân mới đủ. Lão giả khổ sở nói. Một bên, Trường Tôn Nam Kiều nghe vậy, phốc thử cười một tiếng. Mắc như vậy, Lý Tử Dạ cũng không lo được mất mặt, thần sắc cả kinh nói, đoạt tiền a Lý công tử, ngươi đây là một tiền ngân, không phải một hai. Trường Tôn Nam Kiều che miệng khẽ cười nói, vậy tự ta chống thuyền, một tiền tổng đủ chứ? Lý Tử Dạ một mặt thịt đau nói, mặc dù hắn có tiền, nhưng là đô thành này giá hàng cũng quá đắt, mà lại nơi này hay là vùng ngoại thành. Công tử muốn chính mình chống thuyền. Lão giả nhìn thoáng qua bên cạnh nữ tử, lại nhìn một chút thiếu niên ở trước mắt, trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ khinh bỉ. Chưa thấy qua hẹp hòi như vậy nam nhân, uổng công cái này xinh đẹp cô nương. Lão nhân gia, ngươi cái này ánh mắt gì? Lý Tử Dạ cảm nhận được lão nhân trong ánh mắt xem thường, lập tức cảm thấy mình nhân cách nhận lấy vũ đủ. Đi. Một bên, Trường Tôn Nam Tiểu cười nhẹ nói một câu, chợt cất bước đi lên thuyền nhỏ. Lý Tử Dạ tại lão nhân khinh bỉ dưới ánh mắt leo lên thuyền nhỏ, cầm lấy sao trúc, chuẩn bị mang giai nhân chèo thuyền du ngoạn du hồ. Nhưng Lý Tử Dạ nghĩ đến quá mỹ hảo, quên đi hắn kỳ thật cũng sẽ không chống thuyền. Thế là tại Lý đại công tử một trận luôn cuống tay chân giày vò bên dưới, thuyền nhỏ bắt đầu kịch liệt lay động, biên độ càng ngày càng dọa người, tựa như lúc nào cũng sẽ vượt qua đi. A, trên thuyền nhỏ Trường Tôn Nam Kiều nhịn không được liên tục kinh hô, đi theo lo lắng hãi hùng. Công tử, nếu là không được, liền lão hủ đến chống đỡ đi, thêm một tiền ngân mà thôi. Công tử mặc xem xét chính là kẻ có tiền, làm gì keo kiệt cái này một tiền ngân. Bên bờ, lão giả nhìn xem trên thuyền nhỏ Lý Tử Dạ luôn cuống tay chân bộ dáng, châm chọc khiêu khích đạo. Không có tiền. Lý Tử Dạ giận dữ, không tranh màn thầu tranh khẩu khí, hắn hôm nay chính là chết đuối, cũng không móc cái này một tiền ngân. A. Lý Tử Dạ đang khi nói chuyện, nhất thời nắm giữ không được cân bằng, thuyền nhỏ đông nhiên hướng một bên lật lại. Phù phù. Sau đó, hai người tất cả đều bị vén vào trong nước. Mùa thu nước hồ, mặc dù không đến mức thấu xương, nhưng cũng là mười phần lạnh bớt. Trường Tôn Nam Kiều quần áo lập tức bị đánh ở bớt, dán tại trên thân, lộ ra linh lung tinh tế đường cong. Dầm. Lý Tử Dạ chỉ là nhìn thoáng qua, ánh mắt liền không rời ra, rất không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Lần này, hắn thật sự là không cố ý. Thuyền chính mình là không trách hắn. Lại nói, nữ nhân này thật đã gả qua một lần người sao, dáng người bảo dưỡng thật tốt. Có liệu, rất có liệu. Nàng nếu là dùng sức mạnh, hắn muốn hay không phản kháng. Dù sao có việc cầu người, nếu không, hắn liền theo. Giống như cũng không mất mát gì. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Lý Tử Dạ trong não điên cuồng vận chuyển, vô số suy nghĩ toát ra, một giây này trung đại não vận hành tốc độ, ta nguyện xưng là mạnh nhất. Còn nhìn, cảm nhận được bên người thiếu niên tính xâm lược ánh mắt, Trường Tôn Nam Kiều vội vàng ôm chặt thân thể, tức giận trách mắng. Thất lễ, chúng ta lên trước bờ. Lý Tử Dạ lấy lại tinh thần, xấu hổ cười một tiếng, chợt đỡ lên trước mắt nữ tử hướng trên bờ đi đến. Công tử, cần gì chứ, một tiền ngân mà thôi. Bên bờ, lão giả mỉm cười, vẫn không quên bổ đao nói. Lý Tử Dạ nhìn thoáng qua lão nhân, lại nhìn chung quanh một chút chung quanh có hay không những người khác. Nếu không hắn đem cái này làm người ta ghét lao đầu đánh một trận. Dù sao chung quanh cũng không ai, lao đầu này coi như muốn chạm xứ, cũng không có tìm không thấy nhân chứng minh. Đến lúc đó nhau đến quan phủ, hắn còn có thể bị cắn ngược lại một cái, nói lao đầu này gian thương, thu bạc còn muốn ngoan nhân, hắn cùng Trường Tôn Nam Kiều không theo, liền cố ý đem bọn hắn lật tung đến trong nước. Cứ như vậy, cái kia một tiền ngân hắn cũng có thể muốn trở về. Nghĩ tới đây, Lý Tử Dạ nụ cười trên mặt dần dần biến thái, hắn thật sự là quá thông minh. Năm bước bên ngoài, lão giả nhìn thấy thiếu niên trước mắt ánh mắt bất thiện, toàn thân phát lạnh, vô ý thức lui ra phía sau hai bước. Hắt xì. Gió lạnh thổi qua, Lý Tử Dạ bên cạnh, Trường Tôn Nam Kiều che miệng hắt xì hơi một cái, thân thể không tự giác run rẩy lên. Nam Kiều tỉ tỉ, chúng ta đi trước thay đổi quần áo. Nhìn thấy bên người nữ tử muốn mát, Lý Tử Dạ không thể không buông tha lao đầu trước mắt, vị Trường Tôn Nam Kiều hướng xe ngựa nơi đó đi tới. Trước xe ngựa, bạch vong nữ nhàn nhã lưng tựa xe ngựa, nhìn xem trong tay nho môn kinh quyển, dương dương tự đắc. Bất luận thời điểm nào, nho môn đại sư minh đều là như vậy là nhạt, so với nhất kinh nhất sạng, như cái giống như kẻ ngu Lý Tử Dạ, quả thực là hai thái cực. Lão Bạch, nhắc Tào Tháo. Tào Thao thanh âm liền vang lên. Bên hồ, Lý Tử Dạ viện Trường Tôn Nam Kiều bước nhanh đi tới. Thét, trong xe ngựa có chuẩn bị tốt quần áo sao? Không có. Bạch Vong Ngữ thản nhiên nói. Không có. Lý Tử Dạ nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình. Đạo, làm sao không chuẩn bị điểm quần áo khô? Ta không nghĩ tới các ngươi vẽ cái thuyền cũng có thể rơi trong hồ. Bạch Vong Ngữ chân thành nói. Lão Bạch. Lý Tử Dạ cắn răng nghiến lợi từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Đạo, có tin ta hay không lột y phục của ngươi? A Bạch Vong Ngữ cười nhạt một tiếng, lười nhác đáp lại. Lý Tử Dạ dạng này, một mình hắn có thể đánh 100 cái. Lý Tử Dạ không nghĩ tới hắn tại Tiểu Hồng Mạo trong lòng đã trở thành võ lực tính toán đơn vị, không phải vậy, không phải nhảy dựng lên cùng nó liều mạng không thể. Lý công tử, chúng ta trở về đi. Trường Tôn Nam Kiều ôm chặt thân thể, có chút run lên nói. Tốt. Lý Tử Dạ gật đầu, thần sắc lo âu nhìn thoáng qua bên người nữ tử, chợt đi đến Tiểu Hồng Mạo trước người, vào tay liền bắt đầu đảo nó quần áo. Đạo, đem quần áo cho ta. Ta chỉ có món này nó bảo. Bạch Vong Ngữ phản kháng, cận kề cái chết không theo. Ngươi cái đại nam nhân, không mặc cũng không ai nhìn. Lý Tử Dạ lại tăng thêm mấy phần lực. Hạ quyết tâm muốn đem cái này Tiểu Hồng Mạo quần áo lột xuống. Mấy hiệp đánh rằng có sau, Lý Tử Dạ chiến thắng. Bởi vì Bạch Vong Ngữ lại phản kháng, nho bào đều muốn bị xé rách. Nam Tiểu tỷ tỷ, ngươi trước không mặc y phục cấm áp ấm áp, chúng ta bây giờ liền trở về. Lý Tử Dạ đem Tiểu Hồng Mạo nho bào choàng tại bên người trên người nữ tử, cả người khác chi khái xun xoe định mọn, không để ý tí nào liền thừa một kiện áo mỏng Tiểu Hồng Mạo. Hai người đi đến xe ngựa sau, Lý Tử Dạ lúc này mới nhớ tới Tiểu Hồng Mạo, quay đầu lại nói, Lão Bạch, đánh xe. Bạch Vong Ngữ khoe miệng giật một cái, nhịn mấy nhịn, mới không có động thủ đánh người. Tia nắng ban mai vẩy xuống, chiếu vào ven bờ hồ, xe ngựa kẹt kẹt chạy qua, đường cũ trở về. Một trận du hồ đạt thành, vừa muốn bắt đầu, liền im bặt mà dừng. Trong xe ngựa, Trường Tôn Nam Kiều nắm thật chặt trên người nho bảo, vẫn như cũ cảm giác được rất lạnh. Nam Kiều tỷ tỷ, ngươi nếu là không để ý, ta giúp ngươi ủ ấm thân thể đi. Một bên, Lý Tử Dạ nhìn nữ tử trước mắt run rẩy bộ dáng, mặt lộ không đành lòng, đưa ra cánh tay, hảo tâm đạo, nơi này cũng không có người nào khác, sẽ không có người biết đến. Trường Tôn Nam Kiều ngẩng đầu, hơi có vẻ trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một vòng nguy hiểm dáng tươi cười, miệng phun hương thơm. Đạo, Lan. Lý Tử Dạ duỗi ra cánh tay cứng đờ, có chút xấu hổ, hắn thật chỉ là muốn giúp nàng ủ ấm thân thể mà thôi. Tư tưởng không đơn thuần người, quả nhiên đem người khác nghĩ cũng không đơn thuần. Xe ngựa ù ù tiến lên, trong buồng xe, Trường Tôn Nam Kiều sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nhìn thật không tốt. Lý Tử Dạ nhìn xem người trước bộ dáng, trong lòng thật bắt đầu có chút lo lắng. Nữ nhân này không có cái gì bệnh cũ đi. Nam Kiều tỷ tỷ, ngươi còn chịu đựng được sao? Lý Tử Dạ mở miệng, quan tâm nói. Ân. Trường Tôn Nam Kiều suy yếu nhẹ gật đầu, ý thức cũng bắt đầu có chút mê ly. Nam Kiều tỷ tỷ, đắc tội. Lý Tử Dạ thấy thế, cũng không lo được mặt khác, ngồi vào người trước bên người, đem nó ôm vào trong ngực. Lập tức, Noãn Ngọc Ôn hương vào lòng, một cỗ thấm vào ruột gan hương khí nhào vào trong mũi. Trường Tôn Nam Kiều thân thể cứng đờ, muốn dãy rủa cũng đã không có cái gì khí lực. Có lẽ là Lý Tử Dạ trên người nhiệt độ cơ thể để lạnh cả người, Trường Tôn Nam Kiều cảm nhận được một tia ấm áp, thời gian dần qua, thân thể cứng ngắc mềm nhũn ra, không có lại tiếp tục dãy rủa. Lý Tử Dạ nắm thật chặt hai tay, để Trường Tôn Nam Kiều dựa thoải mái hơn một chút. Vùng ngoại ô, xe ngựa ù ù chạy qua, tốc độ càng lúc càng nhanh. Không biết qua bao lâu, xe ngựa lái vào trong thành khu phố, bởi vì người đi đường dần dần nhiều quan hệ, không thể không chậm lại. Trong xe ngựa, Lý Tử Dạ cảm nhận được trong ngực trên người nữ tử càng ngày càng nóng, không khỏi rèm xe bấn lên, sốt ruột hỏi, còn bao lâu nữa đến Trường Tôn phủ? Người đi đường quá nhiều, ít nhất cũng phải hơn một canh giờ. Bạch Vong Ngữ một bên đánh xe, một bên hồi đáp. Quá lâu, về trước Lý Biên. Lý Tử Dạ quyết định thật nhanh, ngưng tiếng nói. Ân. Bạch Vong Ngữ lên tiếng, chợt đánh xe hướng phía Lý Viên phương hướng tiến đến. Sau gần nửa canh giờ, Lý Viên trước, xa ngựa dừng lại, Lý Tử Dạ ôm đã hôn mê Trường Tôn Nam Kiều xuống xe ngựa, chợt bước nhanh hướng trong phủ đi đến. Để trong phủ đại phu đến nội viện. Lý Tử Dạ nhập phủ sau, há miệng hô một cú họng, ôm nữ tử trong ngực trực tiếp đi hướng nội viện. Không bao lâu, nội viện trong phòng, một đống người xông tới. Lúc này mới đi ra ngoài một chuyến liền làm xong. Nến Đỏ nhìn xem trên giường hôn mê nữ tử, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, cũng quá nhanh đi, hạ dược. Nữ hoa này tuổi tác nhìn qua là lớn hơn ngươi điểm. Trương Lạp Tháp uống một ngụm rượu, tiếp tục nói, bất quá, gia thế dung mạo cũng không tệ, phối tiểu tử ngươi dư xài. Tiểu đệ, tuổi tác lớn nhỏ không quan hệ, mông lớn là được, mãn đệ, trưởng tỷ ủng hộ ngươi. Lý Ấu Vi nhìn thoáng qua trên giường Trường Tôn Nam Kiều, lại một lần nói lời kinh người đạo. Khu khu. Trong phòng, Lý Tử Dạ nghe ba người hổ lang chi tử, kém chút không có bị sặc đến mất đi. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Hắn là loại kia tham luyến sắc đẹp người sao? Không phải. Chương 39. Chân thực nam nhân kỳ thật, ta cùng nàng không có gì. Trong phòng, Lý Tử Dạ ánh mắt đảo qua đám người, ngụy biện nói. A Trương Lạp Tháp nhàn nhạt trả lời một câu, chợt không có hứng thú, quay người rời phòng. Cái này quả khô không thế nào ngọn, ta đi đổi một bàn. Nến Đỏ cũng không mặn không nhạt nói một câu, cất bước rời đi. Ấu hơi tỉ. Lý Tử Dạ đưa ánh mắt rời qua trong phòng thương hắn nhất trưởng tỷ trên thân, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kỳ vọng, hy vọng đạt được tín nhiệm, lý giải. Tiểu đệ, hảo hảo cố gắng, cái này đệ tức phụ không sai. Lý Ấu Vi nở nụ cười xinh đẹp, vô vô người trước bà bay, chợt cũng rời khỏi phòng. Lý Tử Dạ một mặt cười khổ, đây thật là hết đường chối cãi a. Trong phòng, Trường Tôn Nam Kiều sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, dung nhan xinh đẹp giờ khắc này nhìn qua như vậy yếu đuối. Công tử, thuốc nấu xong. Lúc này, một cái xinh đẹp tiểu thị nữ đi đến, hâm mộ nhìn thoáng qua cô gái trên giường, cùng tính nói. Ân, cho ta là được. Lý Tử Dạ tiếp nhận nấu xong thuốc, chợt cất bước đi đến giường trước. Tiểu thị nữ rời đi, vừa ra đến trước cửa, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy thất vọng. Công tử rất ít đeo nữ nhân hồi phủ, nữ tử này chẳng lẽ chính là các nàng tương lai chủ mẫu sao? Niên kỷ nhìn qua muốn so công tử tốt đẹp nhiều, các nàng công tử ưu tú như vậy, nữ nhân này không xứng với công tử. Tiểu thị nữ mang theo thất vọng tâm tình rời phòng, cảm xúc rất là xa xút. Một bên, Nến Đỏ bưng một bàn quả khô đi ngang qua, nhìn thấy tiểu thị nữ bộ dáng, mặt lộ vẻ cổ quái. Xem ra Lý Viên những này xinh đẹp tiểu thị nữ đều đem các nàng công tử làm bà bối. Tuổi con trẻ, ánh mắt cứ như vậy không tốt, đáng tiếc nha. Nếu là những này tiểu nha đâu biết, các nàng công tử là một cái cỡ nào hèn hạ vô sỉ cộng thêm người không biết xấu hổ, đoán chừng liền sẽ không như vậy thất lạc. Nến Đỏ bóp một viên quả khô nhét vào trong miệng, lắc đầu bất đắc dĩ, chậm nhẹ lướt đi. Cá nhân sùng bái, không được a. Trong phòng, Lý Tử Dạ bưng chén thuốc từng muỗng đút cho trong hôn mê Trường Tôn Nam Kiều. Có lẽ bởi vì một mực hôn mê chưa tỉnh, đút tới Trường Tôn Nam Kiều trong miệng chén thuốc, rất nhiều đều đổ đi ra. Lý Tử Dạ nhìn một chút trong bát còn lại chén thuốc, chợt ánh mắt rời về phía Trường Tôn Nam Kiều cái kia tiểu diễm ướt át môi son, đang nghĩ còn nên hay không ủy khuất một chút tác dụng miệng tới đút. Nghĩ nghĩ, Lý Tử Dạ quyết định ủy khuất một chút chính mình, thế là, một ngụm đem còn lại thuốc uống vào trong miệng, sau đó túi người xuống. Khu cụ đúng lúc này, trên giường, Trường Tôn Nam Kiều đột nhiên ho nhẹ vài tiếng, chợt hai mắt chậm rãi mở ra. Hai mắt đối mặt, thời gian phảng phất đình trệ, giờ khắc này, khoảng cách giữa hai người đã không đủ một tấc, ngay cả lẫn nhau hô hấp cũng có thể cảm giác được. Lý Tử Dạ cứng đờ trong miệng ngậm lấy thuốc, mặt trống giống nếp xanh bình thường, hướng phía dưới cũng không phải, hướng lên cũng không phải, mắt lớn trừng mắt nhỏ, hết sức khó xử. Ngươi muốn làm gì? Một lát sau, Trường Tôn Nam Kiều mở miệng, phá vỡ cái này quỷ dị yên tĩnh bầu không khí. Dầm. Lý Tử Dạ một ngụm đem còn lại thuốc tất cả đều nuốt xuống, khổ cả khuôn mặt đều bắt đầu bặm mẹo. Thua thiệt lớn, ngươi nói cô mãi mãi này sớm bất tỉnh, muộn bất tỉnh, không phải hiện tại tỉnh. Bây giờ tốt chứ, giải thích không do không nói, còn rót một bụng thuốc. Ta vừa rồi muốn cho Nam Kiều tỷ tỷ mượn thuốc. Thật vất vả chậm qua chén thuốc khổ kình. Vuốt thẳng đầu lưỡi, Lý Tử Dạ nhìn nữ tử trước mắt chất vấn ánh mắt, ngượng ngùng cười nói. Trường Tôn Nam Kiều nhìn chằm chằm trước người thiếu niên, hồi lâu, trên dung nhan xinh đẹp lộ ra một vòng sáng rỡ dáng tươi cười, "Đạo, nếu là ngươi muốn, không cần dạng này lén lút tỉ tỉ có thể cho ngươi." Tê Lý Tử Dạ nghe vậy, lập tức hít một hơi lãnh khí. Chờ chút, để hắn chậm rãi, câu nói này lượng tin tức có chút lớn. Là ám chỉ sao? Đây là ám chỉ sao? Có tật tâm, không có tật đảm tiểu gia hỏa. Trường Tôn Nam tiểu trắng người trước một chút, chợt dãy rùa đứng dậy, đạo, dìu ta đứng lên. Lý Tử Dạ lấy lại tinh thần, lập tức đưa tay đem nữ tử trước mắt đỡ dậy. Trường Tôn Nam tiểu ngồi dậy, dựa lưng vào trên giường, mở miệng hỏi, đây là Lý Biên?
Ân.
Lý Tử Dạ gật đầu, đạo, trước ngươi đốt lợi hại, ta liền trước mang ngươi tới Lý Biên, để đại phu hành châm kê đơn thuốc. Trường Tôn phủ nơi đó, ta cũng phái người cáo chi, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ có người tới. Ta lúc hôn mê, ngươi có hay không đối với ta làm cái gì? Trường Tôn Nam tiểu nhìn xem trên người mình mới đổi quần áo, giống như cười mà không phải cười nói. Tuyệt đối không có. Lý Tử Dạ lập tức ngồi thẳng người, đạo, quần áo là ấu hơi tỷ giúp ngươi đổi. Khẩn trương như vậy làm cái gì? Ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Trường Tôn Nam tiểu khỏe miệng hơi gấp, thế nói đạo, có phải hay không trong lòng có quỷ? Nam tiểu tỷ tỷ, ta là hạ người như vậy sao? Lý Tử Dạ chống lúc lắc bình thường dùng sức lắc đầu, đạo, ta luôn luôn tuân theo thánh nhân chi đạo, biết quy củ, thủ lễ nghi, là chân chính chính nhân quân tử, không bao giờ làm dậu đổ bìm leo sự tình, người trong phủ đều có thể làm chứng. Trường Tôn Nam tiểu nghe thiếu niên trước mắt giống như là xác nhận giống như liên tiếp lý do thoái thác, nụ cười trên mặt càng phát ra tươi đẹp, tiểu gia hỏa này càng ngày càng để nàng cảm thấy hứng thú. Trong đô thành người đều quá mức thủ quy củ, cho dù những lao hồ ly kia cũng đều sống ở khuôn sáo trong ước định, sẽ không dễ dàng vượt qua. Nhưng là tiểu gia hỏa này khác biệt, hắn đến, hắn không theo lẽ thường ra bài, đã bắt đầu phá hư đô thành duy trì nhiều năm cân bằng. Sau đó sẽ có càng ngày càng nhiều cân bằng cùng quy củ sẽ bị đánh vỡ, cái này tĩnh mịch đô thành cũng sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Nàng ngược lại muốn xem tiểu gia hỏa này có thể đem cái này đại thương đô thành cải biến đến loại trình độ nào. Còn có cái kia sắp tới thương đô thành Yến Tiểu Ngư, thế nhưng là được vinh dự thế gian này nhất thủ quy của người, tín ngưỡng quang minh đấy thần chi tử, chán ghét hết thể quy củ bên ngoài dị số. Hai người này lại sẽ đụng ra như thế nào hoa hoa? Công tử. Đúng lúc này, bên ngoài gian phòng, một tên hạ nhân bước nhanh đi tới, cung kính nói, Trường Tôn phủ công tử tới, ngay tại bên ngoài phủ, nói là muốn đón hắn cô trở về. Trường Tôn phủ công tử. Lý Tử Dạ nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình. Phong Vũ tới, ta cũng nên đi. Trường Tôn Nam tiểu cười cười, chợt đứng dậy xuống giường, đứng người lên sau, ánh mắt nhìn về phía bên người thiếu niên, đạo, Lý công tử, ngươi nếu không nói hôm nay tìm ta mục đích, có thể đã muộn. Nam tiểu tỷ tỷ. Lý Tử Dạ trên mặt lộ ra một vòng ngại ngùng chi sắc, đạo, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Ta Lý gia Diêm Tiêu chế băng, còn có cất rượu sinh ý cùng Trường Tôn gia cùng một chỗ làm, lợi ích hay là trước đó thương lượng xong 64 phần, bất quá, Trường Tôn gia phải đáp ứng ta Lý gia một cái điều kiện. Điều kiện gì? Trường Tôn Nam tiểu con ngươi nhắm lại, đạo, Lý công tử chỉ nguyện ý đem hai cái này sinh ý giao cho Trường Tôn gia cùng một chỗ hợp tác sao? Cháu đích tôn của ta nhà còn muốn càng nhiều, cơm muốn từng miếng đến ăn, vạn sự khởi đầu nan, cũng nên đi trước ra bước đầu tiên. Lý Tử Dạ cười nói, ta nói điều kiện này chính là Trường Tôn gia muốn đem trong tay các ngươi dược liệu sinh ý phân một nửa cho Lý gia, mặt khác lấy thêm tam chu ngàn năm dược vương đi ra làm hai nhà chúng ta hợp tác lễ gặp mặt. Trường Tôn Nam tiểu nghe qua thiếu niên trước mắt điều kiện, còn không có khỏi hắn thân thể run lên, đầu ngón tay nắm chặt, kém chút nhịn không được đánh người. Một nửa dược liệu sinh ý, tăng thêm tam chu ngàn năm dược vương. Tiểu tử này tại sao không đi đoạn? Một nửa dược liệu sinh ý không có khả năng, dược vương cũng không có. Trường Tôn Nam tiểu cố nén trong lòng táo hỏa, nói ra, ngươi điều kiện này quá phận, đừng nói một nửa dược liệu sinh ý, chính là nửa thành đều không có khả năng. Về phần dược vương, ngươi coi là củ cải đâu, nói muốn liền muốn, vật kia có thể ngộ nhưng không thể cầu, chúng ta Trường Tôn gia làm nhiều năm như vậy dược liệu sinh ý cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Vậy liền không có cách nào, nhất phách lương tán, Nam tiểu tỷ tỷ mời trở về đi, không tiễn. Lý Tử Dạ lập tức trở mặt, tốc độ đơn giản so lật sách còn nhanh, đặt mông ngồi ở trên giường, lười biếng nói một câu, đưa cũng không chịu lại cho. Trường Tôn Nam tiểu nhìn trước mắt thiếu niên trở mặt tốc độ, nghẹn họng nhìn chân chối. Đây cũng quá thực tế. Vừa rồi cười cười nói nói, đảo mắt liền trở mặt liền không nhận người. Trong mùa xuân cái kia trăm hoa hương, sóng bên trong cái sóng bên trong cái sóng bên trong cái sóng trên giường, Lý Tử Dạ nhàn nhã ngồi, ngâm nga tiểu khúc, một bộ, ngươi bắt ta như thế nào cần ăn đòn biểu lộ. Trường Tôn Nam tiểu hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có khả năng thật đem tiểu tử này như thế nào. Mấu chốt nhất là, nàng Trường Tôn gia chân đích muốn cùng Lý gia đặt thành trên phương diện làm ăn hợp tác. Lý công tử. Trường Tôn Nam tiểu cố nén đánh người xúc động, mở miệng nói, mọi thứ có thể thương lượng, không bằng dạng này, cháu đích tôn của ta nhà dược liệu sinh ý phân một thành số định mức cho Lý gia, về phần dược vương, Trường Tôn gia hiện tại thật không có, công tử có thể thay cái những điều kiện khác. Bốn thành. Lý Tử Dạ nhàn nhã nói ra, dược vương sao, giảm giá, hài quốc. Một thành rưỡi. Không có khả năng nhiều hơn nữa. Trường Tôn Nam tiểu trầm giọng nói, dược vương là thật không có. Ba thành. Lý Tử Dạ duỗi ra ba ngón tay lung lay, đạo, dược vương sự tình, chính các ngươi nghĩ biện pháp. Trường Tôn Nam tiểu đầu ngón tay nắm lại nắm, khí bộ ngực một trận lưu động, vốn là có chút bệnh trạng sắc mặt lộ ra càng thêm tái nhợt. Hồi lâu, Trường Tôn Nam tiểu cưỡng ép đè xuống trong lòng sao động, nghiến răng nghiến lợi nói, hai thành số định mức, dược vương một gốc, ngươi như lại nói nhảm nửa câu, ta hiện tại liền đi. Thành giao. Lý Tử Dạ nhếch miệng sáng lạn cười một tiếng, lập tức đứng dậy, đạo, Nam tiểu tỷ tỷ, đi, ta đưa ngươi ra ngoài. Trường Tôn Nam tiểu im lặng, nam nhân này quá chân thực. Không bao lâu, Lý Viên trước, hai người vừa nói vừa cười đi ra, tựa hồ trò chuyện với nhau thật vui. Cô. Lý Viên ngoại, Trường Tôn Phong Vũ nhìn thấy hai người đi ra, lập tức tiến lên, trên mặt quan tâm nói, ngươi không sao chứ? không có việc gì. Trường Tôn Nam Kiều khe khẽ lắc đầu, đắc. Trường Tôn Phong Vũ lúc này mới thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía một bên Lý gia con trai trưởng, con ngươi nhắm lại, mở miệng nói, lại Tráng huynh, lại gặp mặt. Nhị Nưu huynh cũng đừng đến không việc gì. Lý Tử Dạ cũng không phải chịu người chịu thua thiệt, một mặt dối trá giả cười, trực tiếp đổi trở về. Hai người ánh mắt đối mặt, kịch liệt va chạm, một lát sau, đồng thời hiểu ý cười một tiếng, vươn tay ra. Lý Tử Dạ, Trường Tôn Phong Vũ, hai người nắm tay, rất nhanh, liền lại lần nữa tách ra. Trường Tôn Phong Vũ vịn còn có dạng trong người cô lên xe ngựa, chuẩn bị trở về phủ. Trước khi đi, trên xe ngựa, Trường Tôn Nam Kiều rèm xe bật lên, nhìn xem Lý Viên trước thiếu niên, tựa như bệnh tây con giống như trên dung nhan xinh đẹp lộ ra một vòng tươi đẹp nhưng lại nguy hiểm dáng tươi cười. Lý công tử, hôm nay du hồ, ta rất vui vẻ, lúc nào lại mời ta du lịch một lần đâu?